Chương 532, bài trừ phù văn màn sáng chương 532, bài trừ phù văn màn sáng chương 532, bài trừ phù văn màn sáng. Diệp Thanh Minh đứng tại phù văn màn sáng phía trước, ánh mắt thâm thúy giống như chim ưng sắc bén, quét mắt phía trên lưu chuyển kỳ dị phù văn. Những này phù văn lóe ra u lam quang mang, giống như trong bầu trời đêm nhảy lên tinh linh, nhưng lại mang theo một cỗ làm người sợ hãi cảm giác áp bách. Hắn cau mày, môi mỏng nhếch, cả người phảng phất một tòa ngưng kết pho tượng, tản ra một loại khiến người không dám đến gần uy nghiêm. Không khí xung quanh phảng phất đều ngưng trệ, một loại yên tĩnh lại kiềm chế bầu không khí tràn ngập ra, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn, khẩn trương chờ đợi hắn bước kế tiếp hành động. Tiểu tinh linh tại chân hắn một bên xoay quanh bay lượn, màu vàng cánh phe phẩy, tung xuống điểm điểm tinh quang, giống như là đang vì hắn cổ vũ ủng hộ. Đây là thứ quỷ gì? Thiếu niên áo trắng thấp giọng tự lẩm bẩm, trong giọng nói tràn đầy lo nghĩ cùng bất an. Hắn mặc dù tâm cao khí ngạo, nhưng tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, cũng không thể không cúi đầu xuống. Diệp Thanh Minh sâu hút một khẩu khí, chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay bên trong ngưng tụ ra 117 một đoàn chói mắt kim sắc quang mang. Tia sáng xí liệt như dương, chiếu sáng tất cả xung quanh, phản phất muốn đem mảnh này hắc ám xua tan hầu như không còn. Hắn bỗng nhiên đem trong tay tia sáng hướng về phù văn màn sáng oanh kích mà đi, màu vàng quang mang cùng màu xanh phù văn đụng vào nhau, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang. Một cỗ cường đại sóng xung kích lấy va chạm điểm làm trung tâm, hướng về bốn phía khuyết tán ra tới. Diệp Thanh Minh thân thể hơi chao đảo một cái, bị cỗ này lực lượng đẩy lui mấy bước. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, sắc mặt cũng biến thành có chút tái nhợt. Không gian xung quanh kịch liệt ba động, phản phất muốn bị xé nứt ra. Thiếu niên áo trắng càng là bị cỗ này lực lượng hất tung ở mặt đất, chật vật không chịu nổi. Tốt cường đại lực lượng. Diệp Thanh Minh trong lòng thầm than, cái này phù văn màn sáng lực lượng vượt xa hắn tưởng tượng. Hắn nguyên bản cho rằng bằng vào chính mình thực lực có thể nhẹ nhõm phá vỡ, không nghĩ tới vậy mà lại bị bắn ngược trở về. Để cho ta tới thử xem. Thiếu niên áo trắng từ dưới đất bò dậy, trong mắt lóe ra không chịu thua quan mang. Hắn rút ra trường kiếm bên hông, hướng về phù văn màn sáng hung hăng chém vào đi xuống. Nhưng mà kết quả lại cùng Diệp Thanh Minh một dạng, trường kiếm cùng màn sáng tiếp xúc ngay mắt, liền bị một cô vô hình lực lượng bắn ra. Thiếu niên áo trắng lảo đảo lui lại, gan bàn tay bị chấn động đến tê dại, trường kiếm trong tay suýt nữa rời khỏi tay. Diệp Thanh Minh nhìn xem thiếu niên áo trắng, lắc đầu, nói ra, vô dụng, cái này phù văn màn sáng lực lượng không phải man lực có thể phá vỡ. Thiếu niên áo trắng sắc mặt đỏ lên, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, lại cũng không thể tránh được. Hắn chán nản rủ xuống bả vai, Diệp Thanh Minh lại lần nữa đi đến phù văn màn sáng phía trước, xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng nuốt ve phía trên lập loè phù văn. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ được phù văn bên trong ẩn chứa lực lượng ba động, trong đầu nhanh chóng tự hỏi phương pháp phá giải. Có lẽ. Diệp Thanh Minh đột nhiên mở to mắt, hắn thấp nói nói, trong giọng nói mang theo một tia tự tin. Hắn quay đầu, nhìn hướng thiếu niên áo trắng, trầm giọng nói, giúp ta hộ pháp. Thiếu niên áo trắng mặc dù không biết Diệp Thanh Minh muốn làm cái gì, nhưng vẫn không do dự chút nào nhẹ gật đầu, kiên định đứng ở sau lưng hắn, làm hộ pháp cho hắn. Diệp Thanh Minh sâu hút một khẩu khí, chậm rãi nhắm mắt lại, hai tay kết ra một cái phức tạp ấn quyết. Hắn khí thế trên người dần dần kéo lên, một cỗ cường đại lực lượng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, không gian xung quanh bắt đầu kịch liệt chấn động. Chờ một chút, thời gian từng giây từng phút trôi qua, phù văn màn sáng chẳng những không có yếu bớt, ngược lại lập lòe đến càng chói mắt, u lam quang mang giống như hô hấp có tiết tấu địa mạch động, hấp thu xung quanh năng lượng. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ nhàn nhạt ngai ngái vị, giống như là một loại nào đó cổ lão sinh vật huyết dịch. U địch tiên tử kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lùi lại, nàng gái kia trắng nõn trên mặt hiện ra một vết bệnh hoạn trắng xám. Trên trán chảy ra mồ hôi mịn, nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một cỗ vô hình lực lượng đang không ngừng rút ra sinh mệnh lực của nàng, để nàng cảm thấy từng đợt suy yếu cùng hoảng hốt. Nàng hoảng sợ nhìn hướng Diệp Thanh Minh, Diệp Thanh Minh trong lòng cảm giác nặng nề, hắn cảm giác được không khí xung quanh thay đổi đến càng ngày càng sền sệt, phảng phất có một cái bàn tay vô hình ngay tại bóp chặt tiết hầu của hắn. Hắn biết, nhất định phải nhanh tìm tới phương pháp phá giải, nếu không hậu quả khó mà lường được. Đột nhiên, hắn nhớ tới phía trước tại thần bí bảo dương bên trong lấy được bản kia cổ pháp bí tịch. Hắn cấp tốc từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra bí tịch, lật đến ghi lại phá giải phù văn màn sáng cái kia một trang. Bí tịch bên trên ghi lại một loại đặc thù ấn quyết, có thể điều động trong thân thể cất giấu đặc thù lực lượng, từ đó bài trừ phù văn màn sáng. Diệp Thanh Minh không dám thất lễ, lập tức dựa theo bí tịch bên trên ghi chép, hai tay thần tốc kết ấn. Theo tay hắn ấn biến hóa, trong cơ thể hắn một loại nào đó lực lượng bắt đầu giác tỉnh, một cỗ năng lượng cường đại ba động từ trên người hắn phát ra. Hắn cảm giác được thân thể của mình tràn đầy lực lượng, phảng phất có thể khống chế tất cả. Một đạo hào quang chói sáng từ trong tay hắn bắn ra, trực kích phù văn màn sáng. Màn sáng run rẩy kịch liệt, phát ra một tiếng rít chói tai, sau đó, giống như thủy tinh vỡ vụn ra, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán trong không khí. Thành công. Thiếu niên áo trắng ngạc nhiên hô, tiểu tinh linh cũng vui sướng vòng quanh Diệp Thanh Minh bay lượn, tung xuống một chút màu vàng tinh quang. Phù văn màn sáng sau khi vỡ vụn, một cái to lớn bình đài xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chính giữa bình đài, một cái cổ lao tế đàn tản ra thần bí tia sáng, tế đàn bên trên, một viên tản ra quỷ dị tia sáng hạt châu lặng lặng nằm ở nơi đó, phảng phất đang đợi sự an bài của vận mệnh. Diệp Thanh Minh chậm rãi hướng đi tế đàn. Chương 533, cái này huyễn ảnh có thể đoán trước hành động. Chương 533, cái này huyễn ảnh có thể đoán trước hành động. Chương 533, cái này huyễn ảnh có thể đoán trước hành động. Diệp Thanh Minh chậm rãi hướng đi tế đàn, mỗi một bước cũng giống như dẫm tại trên mũi dao, không khí xung quanh phảng phất ngưng kết thành thực chất, chèn ép hô hấp của hắn. Tế đàn tản ra ánh sáng yếu ớt, giống như ẩn nút cự thú chờ đợi thú săn tới gần. Tiểu tinh linh khẩn trương nắm lấy góc áo của hắn, thiếu niên áo trắng cùng ngũ địch tiên tử thì bị một cỗ vô hình lực lượng ngăn cản ở ngoài, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn hướng đi nguy hiểm không biết. Trên tế đài hạt châu tản ra quỷ dị hồng quang, giống một viên nhảy lên trái tim, nhịp đập khiến người bất an tiết tấu. Diệp Thanh Minh có thể cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng ở trong đó phun trào, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát ra. Hắn vươn tay, muốn đụng vào cái quả hạt châu này, nhưng lại tại một khắc cuối cùng ngừng lại. Đột nhiên, một đạo màu đen huyễn ảnh từ tế đàn phía sau thoáng hiện, giống như quỷ mị nào về phía Diệp Thanh Minh. Cái này huyễn ảnh tốc độ cực nhanh, lực lượng cường đại, mang theo lăng lệ sát khí. Diệp Thanh Minh vội vàng lách mình tránh né, huyễn ảnh công kích lao góc áo của hắn mà qua, tại trên bình đài lưu lại sâu sắc vết cắt. Cẩn thận! Thiếu niên áo trắng lo lắng hô, lại bất lực. Diệp Thanh Minh thân hình như điện, tại trên bình đài di chuyển nhanh chóng, tránh né lấy huyễn ảnh công kích. Hắn ánh mắt băng lãnh mà sắc bén, phản phất có thể xem thấu huyễn ảnh quy tích. Huyễn ảnh công kích một lần so một lần hung mãnh, không gian xung quanh đều bị nó lực lượng xé rách, phát ra trận trận rít lên. Cái này huyễn ảnh. Diệp Thanh Minh ánh mắt ngưng lại, tựa hồ có thể đoán trước hành động của ta. Diệp Thanh Minh mỗi một lần ra chiêu, đều phản phất bị trước thời hạn dự báo. Huyễn ảnh luôn có thể tại hắn công kích rơi xuống phía trước một cái chớp mắt, quỷ dị vặn vẹo thân hình, tránh đi yếu hại. Kiếm khí sắc bén lần lượt thất bại, tại trên tế đài lưu lại đạo đạo ngân sâu, nhưng thủy chung không cách nào chạm đến huyễn ảnh mảy may. Diệp Thanh Minh trên trán chảy ra mồ hôi mịn, trên quần áo cũng dần dần nhiễm lên loang lổ vết máu. Hắn cảm thấy một tia bề ngoài, sâu trong nội tâm, một tia cảm giác bị thất bại như dây leo sinh sôi. Trên tế đài hạt châu, giờ phút này hồng quang càng thêm chói mắt, như là trái tim nhảy lên kịch liệt, không gian xung quanh cũng theo đó vặn mèo, phảng phất tại đáp lại Diệp Thanh Minh xu hướng suy tàn. Tiểu tinh linh lo âu nhìn qua Diệp Thanh Minh, nó có thể cảm giác được trên người chủ nhân lực lượng ba động càng ngày càng yếu, nó thân thể nho nhỏ run nhẹ nhẹ, cũng không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Thiếu niên áo trắng cùng ngũ địch tiên tử thì bị vô hình lực lượng giam cầm, lo lắng nhìn chăm chú lên trong tràng tất cả, lại bất lực. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Thanh Minh bỗng nhiên hai mắt nhắm lại, sâu hút một khẩu khí. Trong đầu của hắn, vô số hình ảnh chiến đấu phi tốc hiện lên, từ ban đầu nhỏ yếu cho tới bây giờ cường đại, mỗi một lần liều mạng tranh đấu, mỗi một lần đốn ngộ đột phá, đều rõ ràng hiện ra tại trước mắt của hắn. Hắn cảm nhận được trong cơ thể một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng ngay tại giác tỉnh, cỗ này lực lượng không giống với ngày trước bất luận một loại nào, nó càng thêm thuần túy, càng thêm cường đại, phảng phất ẩn chứa giữa thiên địa chí lý. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra tinh quang. Trường kiếm trong tay vung dậy, kiếm khí như hồng, mang theo thế tồi khô là hủ, trực kích huyễn ảnh. Lần này, huyễn ảnh không có trốn tránh, mà là bị kiếm khí chính diện đánh trúng. Một tiếng thê lương thét lên vang vọng bình đài, huyễn ảnh nháy mắt tán loạn, biến mất đến vô ảnh vô tung. Thành công! Thiếu niên áo trắng hưng phấn hô. Tiểu tinh linh cũng nhảy cẫng hoan hô, bay đến Diệp Thanh Minh bên cạnh, thân mật cọ gương mặt của hắn. Diệp Thanh Minh chậm rãi hướng đi tới đàn, vươn tay, cầm lấy viên kia nhảy lên hạt châu màu đỏ. Hạt châu vào tay ôn nhuận, một cỗ cường đại lực lượng nháy mắt tràn vào trong cơ thể của hắn, hắn cảm giác chính mình lực lượng được đến trước nay chưa từng có tăng lên. Hắn trở thành cường giả chân chính. Nhưng mà, liền tại hắn đắm chìm tại cỗ này lực lượng mang tới trong vui sướng lúc, không gian xung quanh đột nhiên run lẩy bẩy. Trên bầu trời, một đạo khe nứt to lớn chậm rãi mở ra, trong đó rung động làm người sợ hãi năng lượng. Diệp Thanh Minh nhìn qua cái khe kia, ánh mắt kiên định, mới khiêu chiến. Đất. Chương 534, kỳ dị tinh thể. Chương 534, kỳ dị tinh thể. Diệp Thanh Minh nhìn lên bầu trời bên trong đạo kia khe nứt to lớn, ánh mắt kiên định mà mang theo một tia cẩn thận. Hắn sâu hút một khẩu khí, dẫn đầu hướng về khe hở bay đi, thể hiện ra hắn dũng cảm không sợ. Không khí xung quanh tựa hồ bị khe hở lực lượng khuấy động đến hỗn loạn không chịu nổi, từng đợt vòng xoáy khí lưu tại bốn phía xoay quanh, phát ra trầm thấp tiếng nổ, phản phất tại cảnh cáo sắp giáng lâm nguy hiểm. Diệp Minh, ngươi phải cẩn thận. Thiếu niên áo trắng trong lòng tuy có lo lắng, nhưng thanh âm bên trong tràn đầy kiên định. Hắn theo sát phía sau, hai tay nắm chặt trường kiếm, tùy thời chuẩn bị ứng đối không biết khiêu chiến. Tiểu tinh linh thì tại Diệp Thanh Minh bên cạnh xoay quanh, tò mò mở to hai mắt nhìn, phảng phất đôi tất cả những thứ này đều tràn đầy hứng thú nồng hậu. Cánh của nó trong không khí thần tốc vỗ, tính toán bảo trì cân bằng, nhưng khe hở lực lượng lại đưa nó cũng cuốn vào hỗn loạn tương bừng bên trong. Diệp Thanh Minh thân hình khẽ động, giống như một chiếc thuyền con tại cuồn phong sóng lớn bên trong xuyên qua, hắn cố gắng ổn định chính mình trọng tâm, nhưng trong cái khe không gian loạn lưu lại như cáo kỉnh như cự thú, càng không ngừng đánh thẳng vào hắn. Trên mặt của hắn lộ ra ngưng trọng màu sắc, phía sau người áo đen theo sát phía sau, trong tay cầm một cái đòn đao, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Cái này không gian loạn lưu so trong tưởng tượng còn muốn cường đại. Diệp Thanh Minh thầm nghĩ trong lòng, hắn cảm nhận được không khí bên người tựa hồ đang không ngừng vặn vẹo biến hình, phản phất toàn bộ thế giới đều tại cái này một khắc mất đi tính ổn định. Sau lưng thiếu niên áo trắng cùng tiểu tinh linh cũng bị cỗ này loạn lưu xung kích đến tả hữu lay động, khó mà bảo trì cân bằng. Đúng lúc này, một cái lạnh diễm âm thanh trong hư không vang lên, hoan nên đi tới cái này mảnh bị lãng quên lĩnh vực, Diệp Thanh Minh. Diệp Thanh Minh bỗng nhiên quay người, lại không thấy bất cứ một thứ gì, chỉ nghe thấy thanh âm kia vang vọng trên không trung, tràn đầy mị hoặc cùng âm hiểm. Hắn bỗng nhiên nắm chặt trường kiếm trong tay, trong ánh mắt lóe ra kiên quyết quan mang. Không quản phía trước là cái gì, ta đều muốn xông một lần. Diệp Thanh Minh trong lòng thầm hạ quyết tâm, trong mắt xuất phát ra kiên định tia sáng. Hắn lại lần nữa sâu hút một khẩu khí, bay tới đằng trước, một không gian loạn lưu bên trong đột nhiên xuất hiện một chút bén nhọn không gian mảnh vỡ, phảng phất vô số lưỡi đao sắc bén trong hư không bay lượn. Không gian loạn lưu bên trong, vô số bén nhọn không gian mảnh vỡ giống như lưỡi đao sắc bén bay lượn, cắt tất cả xung quanh. Tiểu tinh linh né tránh không kịp, cánh bị một mảnh mảnh vỡ vạch qua, phát ra một tiếng bén nhọn kêu đau. Ấn máu đỏ tươi từ tiểu tinh linh trên cánh vết thương chảy ra, trong hư không vạch ra một đạo thế mỹ đường vòng cung. Diệp Thanh Minh nghe đến tiểu tinh linh gọi tiếng, trong lòng căng thẳng, đột nhiên quay đầu, nhìn thấy tiểu tinh linh thụ thương bộ dạng, đau lòng không thôi. Hắn muốn đưa tay đi bảo vệ nó, nhưng xung quanh không gian loạn lưu lại làm cho hắn khó mà phân thân. Bất đắc dĩ cùng sốt ruột giống như nước thủy triều xông lên đầu, để hắn cảm thấy một trận ngạt thở. Chịu đựng. Diệp Thanh Minh cắn răng, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn biết, bây giờ không phải là hốt hoảng thời điểm, hắn nhất định phải tìm tới biện pháp giải quyết. Hắn sâu hút một khẩu khí, đem trong cơ thể chứa đựng bàng bạc lực lượng điều động. Một loại ba động kỳ dị lấy hắn làm trung tâm cấp tốc huyết tán ra đến, tại xung quanh hắn tạo thành một cái trong suốt hộ thuẫn. Hộ thuẫn mặt ngoài tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như một tầng không thể phá vỡ bình chướng, đem tất cả đánh tới không gian mảnh vỡ cùng cuồng bạo loạn lưu toàn bộ ngăn lại. Tiểu Tinh Linh nhìn thấy Diệp Thanh Minh thi triển ra cường đại lực lượng, nó bay đến Diệp Thanh Minh bên cạnh, dùng nho nhỏ đầu cọ sát gương mặt của hắn, tựa hồ tại biểu đạt lòng cảm kích. Thiếu niên áo trắng cũng đối Diệp Thanh Minh cho thấy thực lực cảm thấy khâm phục, hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, trong lòng tràn đầy hy vọng. Theo không gian loạn lưu dần dần bình tức, xung quanh cảnh tượng cũng dần dần rõ ràng. Bọn họ phát hiện chính mình đưa thân vào một cái không gian kỳ dị bên trong. Cái này không gian cũng không phải là một mảnh đen 4.4 tối, mà là lóe ra điểm điểm tinh quang quang mang. Vô số kỳ dị tinh thể lơ lửng giữa không trung, tản ra ngũ thải ban lan tia sáng, giống như trong bầu trời đêm óng ánh tinh thần. Những này tinh thể hình dạng khác nhau, có giống lưỡi dao sắc bén, có giống điêu khắc tinh mỹ, có thì giống từng quả nhảy lên trái tim. Bọn họ lặng lặng lơ lửng giữa không trung, tựa hồ ẩn giấu đi to lớn bí mật chờ đợi mọi người đi thăm dò. Diệp Thanh Minh nhìn qua những này lóe ra tia sáng kỳ dị tinh thể, hắn chậm rãi vươn tay, hướng về trong đó một viên tinh thể đi đến. Chương 535, tinh thể quái vật ngưng tụ. Chương 535, tinh thể quái vật ngưng tụ. Diệp Thanh Minh hướng đi những cái kia lóe ra tia sáng kỳ dị tinh thể, bước đi trầm ổn, trong ánh mắt lóe ra hiếu kỳ quan mang. Không khí xung quanh phảng phất đọc lại đồng dạng, một loại thần bí mà cổ lão bầu không khí tràn ngập ra. Hắn vươn tay, đầu ngón tay chậm rãi tới gần một viên hình thoi tinh thể. Tinh thể bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, phản chiếu ra hắn thâm thúy con mắt. Cẩn thận. Thiếu niên áo trắng nhịn không được lên tiếng nhắc nhở, nhưng mà Diệp Thanh Minh lại chỉ là khẽ mỉm cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm đến tinh thể mặt ngoài. Trong dự đoán nguy hiểm đồng thời chưa từng xuất hiện, tinh thể ngược lại tỏa ra ánh sáng nhu hòa, giống như lụa mỏng đem mọi người bao phủ. Tia sáng ấm áp mà thoải mái dễ chịu, xua tán đi mọi người khẩn trương trong lòng, Tiểu Tinh Linh thậm chí vui vẻ đập lên tay nhỏ. Xem ra là chúng ta quá lo lắng. Thiếu niên áo trắng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. 18 nhưng mà này nháy mắt tiên tĩnh rất nhanh liền bị đánh vỡ. Ánh sáng nhu hòa đột nhiên thay đổi đến chói mắt, đồng thời cấp tốc chuyển hóa thành một cỗ hấp lực cường đại, đem mọi người hướng về tinh thể nội bộ lôi kéo. Chuyện gì xảy ra? Thiếu niên áo trắng kinh hô một tiếng, muốn ổn định thân hình, lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách chống cự cỗ này hấp lực cường đại. Diệp Thanh Minh cũng khẽ nhíu mày, cái này biến cố đột nhiên xuất hiện để hắn bất ngờ. Hắn cấp tốc vận chuyển trong cơ thể lực lượng, tính toán thoát khỏi hấp lực gò bó, nhưng mà cỗ lực hút này lại giống như giòi trong xương, vững vàng đem hắn bám vào tinh thể mặt ngoài. Tiểu Tinh Linh hoảng sợ thét chói tai vang lên, thân thể nho nhỏ bị hấp lực lôi kéo đến biến hình, nó liều mạng vung mấy cánh, lại không làm nên chuyện gì. Nắm chặt ta! Diệp Thanh Minh hét lớn một tiếng, một phát bắt được Tiểu Tinh Linh cùng thiếu niên áo trắng tay. Hắn cảm giác được một cỗ kỳ dị lực lượng đang không ngừng ăn mòn thân thể của hắn, cỗ này lực lượng cùng hắn trong cơ thể lực lượng hoàn toàn khác biệt, tràn đầy bất ngờ nguy hiểm. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Thiếu niên áo trắng sắc mặt tái nhợt, hắn cảm giác được chính mình lực lượng đang bị tinh thể không ngừng hấp thu, thân thể dần dần thay đổi đến suy yếu. Diệp Thanh Minh không có trả lời, hắn nhìn chằm chằm trước mắt tinh thể. Trong ánh mắt hiện lên một tia ngưng trọng, nhìn tới, chúng ta gặp phải phiền phức. Cùng phong gào thét, tinh thể hấp lực giống như một cái vô hình cự thủ, gắt gao nắm lấy mọi người. Thiếu niên áo trắng sắc mặt ảm đạm, hắn lực lượng giống như tiết áp hồng thủy, bị tinh thể điên cuồng thôn phệ. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng trong cơ thể năng lượng sói mòn, thân thể mềm yếu bất lực, phản phất bị rút đi cốt tủy, nguyên bản thanh tú khuôn mặt vặn vẹo thành một đoàn, hoảng sợ dây rủi lấy, trong cổ họng phát ra tuyệt vọng nghẹn ngào, lại không cách nào thoát khỏi mảy may. Quanh mình không gian cũng bắt đầu vặn vẹo, tia sáng thay đổi đến mê ly, phản phất đưa thân vào một cái không đáy vòng xoáy bên trong. Hắn nghĩ tiêu cứu, muốn tóm lấy cái gì, lại phát hiện tất cả đều là phí công. Đó là một loại sâu tận xương tùy cảm giác bất lực, để hắn cảm nhận được tử vong tới gần. Diệp Thanh Minh cau mày, hắn có thể cảm nhận được một cỗ năng lượng kỳ dị ngay tại ăn mòn thân thể của hắn, giống như vô số nhỏ bé côn trùng chui vào huyết đục, gặm nuốt hắn lực lượng. Hắn vận chuyển trong cơ thể hùng hồn năng lượng, tính toán chống cự cỗ lực hút này, lại phát hiện cỗ này lực lượng vô cùng kỳ dị, phảng phất đến từ một cái khác chiều không gian, khó mà dung chuyển. Hắn thần thức phóng ra ngoài, giống như một tấm vô hình lưới lớn, tính toán tra xét tinh thể nội bộ kết cấu. Hắn phát hiện tinh thể nội bộ có một cái hạch tâm, đó là hấp lực cội nguồn, dòng năng lượng động trung tâm. Diệp Thanh Minh ánh mắt run lên, hắn cấp tốc điều động thần thức lực lượng, hóa thành vô số cây châm nhỏ, đâm vào tinh thể nội bộ, điên cuồng nhiễu loạn năng lượng quỹ tích vận hành. Tinh thể quang mang lúc sáng lúc tối, kịch liệt rung động, phát ra ông ông vang lên, giống như dã thú gầm nhẹ. Phúc. Hấp lực đột nhiên biến mất, mọi người giống như diều bị đứt dây, bị quán tính quăng bay ra đi, nặng nề mà ngã trên đất, phát ra trầm đủ. Sống sót sau hai nạn vui sướng nháy mắt xông lên đầu, Tiểu Tinh Linh phát ra vui sướng gọi tiếng, bay lượn tại Diệp Thanh Minh 217 xung quanh, thiếu niên áo trắng miệng lớn thở hổn hển, trên mặt còn mang theo sống sót sau hai nạn hoảng sợ. Nhờ có ngươi, nếu không chúng ta sợ rằng thật muốn. Thiếu niên áo trắng chưa tỉnh hồn, âm thanh có chút run rẩy. Nhưng mà, bọn họ còn chưa từ trở về từ coi chết vui mừng bên trong lấy lại tinh thần, dưới chân mặt đất lại lần nữa chấn động kịch liệt. Giang giác, giang giác. Tinh thể bắt đầu vỡ vụn, vô số mảnh vỡ phiêu phủ giữa không trung, một lần nữa tổ hợp, tia sáng như là trái tim nhảy lên có tiết tấu lóe ra, dần dần ngưng tụ thành một cái to lớn, giữ tận tinh thể quái vật. Cái này quái vật toàn thân trong suốt, góc cạnh rõ ràng, tỏa ra cường đại khiến người ta hít thở không thông uy áp, giống như viễn cổ hung thú, làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Nó chậm rãi mở ra cái kia từ vô số tinh thể tạo thành miệng lớn, phát ra chói tai gào thét, phản phất muốn thôn phệ tất cả. Diệp Thanh Minh nhìn trước mắt to lớn tinh thể quái vật, ánh mắt cảnh giác. Chương 536, chiến tinh thú uy lăng cung vũ. Chương 536, chiến tinh thú uy lăng cung vũ. Diệp Thanh Minh nhìn trước mắt to lớn tinh thể quái vật, ánh mắt cảnh giác. Nó toàn thân sáng long lanh, góc cạnh rõ ràng, giống như từ vô số kim cương điêu khắc thành, nhưng lại tỏa ra làm người sợ hãi hàn ý. Quái vật thân thể cao lớn gần như chiếm cứ toàn bộ không gian, ném xuống bóng tối đem mọi người bao phủ, một loại khiến người hít thở không thông cảm giác gáp bách tràn ngập ra. Hắn nắm chặt trong tay tỏa ra ánh sáng lung linh ngọc như ý, thân thể hơi ngồi xổm xuống, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Không khí xung quanh phảng phất bị quái vật uy áp đông kết, một tia gió đều không có, yên tĩnh đáng sợ, chỉ có quái vật trong cơ thể truyền đến âm u bù bù, giống như dạ thu gầm nhẹ, biểu thị một tràng đại chiến sắp bộc phát. Tinh thể quái vật dẫn đầu phát động công kích. Nó ngoác ra cái miệng động, từng đạo bóng ánh tinh thể tia sáng bắn ra, tốc độ nhanh đến kinh người, giống như lưu tinh bạch qua chân trời. Diệp Thanh Minh thân hình lóe lên, linh hoạt tránh né lấy tia sáng công kích. Tia sáng rơi trên mặt đất, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ, mặt đất nháy mắt bị nổ ra từng cái hố sâu, đá vụn bay ra. Diệp Thanh Minh một bên tránh né, một bên tìm kiếm cơ hội phản kích. Hắn đem Ngọc Như Ý giơ cao khỏi đỉnh đầu, trong miệng nói lẩm bẩm, Ngọc Như Ý lập tức quang mang đại thịnh, chói mắt màu vàng của sáng thẳng bay đến chân trời, sau đó giống như thác nước chút xuống, hung hăng nện ở tinh thể quái vật trên thân. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, kim quang tản đi khắp nơi, bụi mù bao phủ. Nhưng mà, làm bụi mù tản đi, tinh thể quái vật lại vẫn đứng vững không ngã, trên thân chỉ để lại một đạo dấu vết mờ mờ. Quái vật phát ra một tiếng chói tai gào thét, tựa hồ đang cười nhạo Diệp Thanh Minh công kích. Diệp Thanh Minh nhíu mày, hắn ý thức được trận chiến đấu này so trong tưởng tượng càng thêm gian nan. Tinh thể quái vật lực phòng ngự kinh người, bình thường công kích căn bản là không có cách đối nó tạo thành tính thực chất tổn thương. Hắn sâu hút một khẩu khí, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, xem ra đến vận dụng thủ đoạn càng mạnh hơn. Cẩn thận! Thiếu niên áo trắng đột nhiên kinh hô, U Địch tiên tử kêu lên một tiếng đau đớn. Tinh thể quái vật phát ra đinh thai nhức óc gào thét, thân thể cao lớn đột nhiên chấn động, vô số nhỏ bé tinh thể mảnh vỡ giống như lưới dao hướng bốn phía bắn ra. Trong đó một mảnh vỡ chính đối U Địch tiên tử kích xạ mà đi, tốc độ nhanh đến khiến người khó mà phản ứng. U Địch! Thiếu niên áo trắng kinh hô, muốn xông tới cứu viện, lại bị chống rông xuất hiện tinh thể phân thân ngăn cản đường đi. Phân thân mặc dù hình thể nhỏ bé, lại kế thừa bản thể cường đại lực lượng, vung vẩy tinh thể lợi trảo, cùng thiếu niên áo trắng chiến đấu cùng một chỗ. U Địch tiên tử né tránh không kịp, bị tinh thể mảnh vỡ đánh trúng ngực. Nàng kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể mềm mại bay ngược mà ra, ngã rầm trên mặt đất. Một cỗ kỳ dị lực lượng xâm nhập trong cơ thể nàng, phong ấn nàng linh lực, để nàng không thể động đậy. Bóng ánh nước mắt tại hốc mắt của nàng bên trong đảo quanh, nhưng nàng cắn chặt môi, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Quái vật tiếng gầm gừ, tinh thể mảnh vỡ tiếng xé gió, thiếu niên áo trắng tiếng giống giận dữ đan vào một chỗ, tạo thành một khúc hỗn loạn nhạc giao hưởng. Kiềm chế bầu không khí bao phủ mọi người, tử vong bóng tối bao phủ tại trái tim của mỗi người. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Thanh Minh động. Hắn sâu hút một khẩu khí, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân dũng động ngũ thải bàn làn tia sáng. Hắn đem phía trước lấy được tất cả lực lượng đến từ thượng cổ thần thú tinh huyết, đến từ thần bí di tích truyền thừa, đến từ tự thân không ngừng tu luyện linh lực toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một cỗ cường đại trước nay chưa từng có lực lượng. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, giống như hai đạo lợi kiếm, đâm thẳng thương khung. Hai tay của hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, cổ lão mà thần bí chú ngữ vang vọng trên không trung. Hỗn độn sơ khai, vạn vật quý nhất, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Theo một chữ cuối cùng rơi xuống, Diệp Thanh Minh hai tay đột nhiên đẩy về phía trước ra. Một đạo bóng ánh chói mắt màu vàng của sáng, xen lẫn uy thế bị thiên diệt địa, từ trong tay của hắn nô lên mà ra, hung hăng đánh vào tinh thể quái vật ngực, nơi đó chính là nó hạch tâm vị trí. Oeng! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, màu vàng của sáng giống như là cắt đậu phụ dễ dàng xuyên thủng tinh thể quái vật cứng rắn vỏ ngoài, thẳng tới hạch tâm lương. Quái vật phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, thân thể cao lớn run rẩy kịch liệt, cuối cùng ầm vang sụp đổ, hóa thành vô số tinh thể mảnh vỡ, rơi lả tả trên đất. Mọi người nhảy cẫng hoan hô, sống sót sau tai nạn vui sướng cùng đối Diệp Thanh Minh kính nể chi tình đan vào một chỗ, hóa thành một dòng nước ấm, xua tán đi bao phủ tại bọn họ trong lòng đã lâu mù mịt. Hết thể đều kết thúc, tinh thể quái vật ngã xuống địa phương, xuất hiện một cái cửa đá khổng lồ. Trên cửa đá điêu khắc cổ lão mà thần bí phù văn, tản ra làm người sợ hai khí tức. Diệp Thanh Minh chậm rãi hướng đi cái kia quạt tản ra cổ lão khí tức cửa lớn, trong mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Mặt sau này, tiểu tinh linh tự lẩm bẩm. Chương 537, vào phi kinh ngộ bí bảo đồ. Chương 537, vào phi kinh ngộ bí bảo đồ. Diệp Thanh Minh chậm rãi hướng đi cái kia quạt tản ra cổ lão khí tức cửa lớn, mắt sáng như đuốc, phản phất muốn xuyên thủng phía sau cửa bí mật. Hắn buông tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào băng lãnh mặt đá. Không khí bên trong nổi lên một trận gợn sóng, cảnh vật xung quanh tựa hồ cũng tùy theo bóp méo một cái trước mắt, một cỗ cổ lão mà thần bí lực lượng từ bên trong cửa thẩm thấu mà ra, phản phất ngủ say cự thú sắp tỉnh lại. Hắn sâu hút một khẩu khí, hai tay nắm ở cánh cửa biên giới, chậm rãi dùng sức. Nặng nghề cửa đá phát ra trầm thấp tiếng ma sát, giống như viễn cổ than nhẹ, khiến lòng người sinh kính sợ. Một cỗ trần phong đã lâu khí tức đập vào mặt, mang theo một tia ẩm ướt cùng mục nát hương vị, hỗn hợp có một loại nào đó kỳ dị mùi thơm, để người mừng rỡ. Vừa bước vào cửa lớn, một cỗ không có 543 hình lực lượng liền đem bọn họ ngăn tại lối vào. Cái này lực lượng cũng không phải là vật lý bên trên ngăn cản, mà là một loại kỳ lạ trường năng lượng, giống như một đạo nhìn không thấy vách tường, đem bọn họ vững vàng giam cầm tại nguyên chỗ. Diệp Thanh Minh cau mày, nếm thử dùng chân khí xung kích, lại giống như châu đất xuống biển, không có nhấc lên một tia gợn sóng. Sắc mặt của hắn thay đổi đến ngưng trọng lên, không khí xung quanh cũng phảng phất động lại đồng dạng, đè nén khiến người thở không nổi. Ta đến thử xem. Thiếu niên áo trắng thấy thế, thả người nhảy lên, hai bàn tay đều xuất hiện, bàng bạc chân khí như bài sơn hải đảo tuân hương cái kia bình chướng vô hình. Nhưng mà, kết quả vẫn như cũ, cái kia bình chướng không nhúc nhích tí nào, thậm chí liền một tia gợn sóng đều không có nổi lên. Một loại sâu sắc cảm giác bất lực bao phủ tại hai người trong lòng, cái này quạt nhìn như bình thường cửa đá, phía sau đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật. Xem ra, cái này môn hộ cũng không phải là tùy tiện có thể vào a. Diệp Thanh Minh tự lẩm bẩm, ánh mắt lấp loé không chừng, tựa hồ đang suy tư phương pháp phá giải. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như điện, nhìn hướng cửa lớn hai bên vách tường. Đột nhiên, từ cửa lớn hai bên bắn ra vô số đạo tia sáng, tiểu tinh linh không tránh kịp bị tia sáng đánh trúng. Cái kia tia sáng phảng phất thực chất mũi tên, mang theo ánh sáng chói mắt cùng bén nhọn tiếng rít, nháy mắt liền đâm vào tiểu tinh linh trên thân. Tiểu tinh linh thân thể nho nhỏ chấn động mạnh một cái, nháy mắt thay đổi đến suy yếu, co quắp ngã trên mặt đất. Nó cái kia nguyên bản ánh mắt linh động thay đổi đến ảm đạm vô quang, phát ra yếu ớt tiếng nghẹn ngào, phảng phất như nói thống khổ. Diệp Thanh Minh lòng nóng như lửa đốt, con mắt trừng lớn, trán nổi gân xanh lên, muốn xông tới cứu giúp. Nhưng lúc này cái kia vô hình lực lượng bình chướng vẫn còn, hắn nếu là phân tâm, cố gắng trước đó liền sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, kiềm chế cùng không khí khẩn trương tràn ngập trong không khí, phảng phất muốn ngưng tụ thành thực chất. Diệp Thanh Minh cưỡng ép để chính mình tỉnh táo lại, hắn ánh mắt như nước, cẩn thận quan sát cửa lớn đường vân. Những văn lộ kia giống như là cổ lão thần bí phù hiệu, vỗ lượn quanh co, tản ra nhàn nhạt tu quang. Hắn điều động trong cơ thể một cỗ đặc thù lực lượng, cỗ này lực lượng giống như là một dòng suối trong tại thể nội chảy xuôi, mang theo ôn nhuận khí tức. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem cỗ này lực lượng truyền vào cửa lớn đường vân bên trong. Theo lực lượng truyền vào, cỗ kia vô hình lực lượng nháy mắt biến mất, mọi người thuận lợi thông qua. Người xung quanh nhìn hướng Diệp Thanh Minh, trong mắt tràn đầy khâm phục. Một loại nhẹ nhõm bầu không khí tại trong đám người tản ra, mọi người căng cứng thần kinh cũng lỏng lẻo xuống dưới. Tiến vào cửa lớn về sau, một cái không gian thật lớn ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Không gian bên trong tia sáng hơi có vẻ u ám, xung quanh trên vách tường lóe ra yếu ớt hình quang. Chính giữa lơ lửng một bức tản ra tia sáng kỳ dị bảo đồ, quang mang kia giống như óng ánh tinh thần, chói mắt mà mê người. Có thể bảo đồ xung quanh hiện đầy các loại cơ quan cả bẫy, có lóe hàn quang gai nhọn từ mặt đất thỉnh thoảng bắn ra, phát ra làm người sợ hãi kim loại tiếng ma sát, còn có từng đạo như ẩn như hiện tia sáng đan vào thành lưới, phản phất một khi đụng vào liền sẽ dẫn phát nguy hiểm không biết. Diệp Thanh Minh nhìn xem lơ lửng giữa không trung bảo đồ. Chương 538, do xét cầu khốn khó nguy hiểm cái này tiếp cái khác. Chương 538, do xét cầu khốn khó nguy hiểm cái này tiếp cái khác. Diệp Thanh Minh nhìn xem lơ lửng giữa không trung bảo đồ, cái này bảo đồ tản ra tia sáng kỳ dị, giống như trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất tinh thần, hấp dẫn lấy hắn ánh mắt, cũng biểu thị cơ duyên lớn lao. Hắn sâu hút một khẩu khí, cẩn thận từng ly từng tí hướng về bảo đồ phóng ra một bước. Không khí xung quanh phảng phất động lại đồng dạng, khẩn trương đến khiến người ngạt thở, phảng phất một cái nhỏ bé ngân châm rơi xuống đất đều có thể nghe thấy vang vọng. Mỗi một tấc không gian đều tràn đầy nguy cơ, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ phát động chí mạng cơ quan. Đi theo phía sau hắn tiểu tinh linh, tò mò mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Diệp Thanh Minh, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Thiếu niên áo trắng thì nắm chặt trường kiếm trong tay, ánh mắt cảnh giác quét mắt xung quanh, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát nguy hiểm. Mọi người ngừng thở, cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ đã quay dày mảnh này tĩnh mịch không gian. Làm Diệp Thanh Minh tới gần bảo đồ ba bước xa lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Mặt đất một trận rung động dữ dội, vô số lóe hàn quang gai nhọn như nấm mọc sau mưa mang từ mặt đất chui ra, xoay tròn lấy, mang theo chói tai kim loại tiếng ma sát, hướng về Diệp Thanh Minh kích xạ mà đến. Diệp Thanh Minh sầm mặt lại, cấp tốc hướng về sau bật lên, khó khăn lắm tránh thoát đợt thứ nhất công kích. Nhưng mà, những này gai nhọn phảng phất mọc thêm con mắt, theo đuổi không bỏ, tốc độ nhanh đến kinh người. Diệp Thanh Minh thân hình lập lòe, tại gai nhọn khe hở bên trong xuyên qua, giống như quỷ mị lơ lửng không cố định. Hắn một bên tránh né, vừa quan sát gai nhọn vận động uy tích, tính toán tìm kiếm phương pháp phá giải. Trên mặt hắn nghiêm túc màu sắc càng đậm, không gian xung quanh bị gai nhọn phản xạ hàn quang chiếu rọi đến âm trầm khủng bố, giống như địa ngục xâm la đồng dạng. "Ta tới giúp ngươi." Thiếu niên áo trắng thấy thế, đứng ra, trường kiếm trong tay vung dậy, kiếm khí ngăng dọc, đem một bộ phận gai nhọn đánh bay. Nhưng mà, gai nhọn số lượng thực tế quá nhiều, mà còn tốc độ cực nhanh, thiếu niên áo trắng rất nhanh cũng bị vây khốn, cực kỳ nguy hiểm. Diệp Thanh Minh liếc qua bị nhốt thiếu niên áo trắng, thầm nghĩ trong lòng một tiếng phiền phức đang muốn xuất thủ tương trợ, lại đột nhiên nghe đến một tiếng kinh hô. "A!" Một tiếng kinh hô vạch phá gai nhọn ma sát chói hai tiếng vang. Giống như cục đá rơi vào bình tĩnh mặt hồ, kích thích từng cơn sóng gợn. Thanh âm này đến từ U Địch Tiên Tử, mang theo một tia hoảng sợ cũng khó có thể tin. Diệp Thanh Minh trong lòng căng thẳng, theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng không thấy U Địch Tiên Tử thân ảnh. "Tiên Tử!" Hắn cao giọng la lên, âm thanh tại không gian trống trải bên trong quanh quẩn, lại chỉ lấy được trống rỗng đáp lại. Một cỗ hàn ý xông lên đầu, hắn ý thức được U Địch Tiên Tử có thể gặp phải bất trắc. "Chuyện gì xảy ra? U Địch Tiên Tử đi đâu rồi?" Thiếu niên áo trắng cũng bị cái này biến cố đột nhiên xuất hiện kinh hãi đến, hắn huy kiếm động tác thoáng chậm chạp. Suýt nữa bị một cái gai nhọn quẹt làm bị thương vào má. "Không biết." Diệp Thanh Minh âm thanh âm ù, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, nhưng nàng nhất định gặp phải nguy hiểm. Hắn cố gắng để chính mình giữ vững tỉnh táo, hắn biết bối rối sẽ chỉ làm tình huống càng hỏng bét. Đúng lúc này, U Địch Tiên Tử âm thanh lại lần nữa truyền đến, mang theo một tia giọng nghẹn ngào, "Cứu ta, ta bị nhốt rồi." Âm thanh lơ lửng không cố định, phản phất đến từ một không gian khác, làm cho không người nào có thể phán đoán nàng cụ thể vị trí. Diệp Thanh Minh lòng nóng như lửa đốt, hắn tính toán phóng tới phương hướng âm thanh truyền tới, lại bị dày đặc gai nhọn ngăn cản. Những này gai nhọn giống như một đạo không thể vượt qua bình chướng, đem hắn cùng Vũ Địch tiên tử ngăn cách ra. Hắn huy động ống tay áo, một cú mạnh mẽ cương phong càn quét mà ra, đem phụ cận gai nhọn đánh bay, lại không cách nào hoàn toàn loại bỏ con đường. Càng nhiều gai nhọn từ bốn phương tám hướng vào tới, phản phất vô cùng vô tận. Diệp Thanh Minh cắn chặt răng, ánh mắt nhìn chằm chằm những này gai nhọn, đại não cấp tốc vận chuyển, tính toán tìm kiếm bọn họ quy luật. Hắn chú ý tới, những này gai nhọn công kích cũng không phải là hoàn toàn ngẫu nhiên, mà là có nhất định quy tích mà theo. Bọn họ tựa hồ nhận đến một loại nào đó lực lượng khống chế, dựa theo lộ tuyến cố định vận động. Một cái to gan ý nghĩ tại trong đầu hắn hiện lên. Hắn sâu hút một khẩu khí, thân hình lại lần nữa lập lòe, lần này, hắn không tại tránh né, mà là chủ động đón lấy gai nhọn. Hắn lợi dụng tinh diệu thân pháp, hướng dẫn gai nhọn va chạm nhau, kim loại va chạm chói tai tiếng vang triệt toàn bộ không gian, tia lửa vàng khắp nơi. Dần dần, gai nhọn vận động thay đổi đến hỗn loạn lên, bọn họ lẫn nhau quấy nhiễu, lẫn nhau công kích, cuối cùng toàn bộ ngừng lại chuyển động, giống như mất đi sinh mệnh đồng dạng, lặng lặng lơ lửng giữa không trung. Trong lòng mọi người đều lòng một khẩu khí. Nhưng mà, liền tại bọn hắn cho rằng nguy cơ giải trừ, chuẩn bị lại lần nữa tới gần bảo đồ lúc, bảo đồ đột nhiên tách ra hào quang chói sáng, một cỗ cường đại lực lượng đem bọn họ đẩy lui. Bảo đồ mặt ngoài hiện ra một chút kỳ dị phù văn, giống như cổ lão chú ngữ, tản ra thần bí khí tức. Diệp Thanh Minh nhìn chằm chằm bảo đồ bên trên kỳ quái phù văn, ánh mắt chuyên chú, hắn đi lên phía trước. Vạn Chương 539, bảo đồ. Chương 539, bảo đồ. Diệp Thanh Minh ánh mắt giống như nhất lưỡi dao sắc bén, khóa chặt tại bảo đồ bên trên. Những cái kia kỳ dị phù văn, phản phất vật sống, tại mặt ngoài chậm rãi bơi lội, tỏa ra cổ lão mà thần bí khí tức. Hắn chậm rãi hướng về phía trước, mỗi một bước đều mang một loại không hiểu cảm giác áp bách. Không khí xung quanh phản phất bị đọng lại đồng dạng, chỉ còn lại hắn trầm ổn tiếng hít thở, cùng với phù văn ở giữa như có như không than nhẹ tiểu tinh linh tò mò trừng to mắt, xích sao cùng ở phía sau hắn, muốn nhìn rõ những cái kia phù văn đến tận cùng. Thiếu niên áo trắng cũng nín thở, trong ánh mắt mang theo một vẻ khẩn trương cùng chờ mong. Tráng kiện đại hán thì là sợ hãi lùi đến chỗ xa hơn, hắn cảm giác cái kia bảo đồ bên trên lực lượng đang không ngừng tăng cường. Diệp Thanh Minh vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào bảo đồ mặt ngoài. Phù văn đường vân giống như là cấn tại đáy mắt của hắn, khắc thật sâu tại trong đầu của hắn bên trong. Hắn tính toán vận dụng chính mình ngày trước sở học tri thức đi giải đọc những này phù văn, nhưng mà vô luận hắn làm sao thử nghiệm, phù văn đều không phản ứng chút nào, phản phất tại cười nhạo hắn vô tri. Lông mày của hắn quá chặt, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Những này phù văn tựa hồ có ý thức của mình, đang không ngừng biến đổi hình dạng, giống như chơi trốn tìm đồng dạng, để hắn hoàn toàn sở không được đầu não. Hắn có thể cảm nhận được không gian xung quanh cũng bắt đầu thay đổi đến sao động bất an, một tia nguy hiểm khí tức ngay tại lặng yên lan tràn. Cái này phù văn có lẽ cùng trận pháp có quan hệ. Thiếu niên áo trắng tiến tới góc mặt, trong mắt lóe ra trí tuệ quang mang, hắn đưa ra giải thích của mình. Trận pháp. Diệp Thanh Minh quét mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt sắc bén như kiếm, ta thử qua, cùng ta biết tất cả trận pháp đều không có quan hệ. Có lẽ là càng cổ lão trận pháp đâu. Thiếu niên áo trắng có chút không phục, tính toán thuyết phục Diệp Thanh Minh. Đủ rồi, chớ ồn ào, những này phù văn căn bản không phải các ngươi lý giải trận pháp gì. Diệp Thanh Minh không nhịn được đánh gãy hắn, trong giọng nói mang theo vẻ tức giận, hắn lại lần nữa đem lực chú ý tập trung đến bảo đồ bên trên, tiếp tục quan sát đến. Tiểu Tinh Linh nhìn xem hai người tranh chấp, có chút không biết làm sao. Nó cảm giác được Diệp Thanh Minh cảm xúc ngay tại dần dần biến hóa, cái này để hắn cảm thấy một tia hoảng hốt. Diệp Thanh Minh không tiếp tục để ý tranh chấp, hắn lại lần nữa thử nghiệm dùng phương pháp khác nhau đi giải đọc những này phù văn. Hắn thậm chí thử nghiệm dùng chính mình linh lực đi đụng vào những này phù văn, nhưng mà những này phù văn phảng phất bất khả xâm phạm đồng dạng, đem hắn linh lực toàn bộ thôn phệ. Đúng lúc này, U Địch Tiên Tử tràn đầy mị hoặc âm thanh lại lần nữa tại bọn họ bên tai vang lên. Ha ha, xem ra các ngươi gặp phải phiền phức đây. Theo thời gian chuyển rời, bảo đồ bên trên phù văn càng thêm chói mắt, một cỗ vô hình lực lượng bắt đầu hướng bên ngoài quyết tán, không khí phảng phất bị bóp méo. Nhỏ xíu vù vù âm thanh từ xa mà đến gần, dần dần biến thành đình thai nhức óc quanh mình. Từng vòng mắt trần có thể thấy sóng năng lượng từ bảo đồ trung tâm nhộn nhạo lên, giống như trên mặt nước gợn sóng, lại mang theo đủ để xé rách tất cả có lẽ có thể. Cẩn thận! Diệp Thanh Minh khẽ quát một tiếng, trong mắt tinh quang lóe lên, đang muốn xuất thủ phòng ngự. A! Tiểu Tinh Linh kinh hô một tiếng, thân thể nho nhỏ lại việc nghĩa chẳng từ nan ngăn tại Diệp Thanh Minh trước người. Sau một khắc, sóng năng lượng hung hăng đụng vào Tiểu Tinh Linh trên thân, nó non nớt thân thể giống như trong cuồng phong lá rụng lung lay sắp đổ, khoe miệng tràn ra một tia đỏ thắm vết máu. Tiểu Tinh Linh! Diệp Thanh Minh đồng tử đột nhiên co lại, trong lòng phảng phất bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy, một cỗ mãnh liệt như kim châm cảm giác trực kích sâu trong linh hồn. Hán tâm, nháy mắt bị vô tận tự trách cùng phẫn nộ chỗ lấp đầy. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem Tiểu Tinh Linh bảo hộ ở trong ngực, trong tay liên tục không ngừng đưa vào linh lực, nhưng Tiểu Tinh Linh thương thế lại không thấy tốt hơn. Không khí bên trong tràn ngập kiềm chế bầu không khí, khẩn trương cảm giác giống như một cái kéo căng dây cung, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy. Diệp Thanh Minh ôm thật chặt Tiểu Tinh Linh, cau mày, hắn nhìn chăm chú bảo đồ bên trên phù văn, trong lòng quyết tâm. Hắn muốn để cái này bảo đồ trả giá đắt. Trong chốc lát, Diệp Thanh Minh trong đầu hiện lên vô số hình ảnh. Hắn nhớ lại chính mình đã từng kinh lịch đủ loại kinh ngộ, các loại khác biệt năng lượng ở trong cơ thể hắn đan vào va chạm, hắn hiểu được, những này nhìn như không có chút nào quy luật phù văn, kỳ thật ẩn chứa một loại nào đó đặc biệt tần số. Hắn hai mắt nhắm lại, sâu sâu hút một khẩu khí, lại lần nữa mở ra lúc, hai tay của hắn bắt đầu dựa theo phù văn đường vân, chậm rãi kết ra phức tạp ấn quyết, đầu ngón tay lóe ra tia sáng kỳ dị. Hắn trong cơ thể linh lực giống như hồng thủy vỡ đê, trào lên mà ra, cùng bảo đồ bên trên phù văn sinh ra mãnh liệt cộng minh.
Ông,
một tiếng thanh thúy vụ vụ tiếng vang lên, bảo đồ bên trên phù văn nháy mắt mất đi tia sáng, giống như bị thuần phục như gia thú, yên tĩnh trở lại. Bảo đồ chậm rãi lên không, bao quanh Diệp Thanh Minh xoay tròn một tuần, cuối cùng rơi vào trong tay của hắn. Thiếu niên áo trắng trợn mắt há hốc mồm, nhìn trước mắt một màn này, tráng kiện đại hán cũng há to miệng 4.63, trên mặt viết đầy bất khả tư nghị. Chỉ có Diệp Thanh Minh, trên mặt vẫn như cũ mang theo một tia lo âu, hắn ôn nhu lau chùi tiểu tinh linh vết máu ở khoe miệng, trong lòng tràn đầy vui mừng.
Thành công!
Thiếu niên áo trắng dẫn đầu phát ra reo hò.
Quá tuyệt!
Tráng kiện đại hán theo sát phía sau, bọn họ nhìn hướng Diệp Thanh Minh ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ. Bọn họ còn chưa từ trong vui sướng tỉnh táo lại, đột nhiên trong tay bảo đồ phát ra một đạo hào quang chói sáng, thẳng bay đến chân trời. Tia sáng giống như mũi tên nhọn, phá toái hư không, biến mất tại xa xôi chân trời. Tia sáng biến mất địa phương, tựa hồ ẩn giấu đi càng lớn bí mật. Lữ trình mới sắp bắt đầu.
Chương 540, trình diễn qua.
Chương 540, trình diễn qua. Bảo đồ tia sáng biến mất chỗ, là một mảnh liên miên núi non chập trùng, núi non trùng điệp, hiểm trở dị thường. Diệp Thanh Minh đám người theo đường núi gập ghềnh tiến lên, dầm dạp rừng cây giả thiên thế nhật, sương mù dày đặc bao phủ, đưa tay không thấy được năm ngón. Không khí bên trong tràn ngập ẩm ướt bùn đất khí tức, hỗn hợp có không biết tên hoa cỏ mùi thơm ngát, khiến người mừng rỡ, nhưng lại tăng thêm một tia cảm giác thần bí. Nơi này có chút cổ quái. Lao thợ săn thu giác ngón tay bước cằm, vẫn đục hai mắt cảnh giác quét mắt xung quanh. Cái này sương mù đậm đến có chút không bình thường. Thiếu niên áo trắng nắm chặt trường kiếm trong tay, thân kiếm phản xạ ưu ưu lanh quang 18, chiếu dọi ra hắn hơi có vẻ khẩn trương khuôn mặt. Diệp tiên bối, cái này bảo đồ chỉ dẫn địa phương, đến tột cùng là địa phương nào? Diệp Thanh Minh sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy phảng phất có thể xuyên thấu mê vụ. Đã đi đến nơi đây, liền không cần lo ngại, tiếp tục đi tới. Hắn ngữ khí kiên định, không thể nghi ngờ, cường đại khí chẳng để trong lòng mọi người an tâm một chút. Đường núi gập ghềnh uốn lượn hướng lên trên, dưới chân đá vụn đá lởm chởm, mỗi một bước đều đi đến đặc biệt cẩn thận. Trong rừng cây, thỉnh thoảng truyền đến không biết tên chim thú kêu to, tại trong sương mù dày đặc quen quẩn, tăng thêm mấy phần quỷ dị. Đột nhiên, một trận rít gào trầm trầm âm thanh vạch phá yên tĩnh, ngay sau đó, mấy song xanh mơn mởn con mắt trong mê vụ sáng lên. Ngao ôm một đám hình thể tráng kiện dã lang từ trong rừng cây thoát ra, trong mắt lộ ra hung quang, lộ ra răng nanh sắc bén, hướng về mọi người đánh tới.
Cẩn thận!
Thiếu niên áo trắng phản ứng cấp tốc, dẫn đầu rút kiếm lên địch. Kiếm quang lập lòe, hàn khí bức người, một đầu dã lang bị hắn một kiếm chém xuống. Nhưng dã lang số lượng đông đảo, che giả mang mọc, công kích tấn mãnh, thiếu niên áo trắng rất nhanh liền bị vây quanh, rơi vào hoàn cảnh khó khăn.
Biến trận.
Diệp Thanh Minh trầm giọng quát, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái quạt xếp, nhẹ nhàng vung lên, một cỗ vô hình lực lượng đem mấy đầu dã lang đẩy lui. Lao thợ săn kinh nghiệm phong phú, cấp tốc chỉ huy mọi người tạo thành trận hình phòng ngự, đồng thời ở xung quanh bố trí cạm bẫy. Trong sương mù dày đặc, tiếng chém giết, dã lang tiếng gào thét, cạm bẫy phát động tiếng tạch tạch đan vào một chỗ, khẩn trương bầu không khí bao phủ tại mọi người ở giữa. Diệp Thanh Minh mắt sáng như nước, tỉnh táo quan sát đến chiến cuộc, đột nhiên, hắn nhếch miệng lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường.
U địch tiên tử, ngươi hy kịch, diễn có hơi quá.
Trong sương mù dày đặc, U địch tiên tử thân hình phiêu hốt, tiếng địch chuyển, lại tại thời khắc mấu chốt, tiếng địch tim bật mà dừng. Một cái hình thể to lớn dã lang thừa cơ từ bên cạnh nhào về phía thiếu niên áo trắng phía sau. Thiếu niên áo trắng né tránh không kịp, sau lưng bị dã lang lợi chảo vạch ra một đạo sâu đủ thấy xương vết máu, máu tươi nháy mắt nhuộm đỏ quần áo. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lùi lại, tức giận trừng mắt về phía U địch tiên tử, trong mắt tràn đầy oán hận. Không khí xung quanh phảng phất động lại, kiềm chế bầu không khí bao phủ mọi người, chỉ có dã lang tham lam tiếng thở dốc cùng thiếu niên áo trắng thống khổ rên rỉ tại trong sương mù dày đặc quanh quẩn. Diệp Thanh Minh cau mày, đối U địch tiên tử hành động có chút bất mãn, nhưng trước mắt tình huống khẩn cấp, dung không được hắn suy nghĩ nhiều. Hắn hừ lạnh một tiếng, trong tay quạt xếp hợp lại, đột nhiên hướng trên không ném đi. Quạt xếp nháy mắt hóa thành một đoàn hừng hực liên hỏa, tại trên không tạo thành một đạo cao mấy trượng hỏa diễm tường, đem đại bộ phận dã lang giam ở trong đó. Dã lang tại hỏa tường bên trong điên cuồng dãy rủa, phát ra kêu gào thê lương, khói đặc cuộn cuộn, ánh lửa chiếu đỏ lên mọi người mặt. Diệp Thanh Minh lấy ra bảo đồ tỏa ra hào quang chói sáng, tia sáng chiếu đến, dã lang giống như bị lưỡi dao cắt chém, nhộn nhịp ngã xuống đất không đứng dậy nổi, tiếng kêu rên im bặt mà dừng. 997 mọi người thấy thế, không khỏi sợ hãi than, nhìn hướng Diệp Thanh Minh ánh mắt bên trong tràn đầy tính sợ. Diệp Thanh Minh khỏe miệng hơi dương lên, một cỗ khống chế toàn cục tự tin tự nhiên sinh ra, hắn thích loại này tất cả đều ở trong lòng bàn tay cảm giác. Vui sướng bầu không khí giống như gợn sóng tại trong đội ngũ lan tràn ra, lúc trước khẩn trương cùng kiểm chế quét sạch sành sanh. Mọi người tiếp tục tiến lên, đi tới một cái ẩn nấp trước sơn động. Cửa sơn động bị dây leo che đậy, âm trầm khí tức từ trong động chậm rãi chảy ra, khiến người không rét mà run. Bảo đồ quang mang lại thẳng tắp bắn về phía sơn động chỗ sâu, phản phất tại chỉ dẫn lấy bọn hắn tiến lên. Diệp Thanh Minh sâu hút một khẩu khí, dẫn đầu cất bước hướng đi sơn động, mọi người theo sát phía sau.
Đi thôi.
Diệp Thanh Minh âm thanh tại cửa sơn động quanh quẩn, mang theo một tia quyết tuyệt cùng một tia không hiểu hư vấn.
Chương 541, vật lộn bóng đen ma.
Chương 541, vật lộn bóng đen ma. Sơn động tĩnh mịch, ở mức không khí mang theo một cỗ mục nát khí tức, khiến người buồn nôn. Trên vách động sinh trưởng một loại kỳ dị cỏ xì rêu, tản ra u u ánh sáng xanh lục, chiếu sáng đường phía trước, cũng tăng thêm mấy phần quỷ dị. Diệp Thanh Minh một đoàn người bước vào trong đó, tiếng bước chân tại trống trải sơn động bên trong quanh quẩn, giống như là đánh tại mỗi người trong lòng, tâm tình bất an lan tràn ra. Giọt nước theo thạch nhũ nhỏ xuống, phát ra tí tách tiếng vang. Tại yên tĩnh trong sơn động đặc biệt rõ ràng,
phảng phất là một loại nào đó đến ngược, biểu thị nguy hiểm tiến đến. Diệp Thanh Minh vẻ mặt nghiêm túc, trong tay thưởng thức một cái cổ pháp ngọc bội tản ra nhàn nhạt tấm áp, để hắn cảm thấy yên tâm. U Địch Tiên Tử theo thật sát phía sau hắn, một đôi mắt đẹp cũng không ngừng quét mắt bốn phía, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, nét miệng lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Cẩn thận! Lao thợ săn một tiếng gầm nhẹ phá vỡ sơn động yên tĩnh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một đạo hắc ảnh từ đỉnh động đáp xuống, to lớn móng vuốt mang theo kình phong, lao thẳng tới thiếu niên áo trắng. Thiếu niên áo trắng phản ứng cấp tốc, trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo hàn quang hiện lên, đâm về bóng đen. Nhưng mà bóng đen chỉ là tùy ý vung lên chảo, liền đem thiếu niên kiếm chiêu hóa giải, to lớn lực lượng chấn động đến thiếu niên gan bàn tay tê dại, trường kiếm suýt nữa rời khỏi tay. Mọi người cái này mới nhìn rõ, tập kích bọn họ đúng là một cái bóng đen ma. Nó thân hình khổng lồ, giống như núi nhỏ, toàn thân đen nhánh, tản ra khiến người hít thở không thông cảm giác áp bách. Bóng đen ma hai mắt lóe ra tinh hồng quang mang, tham lam nhìn chằm chằm mọi người, phảng phất nhìn thấy con mồi mỹ vị. Lao thợ săn kinh nghiệm phong phú, lập tức dương cung lắp tên, một chi mũi tên phá không mà ra, bắn về phía bóng đen ma con mắt. Nhưng mà mũi tên bắn tại bóng đen trên ma thân, lại giống như bắn tại trên nham thạch cứng rắn, không hề có tác dụng, ngược lại chọc giận nó, phát ra một tiếng biết hai nhức góc gào thét. Xuất sinh này, da dày thịt béo. Lao thợ săn sắc mặt khó coi, hắn ý thức được, lần này gặp phải địch nhân không tầm thường. Diệp Thanh Minh mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm bóng đen ma, chậm rãi nói ra, xem ra chúng ta phải cẩn thận. Hắn lời còn chưa dứt, bóng đen ma bỗng nhiên mở cái miệng rộng. Một cỗ tanh hôi khói đen, giống như mực nước rội, từ bóng đen ma miệng to như chậu máu bên trong phun ra ngoài, nháy mắt đem thiếu niên áo trắng bao phủ trong đó. Sắc người mùi bay thẳng trán, thiếu niên ho kịch liệt ấu, trước mắt thế giới bị hắc ám thôn vệ, chỉ có đậm đặc sương mù đang lan lộn. Hắn vây tay, tính toán xua tan cái này khiến người hít thở không thông khói, lại tốn công vô ích. Thân thể càng ngày càng nặng nề, hô hấp cũng biến thành khó khăn, một loại cảm giác bất lực từ đáy lòng dâng lên, phảng phất bị một cái bàn tay vô hình kéo vào thâm uyên. Tâm tình tuyệt vọng giống như thủy triều vào tới, hắn cảm thấy ý thức của mình ngay tại dần dần mơ hồ. U Địch Tiên Tử đứng ở một bên, đôi mắt bên trong lóe ra phức tạp quan mang, đã có mấy phần lo lắng, lại mang một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh, nàng cũng không có xuất thủ tương trợ. Chết tiệt! Diệp Thanh Minh khẽ nguyền rủa một tiếng, không chút do dự vọt vào khói đen bên trong. Nồng đậm mùi hôi thối cơ hồ khiến hắn ngạt thở, nhưng hắn cắn chặt răng, băng vào nhạy cảm cảm giác, hướng về thiếu niên áo trắng phương hướng tìm tòi mà đi. Hắn một phát bắt được cánh tay của thiếu niên, đem một cỗ tinh thuần linh lực độ vào thiếu niên trong cơ thể, trợ giúp hắn chống cự khói đen ăn mòn. Diệp Thanh Minh từ trong ngực lấy ra một tấm cổ pháp bảo đồ tản ra kim quang nhàn nhạt, một cỗ cường đại lực lượng tràn vào trong cơ thể của hắn. Hắn quanh thân nổi lên màu vàng quang mang, giống như một tôn chiến thần. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, phóng tới bóng đen ma, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo đạo kim sắc thiểm điện, tinh chuẩn đánh trúng bóng đen ma yếu hại. Bóng đen ma phát ra thống khổ gào thét, thân thể cao lớn run rẩy kịch liệt. Một người một ma, tại chật hẹp trong sơn động mở rộng một tràng kịch liệt bật lộn. Kiếm quang lập lòe, ma ảnh trung điệp, trên vách động cỏ xỉ rêu bị đánh rơi xuống, phát ra rì rào tiếng vang. Trải qua một phen khổ chiến, Diệp Thanh Minh rốt cuộc tìm được bóng đen ma nhược điểm, một kiếm đâm xuyên qua trái tim của nó. Bóng đen ma phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, thân thể cao lớn ẩm vang ngã xuống đất, hóa thành một đoàn khói đen tiêu tán trong không khí khải. Theo bóng đen ma tiêu tán, trong sơn động đột nhiên sáng lên một trận hào quang chói sáng. Mọi người tập trung nhìn vào, chỉ thấy trên mặt đất tản mát các loại bảo vật chân quý, long lánh hào quang năm màu. Kiềm chế bầu không khí quét sạch xanh xanh, thay vào đó là hưng phấn cùng kích động. Phát tài, phát tài! Lao thợ săn kích động đến khoa tay múa chân. Nhưng mà mọi người ở đây chuẩn bị thu thập bảo vật thời điểm, sơn động đột nhiên kịch liệt lay động, trên mặt đất xuất hiện từng đạo khe hở. U Địch Tiên Tử thừa dịp mọi người bối rối thời khắc, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, cầm lấy một kiện tản ra hào quang màu u lam ngọc như ý, quay người hướng về sơn động chỗ sâu chạy đi không tốt. Diệp Thanh Minh biến sắc, truy. Chương 542, bảo tranh người bay tán loạn đu quật. Chương 542, bảo tranh người bay tán loạn đu quật. Diệp Thanh Minh mắt thấy U Địch Tiên Tử cuốn đi kiện kia u lam rực rỡ ngọc như ý, thân ảnh lóe lên, tựa như mũi tên rời cùng đội heo. Thiếu niên áo trắng gầm thét một tiếng, cũng theo sát phía sau. Lão thợ săn mặc dù sợ hai hang động lay động, nhưng cũng không nỡ cái này dễ như trở bàn tay bảo tàng, cắn răng một cái, cũng đi theo sơn động lay động đến càng thêm lợi hại, đá vụn như mưa rơi xuống, nện trên người bọn hắn, phát ra đôm đốt tiếng vang. Đỉnh động khe hở càng lúc càng lớn, lộ ra tĩnh mịch hắc ám không biết không gian, phản phất nuốt sống người ta cự thú miệng. U Địch Tiên Tử quay đầu liếc qua đuổi sát không buông Diệp Thanh Minh, nàng thân hình linh xảo, tại chật hẹp trong sơn động xuyên qua tự nhiên, tay áo đồng bền, giống như quỷ mị 1043. Truy đến một chỗ chấu ngã ba, U Địch Tiên Tử bỗng nhiên dừng bước lại, quay người mặt hướng Diệp Thanh Minh. Trong tay giơ cao lên cái kia tỏa ra u làm quang ngọc như ý, âm thanh bén nhọn chói tai, đừng tới đây, gần thêm bước nữa ta sẽ phá hủy nó. Ngọc như ý tại trong tay nàng tản ra bóng ánh quang huy, giống như một vũng thâm thúy hàn đàm, tỏa ra nàng hơi có vẻ mặt mũi và mèo. Thiếu niên áo trắng giận không nhịn nổi, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, mau đem bảo vật giao ra. Hắn làm bộ muốn hướng, lại bị Diệp Thanh Minh một cái ngăn lại. Diệp Thanh Minh ánh mắt bình tĩnh, chăm chú nhìn U Địch Tiên Tử trong tay ngọc như ý, cái kia u làm quang mang để hắn cảm thấy một tia bất an, phản phất tích chứa trong đó một loại nào đó cường đại lực lượng. Ngươi muốn cái gì? Hắn trầm giọng hỏi, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác cảnh cáo. U Địch Tiên Tử nét miệng lên một vệ cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia tham lam, ta muốn các ngươi mọi người đều ở lại chỗ này. Trong tay nàng ngọc như ý quang mang đại thịnh, đại địa phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, một đạo khe nứt to lớn giống như giữ tận miệng lớn ở dưới chân mọi người đột nhiên mở ra, đá vụn bể ra, bụi đất bao phủ, thiếu niên áo trắng dưới chân trượt đi, kinh hô một tiếng, thân thể không tự chủ được hướng khe hở đi vòng quanh.
A,
thiếu niên áo trắng sắc mặt ảm đạm, hai tay phí công tại trên không cào, tính toán bắt lấy cái gì, lại chỉ bắt đến một cái không khí. Lao thợ săn thấy thế, không chút nghĩ ngợi đưa tay kéo hắn, lại bởi vì quán tính, chính mình cũng suýt nữa bị cùng một chỗ kéo đi xuống. Hai người tại khe hở biên giới lung lay sắp đổ, mắt thấy liền muốn ngã vào vô tận thâm nguyên. Hoàng hốt giống như thủy triều sông lên đầu, tử vong bóng tối bao phủ bọn họ. U địch tiên tử thấy thế, nàng thân ảnh phiêu hốt, giống như một sợi khói xanh, đang lay động trong sơn động xuyên qua, muốn thoát đi cái này sắp sụp đổ chi địa. Diệp Thanh Minh ánh mắt trầm xuống, nội tâm giống như bị xé nứt đồng dạng. Một bên là lung lay sắp đổ đồng bạn, một bên là sắp chạy trốn địch nhân, hắn nhất định phải làm ra lựa chọn. Trong chớp mắt, Diệp Thanh Minh hai tay của hắn thần tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một vệt kim quang từ trên người hắn xuất phát mà ra, hóa thành hai cái màu vàng xiềng xích, phân biệt quấn quanh ở thiếu niên áo trắng cùng lão thợ săn bên hông, đem bọn họ đống nhiên kéo lại. Hô! Thiếu niên áo trắng cùng lão thợ săn ngã rầm trên mặt đất, chưa tỉnh hồn, miệng lớn thở hổn hển, sống sót sau tai nạn vui sướng để bọn họ toàn thân run rẩy. Diệp Thanh Minh không có chút nào lưu lại, thân ảnh lóe lên, tựa như là báo đi săn truy hướng u địch tiết tử. Hắn tốc độ nhanh đến kinh người, trong chớp mắt liền đuổi kịp nàng, một phát bắt được cổ tay của nàng, dùng sức lắc một cái, liền đoạt lấy trong tay nàng ngọc như ý. U địch tiên tử hét thảm một tiếng, trong tay ngọc như ý rời khỏi tay, rơi vào Diệp Thanh Minh trong tay. Nàng còn muốn phản kháng, lại bị Diệp Thanh Minh trở tay một trường kích choáng, tê liệt trên mặt đất. Mọi người thấy cảnh này, đều lỏng một khẩu khí, đối Diệp Thanh Minh kính nể chi tình tự nhiên sinh ra. Nhưng mà, mọi người ở đây cho rằng nguy cơ giải trừ thời điểm, sơn động chỗ sâu đột nhiên truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Thanh âm kia âm u mà hùng hậu, mang theo một cỗ làm người sợ hãi uy áp, phản phất đến từ viễn cổ hung thú, để người không rét mà run. Diệp Thanh Minh đám người sắc mặt biến đổi, nắm chặt vũ khí trong tay, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía sơn động chỗ sâu. Tới. Diệp Thanh Minh thấp nói, thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng. Chương 543, động sâu kinh hãi gặp cự thú dữ tợn. Chương 543, động sâu kinh hãi gặp cự thú dữ tợn. Hang động chỗ sâu, hắc ám như mực, chỉ có bó đuốc ánh sáng nhạt chợt trợn. Ầm ầm. Theo cái kia âm thanh chấn thiên động địa gào thét, toàn bộ hang động cũng bắt đầu run rẩy, đá vụn rì rào mà rơi. Một cỗ tanh hôi đến cực điểm khí tức, giống như hư thối thi thể, đập vào mặt, khiến người buồn nôn. Chỉ thấy hắc ám bên trong, một cái quái vật khổng lồ chậm rãi hiện rõ. Đó là một cái mỏm núi đá giáp cự thú, thân hình tựa như núi cao nguy nga, cứng rắn mỏm núi đá giáp bao trùm toàn thân, giống như di động pháo đài. Nó mỗi bước ra một bước, đều để mặt đất kịch liệt chấn động, phản phất động đất giáng lâm. Mỏm núi đá giáp cự thú cặp kia con mắt đỏ ngầu, tản ra khát máu quằn mang, một mực tập trung vào trước mắt nhỏ bé nhân loại. Tử vong bóng tối, nháy mắt bao phủ tại Diệp Thanh Minh đám người đỉnh đầu. Giống. Cự thú phát ra đinh thai nhức góc gầm hét, vung vẩy to lớn móng vuốt, mang theo tiếng gió gào thét, hung hăng chụp về phía Diệp Thanh Minh. Diệp Thanh Minh thân hình lóe lên, giống như một đạo như quỷ mị, hiểm lại càng hiểm tránh đi cự thú công kích. To lớn móng vuốt đập trên mặt đất, lập tức đá vụn vẩy ra, bụi đất tung bay. Hắn hai mắt nhắm lại, hai tay thần tốc kết ấn, một vệt kim quang từ đầu ngón tay xuất phát, chạy thẳng tới cự thú con mắt. Nhưng mà, kim quang đánh vào cự thú cứng rắn mỏm núi đá giáp bên trên, lại chỉ là tóe lên mấy điểm yếu ớt đốm lửa nhỏ, không có chút nào thương tổn đến nó. Giống. Mỏm núi đá giáp cự thú càng thêm nổi giận, trong hai mắt đỏ như máu tràn đầy điên cuồng. Nó giống giận, công kích càng thêm mãnh liệt, cự trảo giống như mưa rơi xuống, mang theo kinh người lực lượng. Thiếu niên áo trắng cùng lão thợ săn không dám kinh thường, vội vàng tránh né cự thú công kích, đồng thời quan sát đến nhược điểm của nó. Bọn họ biết, cái này cự thú da dày thịt béo, bình thường công kích căn bản là không có cách thương tổn đến nó. Mọi người ở đây bệ bội nhiều việc ứng đối cự thú thời khắc, một mực tê liệt trên mặt đất u địch tiên tử, lại lặng lẽ đứng lên. Nàng nhưng mà, nàng còn chưa kịp phóng ra mấy bước, liền bị cự thú đợt công kích cùng. A! U địch tiên tử phát ra một tiếng hét lên, bị cự thú công kích sinh ra cường đại sóng khí hất bay, nặng nề mà đâm vào trên vách đá. Nàng dãy rủa lấy nghĩ bỏ dậy, nhưng thân thể lại phảng phất tan ra thành từng mảnh đồng dạng, khó mà động đậy. Hỗn loạn bên trong, Diệp Thanh Minh ánh mắt ngưng lại, hắn nhìn thấy mỏm núi đá giáp cự thú công kích càng thêm điên cuồng, phảng phất không biết mệt mỏi máy móc. Hắn sâu hút một khẩu khí, chậm rãi nói ra, tiếp tục như vậy, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Diệp Thanh Minh cắn chặt răng, cự thú thế công càng ngày càng mãnh liệt, để hắn cảm thấy khó mà chống đỡ. Đúng lúc này, cự thú cái đuôi giống như sắt thép lớn roi quét ngang mà đến, hung hăng đánh trúng thiếu niên áo trắng. Thiếu niên áo trắng kêu thảm một tiếng, giống như diều đứt dây bay ra ngoài, nặng nề mà đâm vào trên vách động, không rõ sống chết. Thiếu chủ, lao thợ săn kinh hô một tiếng, muốn xông tới cứu viện, lại bị cự thú một chảo bước lui, suýt nữa mất mạng. Tâm tình tuyệt vọng giống như nước thủy triều xông lên Diệp Thanh Minh trong lòng. Chẳng lẽ thật phải chết ở chỗ này sao? Không, hắn còn có con bài chưa lật. Diệp Thanh Minh đột nhiên nhớ tới bảo đồ bên trong ẩn tàng lực lượng, hắn tập trung tinh thần, tính toán cùng bảo đồ câu thông. Ông bảo đồ phát ra một tiếng kêu khẽ, một đạo hào quang chói sáng nháy mắt bao phủ Diệp Thanh Minh. Hắn cảm giác một cỗ cường đại lực lượng tràn vào trong cơ thể, nguyên bản lệ bại thân thể tràn đầy lực lượng. Giống. Cự thú lại lần nữa gầm thét vào tới, Diệp Thanh Minh không sợ hãi chút nào, đối diện mà lên. Diệp Thanh Minh đấm ra một quyền, màu vàng quang mang giống như núi lửa bộc phát phun ra ngoài, hung hăng đánh trúng cự thú đầu. Giang giác. Cự thú cứng rắn mỏm núi đá giáp bên trên, vậy mà xuất hiện một đạo rõ ràng vết rách. Mọi người thấy thế, lập tức tinh thần đại chấn. Diệp Thanh Minh thừa thắng xông lên, quyền cước giống như mưa to chút xuống, mỗi một kích đều ẩn chứa bị thiên diệt địa lực lượng. Cự thú mỏm núi đá giáp không ngừng vỡ vụn, máu tươi vẩy ra, phát ra trận trận thống khổ kêu rên. Liên tại Diệp Thanh Minh sắp cho cự thú một kích chí mạng lúc, cự thú đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn kêu to, một đạo kỳ dị quang mang theo nó trong miệng vươn ra, chạy thẳng tới nọc sơn động. Âm ầm nọc sơn động, vậy mà xuất hiện một cái thần bí môn hộ. Cự thú không chút do dự chui vào môn hộ, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Thanh Minh nhìn qua cự thú biến mất địa phương, ánh mắt lập lòe. Chiều. Chương 544, bảo đồ. Chương 544, bảo đồ. Diệp Thanh Minh nhìn chăm chú nọc sơn động cái kia quạt trống rỗng xuất hiện môn hộ, hào quang màu u lam giống như thâm nguyên cự khẩu, thôn vệ cự thú thân ảnh. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, không chút do dự, thả người nhảy lên, giống như một cái mạnh mẽ báo săn, nháy mắt không có nhập môn hộ bên trong. Thiếu niên áo trắng theo sát phía sau, hắn trẻ tuổi nóng tính, không muốn rơi vào người về sau, huống chi cái này môn hộ về sau có lẽ ẩn giấu đi càng lớn cơ duyên. Lao thợ săn mặc dù cao tuổi, nhưng kinh nghiệm phong phú, hắn biết rõ phú quý hiểm trùng cầu đạo lý, cũng dứt khoát kiên quyết đi vào theo. U địch tiên tử do dự một chút, cuối cùng vẫn là cắn răng, bước liên tục nhẹ nhàng, lách mình tiến vào cái kia thần bí môn hộ. Xuyên qua màn sáng, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, liền đi đến một cái không gian kỳ dị. Nồng đậm mây mù lượn lờ tại bốn phía, giống như tiên cảnh đồng dạng, không khí bên trong tràn ngập một loại kỳ dị mùi thơm, thấm vào ruột gan. Nhưng mà, cái này nhìn như tốt đẹp cảnh tượng lại ẩn giấu đi không hiểu nguy hiểm, để người không rét mà run. Mọi người cảnh giác đánh giá xung quanh, dưới chân là mềm dẻo cỏ xanh, nơi xa mơ hồ có thể thấy được liên miên chập trùng dãy núi, tất cả đều lộ ra hư vô phiêu miểu, phảng phất đưa thân vào mộng ảo bên trong. Phương nào đạo trích, dám can đảm tự tiện xông vào lão phu lãnh địa. Một tiếng nói giản mua đột nhiên vang lên, chấn động đến màng nhĩ mọi người vang lên ong ong. Chỉ thấy một vị trên người mặc trường bào màu xám lão giả thần bí chống rông xuất hiện, hắn râu tóc bạc trắng, ánh mắt sắc bén như diều hâu, quanh thân tản ra cường đại uy áp, khiến người không dám nhìn thẳng tiền bối. Chúng ta là bị cái kia cự thú đuổi theo đến đây, vô ý mạo phạm, còn mời tiền bối cho qua. Thiếu niên áo trắng chắp tay nói, trong giọng nói mang theo một tia kính sợ. Lão giả hừ lạnh một tiếng, hừ, người xông vào, chết. U địch tiên tử thấy thế, bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến trước mặt lão giả, nũng nịu cười một tiếng, âm thanh giống như hoàng oanh êm tai, tiền bối bất giận, tiểu nữ tử chỉ là đi qua nơi đây, cũng không có ác ý. Nói xong, nàng đưa ra tiêm tiêm ngọc thủ, tính toán xoa xoa khuôn mặt của ông lão. Lão giả điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám mua dịu quá mắt thợ. U địch tiên tử chật vật nằm rạp trên mặt đất, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, lão giả chậm rãi nâng tay phải lên, xung quanh mây mù bắt đầu kịch liệt lan lộn. Tất nhiên đến, liền đều lưu lại đi. Lão giả gầy khô ngón tay vẽ ra trên không trung một đạo quỷ dị phù văn, xung quanh lăn lộn mây mù đột nhiên ngưng kết, hóa thành vô số bén nhọn băng thứ, mang theo chói hai tiếng rít, phô thiên cái địa hướng mọi người đánh tới. Thiếu niên áo trắng kêu lên một tiếng đau đớn, che ngực lảo đảo lùi lại, lúc trước bị lão giả chấn thương, giờ phút này càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. U địch tiên tử hoa dung thất sắc, hoảng sợ hét dầm lên. Diệp Thanh Minh thấy thế, ánh mắt run lên, thân hình giống như quỷ mị lập lòe, ngăn tại hai người trước người. Đinh đinh đinh. Dây đặc băng thứ đụng vào Diệp Thanh Minh trên thân, phát ra thanh thúy tiếng vang. Quanh người hắn hiện lên một tầng kim quang nhàn nhạt, ngăn cản băng thứ công kích. Dù là như vậy, sắc bén băng thứ y nguyên bạch phá quần áo của hắn, ở trên người hắn lưu lại đạo đạo vết máu. Máu tươi theo vết thương chảy xuôi, nhuộm đỏ quần áo, đau đớn kịch liệt giống như nước thủy triều ập tới. Diệp Thanh Minh cắn chặt răng, cố nén kịch liệt đau nhức, trên trán chảy ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Hắn cảm thấy từng đợt mê muội, thân thể cũng bắt đầu thay đổi đến trở nên nặng nề. Nhưng hắn vẫn như cũ sừng sững không đủ, như núi lớn thủ hộ lấy sau lưng hai người. Kiềm chế bầu không khí bao phủ mọi người, không khí bên trong tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Đột nhiên, Diệp Thanh Minh trong lòng hơi động, nhớ tới trong ngực bảo đồ. Hắn cố nén đau đớn, tay run run đem bảo đồ lấy ra. Bảo đồ tựa hồ cảm ứng được cái gì, thả ra một cỗ ánh sáng nhu hòa, đem Diệp Thanh Minh bao phủ trong đó. Tia sáng khuyết tán ra đến, cùng đánh tới băng thứ đụng vào nhau. Cảnh tượng khó tin phát sinh, những cái kia sắc bén băng thứ vậy mà giống như dưới ánh mặt trời bông tuyết, cấp tốc tan rã, hóa thành một chút giọt nước rơi tại. Lão giả thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Diệp Thanh Minh trong tay bảo đồ, tự lẩm bẩm, cái này, đây là. Diệp Thanh Minh thừa cơ mở miệng, tiền bối, cái này bảo đồ cùng không gian này cùng một nhị tờ, vạn bối cũng không có ác ý, chỉ là nghĩ tìm tòi hư thực. Lão giả thật sâu nhìn Diệp Thanh Minh một cái, tựa hồ tại cân nhắc lợi hại. Cuối cùng, hắn thở dài một tiếng, mà thôi, đã như vậy, các ngươi liền tại cái này thăm dò một phen a. Nhưng ghi nhớ kỹ, không thể đụng vào nơi này 5.6 cấm chế. Mọi người nghe vậy, trong lòng treo lấy tảng đá cuối cùng rơi xuống đất, một loại sống sót sau tai nạn vui sướng tự nhiên sinh ra. Theo thăm dò thâm nhập, bọn họ phát hiện cái này không gian xa so với trong tưởng tượng muốn phức tạp nhiều lắm. Các loại hình thù kỳ quái kiến trúc xen vào nhau tinh tế, trên vách tường khắc đầy thần bí phù văn, tỏa ra nhàn nhạt huỳnh quang. Tại một tòa cổ lão kiến trúc chỗ sâu, một đạo như có như không tia sáng hấp dẫn bọn họ chú ý. Diệp Thanh Minh đám người liếc nhau, hướng về tia sáng phương hướng đi đến. Cái này quang, Diệp Thanh Minh lẩm bẩm nói, đưa tay muốn đụng vào cái kia vầng sáng. Chương 545, nơi đó chính là mấu chốt. Chương 545, nơi đó chính là mấu chốt. Vầng sáng chỗ sâu, một tòa nguy nga kiến trúc giống như ngủ say cự nhân đứng sừng sững ở trước mặt mọi người. Kiến trúc toàn thân từ không biết tên màu đen vật liệu đá xây thành, tuế nguyệt tại trên người nó lưu lại loang lổ vết tích, lại tăng thêm một phần tang thương thần bí cảm giác. Trên vách tường, rậm rạp chẳng chỉ phù văn giống như trong bầu trời đêm phồn tinh, lóe ra u u ánh sáng nhạn, phảng phất ẩn chứa giữa thiên địa huyền bí. Một cỗ cổ lão mà thần bí khí tức đập vào mặt, khiến Diệp Thanh Minh đám người không tự chủ được nín thở. Bọn họ cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có cảm giác áp bách, phản phất đưa thân vào thần linh lĩnh vực, trong lòng tràn đầy kính sợ. những này phù văn. Diệp Thanh Minh tự lẩm bẩm, đưa tay nhẹ nhàng đụng vào trên vách tường một cái phù văn. Đầu ngón tay truyền đến một trận lạnh buốt xúc cảm, phù văn quang mang tựa hồ cũng theo đó hơi sáng lên, một cỗ sóng chấn động năng lượng kỳ dị nháy mắt truyền khắp toàn thân. Cẩn thận! Lao thợ săn khẽ quát một tiếng, cảnh giác nhìn xung quanh 18 bốn phía. Đúng lúc này, một cỗ cường đại lực lượng từ kiến trúc chỗ sâu hiện lên, một thân ảnh mơ hồ chậm rãi hiện lên. Thân ảnh kia bao phủ tại một mảnh mê vụ bên trong, thấy không rõ cụ thể dáng dấp, chỉ có thể cảm nhận được một cỗ khiến người hít thở không thông uy áp. Thần bí thủ hộ giả, tự tiện xông vào cấm địa người, chết! Một đạo băng lanh âm thanh ở trong không gian quanh quẩn. Lời còn chưa dứt, trên vách tường phủ văn đột nhiên quang mang đại thịnh, một cỗ cường đại lực lượng càn quét mà ra, hóa thành một từng chùm sáng, hướng về Diệp Thanh Minh đám người đánh tới. Thiếu niên áo trắng rút kiếm lên kích, kiếm quang lạnh thấu xương, lại tại chạm đến chùm sáng nháy mắt bị đẩy lùi, gan bàn tay chuyển đến đau đớn một hồi. Lao thợ săn đi cùng bắn tên, mũi tên lại ở giữa không trung bị phủ văn lực lượng gò bó, không thể động đậy. U địch tiên tử thổi lên du dương tiếng địch, tính toán nhiễu loạn thủ hộ giả lực lượng, nhưng mà tiếng địch lại giống như châu đất xuống biển, không hề có tác dụng. Diệp Thanh Minh ánh mắt ngưng lại, trong tay tia sáng lóe lên, một kiện cổ pháp ngọc bội xuất hiện tại trong tay. Ngọc bội tỏa ra một đạo ánh sáng nhu hòa, đem đánh tới chùm sáng ngăn lại. Người bảo vệ này, điều khiển chính là phù văn lực lượng. Diệp Thanh Minh trầm giọng nói, chúng ta nhất định phải tìm tới phương pháp phá giải. Thủ hộ giả công kích càng ngày càng mãnh liệt, phù văn lực lượng giống như nước thủy triều vào tới, mọi người bị bức phải liên tục lùi về phía sau. Diệp Thanh Minh đám người vừa đánh vừa lui, dần dần bị bức ép đến kiến trúc nơi hẻo lánh bên trong. Tiếp tục như vậy không được. Thiếu niên áo trắng sắc mặt tái nhợt, cầm kiếm tay run nhẹ nhẹ. Diệp Thanh Minh ánh mắt lấp lóe, đột nhiên nhìn về phía kiến trúc chỗ sâu một cái tế đàn, có lẽ, hắn nói nhỏ nói, nơi đó chính là mấu chốt. Thủ hộ giả thế công như cuồng phong mưa rào, phù văn lực lượng đan vào thành kín không kẽ hở lưới, ép tới mọi người thở không nổi. Chùm sáng xe rách không khí, phát ra bén nhọn tiếng rít, va chạm ở trên vách tường, lưu lại cháy đen vết tích. Thiếu niên áo trắng đứng núi chịu sào, bị một đạo phù văn chùm sáng chính diện đánh trúng, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lay động, thân thể của hắn bắt đầu thay đổi đến trong suốt, phảng phất có đồ vật gì ngay tại rút ra hắn linh hồn. Không! Thiếu niên áo trắng phát ra tuyệt vọng gào thét, âm thanh tại chống trải kiến trúc bên trong quanh quẩn, mang theo sợ hãi thật sâu cùng không cam lòng. Diệp Thanh Minh thấy thế, đồng tử đột nhiên thít chặt. Hắn muốn xông lên phía trước, lại bị một tầng vô hình phù văn bình chướng một mực ngăn lại. Cực nóng năng lượng tiêu đốt lấy ra của hắn, như kim châm làm cho hắn tim như bị đào cắt. Hắn liều mạng đánh bình chướng, lại không làm nên chuyện gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thiếu niên áo trắng dần dần thay đổi đến trong suốt, loại kia cảm giác bất lực giống một cái dao nhọn, hung hăng như kim châm trái tim của hắn. Thống khổ cùng bất lực giống như nước thủy triều xông lên đầu, Diệp Thanh Minh cảm thấy một trận ngạt thở tuyệt vọng. Hắn sâu hút một khẩu khí, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, thần tốc nhớ lại phía trước giải đọc phù văn cảm thụ, tính toán tìm kiếm thủ hộ giả công kích sơ hở. Hắn chú ý tới, thủ hộ giả mỗi lần lúc công kích, phù văn năng lượng lưu động đều có vi diệu quy luật, cũng không phải là hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm. Diệp Thanh Minh đôi mắt sáng lên, trong tay tia sáng lại lần nữa lập lòe, một thanh trường kiếm cổ điển xuất hiện tại trong tay. Hắn bỗng nhiên bật lên, thân hình như là báo đi săn mau lẹ, tránh đi phù văn chùm sáng chính diện xung kích, bằng vào đối phù văn dòng năng lượng động nhỏ bé cảm giác, tìm tới một tia khe hở. Hắn ra sức một chém, lưỡi kiếm phá toái hư không, mang theo lăng lệ kinh phong, cứ thế mà xé ra phủ văn bình chướng. Hắn nháy mắt xuất hiện đang thủ hộ người trước mặt, trường kiếm trong tay vung dậy, mỗi một chiêu đều nhắm thẳng vào thủ hộ giả yếu hại. Kiếm khí ngang dọc, cùng phủ văn lực lượng kịch liệt va chạm, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Thủ hộ giả phát ra phẫn nộ gào thét, phủ văn lực lượng 420 càng thêm cuồng bạo, nhưng Diệp Thanh Minh lại giống như một đạo mũi tên, tại mưa rông gió giật bên trong xuyên qua, mỗi một lần công kích đều tinh chuẩn vô cùng. Trải qua một phen vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu, Diệp Thanh Minh bắt lấy thủ hộ giả khí tức ngắn ngủi lĩnh trệ. Trường kiếm đột nhiên đâm xuyên thủ hộ giả thân thể. Thủ hộ giả phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, thân hình bắt đầu tiêu tán, hóa thành một chút tia sáng, cuối cùng biến mất trong không khí. Theo thủ hộ giả tiêu tán, trên vách tường phù văn cũng dần dần ảm đạm xuống, không khí bên trong tràn ngập một cỗ sóng chấn động năng lượng kỳ dị. Mọi người mừng rỡ như điên, sống sót sau hai nạn hưng phấn cùng sắp thu hoạch phù văn lực lượng vui sướng tại trong đám người lan tràn. Nhưng mà, mọi người ở đây cho rằng có thể thu hoạch phù văn lực lượng lúc, phù văn đột nhiên bộc phát ra một đạo hào quang chói sáng. Một cỗ năng lượng cường đại từ phù văn bên trong tuôn ra, giống như lao nhanh giang hà, nháy mắt đem Diệp Thanh Minh cuốn vào trong đó. Diệp Thanh Minh cảm thấy một trận quay cuồng trời đất, sau đó, hắn nhìn thấy một chút mơ hồ cảnh tượng, cái kia cảnh tượng tựa hồ cùng thân thế của hắn có quan hệ. Hắn vô ý thức lẩm bẩm, âm thanh thấp đến chỉ có chính hắn mới có thể nghe được, cái này, đây là chương 546, nguy hiểm nhiệm vụ. Chương 546, nguy hiểm nhiệm vụ. Hào quang chói sáng dần dần tàn đi, Diệp Thanh Minh phát hiện chính mình đưa thân vào một mảnh hỗn độn bên trong. Xung quanh năng lượng giống như xoay tròn tinh vân, lấp loé không yên, tỏa ra tia sáng kỳ dị. Một thân ảnh mơ hồ tại năng lượng chỗ sâu như ẩn như hiện, thân ảnh kia để hắn cảm thấy không hiểu quen thuộc, phản phất là chôn sâu ở ký ức chỗ sâu một đoạn hồi ức. Hắn cố gắng muốn nhìn rõ, vươn tay ra đụng vào, lại cảm giác có một cỗ vô hình lực lượng tại ngăn trở hắn. Xung quanh năng lượng lập lòe đến càng thêm kịch liệt, phản phất tại kháng cự hắn tới gần. Diệp Thanh Minh cau mày, thân ảnh này là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Một loại thần bí bầu không khí đem hắn bao phủ, để hắn cảm thấy bất an nhưng lại tràn đầy hiếu kỳ. Phù văn bên ngoài, thiếu niên áo trắng đám người lo lắng nhìn chăm chú lên trung tâm năng lượng biến hóa. Bọn họ có khả năng cảm nhận được năng lượng ba động, lại thấy không rõ tình huống bên trong. Diệp Thanh Minh an nguy để bọn họ lo lắng, đồng thời cũng đối Diệp Thanh Minh thân thế chi mê tràn ngập tò mò. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Lao tợ săn nắm chắc một khối nô ra nham thạch, trong giọng nói mang theo vẻ run rẩy. Không biết, nhưng cảm giác rất nguy hiểm. Thiếu niên áo trắng cau mày, ưu địch tiên tử không nói một lời, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn trung tâm năng lượng, nàng có thể cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng đang nổi lên, loại này lực lượng để nàng cảm thấy khiếp sợ. Đột nhiên, phù văn năng lượng phát sinh kịch liệt bạo động, một cỗ hấp lực cường đại từ trong tâm bạo phát đi ra, bắt đầu điên cuồng lôi kéo tất cả xung quanh. Lao thợ săn trong tay nham thạch nháy mắt bị kéo phi, hắn kinh hô một tiếng, thân thể không tự chủ được hướng trung tâm năng lượng đi vòng quanh. A! Lao thợ săn tiếng kinh hô vang vọng trên không trung. U địch tiên tử sắc mặt đại biến, nàng tính toán thi triển pháp thuật thoát đi, lại phát hiện chân khí trong cơ thể giống như bị đông cứng đồng dạng, căn bản là không có cách điều động. Nàng trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng, chẳng lẽ hôm nay liền muốn táng thân nơi này? Thiếu niên áo trắng trơ mắt nhìn xem Diệp Thanh Minh cùng lao thợ săn bị hấp lực lôi kéo, trong lòng sốt ruột bàn phần. Hắn cắn chặt răng, ánh mắt dần dần kiên định. Ta. Thiếu niên áo trắng vì trợ giúp Diệp Thanh Minh, bất chấp nguy hiểm phóng tới phủ văn năng lượng. Liên tại hắn lúc sắp đến gần trung tâm năng lượng một sát na, một cỗ năng lượng cường đại ba động giống như cuồng phong của tới, trực tiếp đem hắn đánh bay. Thân thể của hắn tại trên không lăn lộn, giống như diều bị đứt dây, nặng nề mà ngã tại cứng rắn trên mặt đất. Trong miệng máu tươi phun ra ngoài, sinh mệnh khí tức cấp tốc yếu bớt, không khí bốn phía phảng phất đều bị cỗ này tử vong khí tức trô đóng băng. Diệp Thanh Minh thấy cảnh này, trong lòng lập tức giống như là bị băng đao cắt đứt đồng dạng, đau đớn khó nhịn. Hắn dùng sức dây rủa, tính toán thoát khỏi phủ văn năng lượng gò bó, lại phát hiện chính mình bị vô hình lực lượng một mực gò bó, căn bản không thể động đậy. Hắn trợn mắt nhìn xem thiếu niên áo trắng nằm trên mặt đất, thống khổ thở dốc, lòng nóng như lửa đốt, trong hốc mắt lóe ra phẫn nộ nước mắt. Kiềm chế cùng bi thương cảm xúc giống như núi lửa bộc phát, gần như đem hắn chìm ngập. Mọi người ở đây tuyệt vọng thời khắc, Diệp Thanh Minh trong mắt hiện lên một đạo kiên định tia sáng. Hắn sâu hút một khẩu khí, đem tất cả ý chí lực tụ tập ở một điểm, cưỡng ép từ phù văn năng lượng bên trong rút ra bộ phận ý thức. Cỗ này ý thức hóa thành một đạo quang mang, xuyên thấu năng lượng gò bó, hướng về thiếu niên áo trắng bay đi. Tia sáng ẩn chứa cường đại chữa trị lực lượng, nháy mắt bao trùm áo trắng thân thể thiếu niên, thương thế của hắn dần dần ổn định. Hô hấp cũng dần dần khôi phục ổn định. Lá, Diệp công tử. Thiếu niên áo trắng khó khăn mở to mắt, nhìn thấy Diệp Thanh Minh quang mang bằng, mọi người thấy thế, nguyên bản tuyệt vọng bầu không khí bên trong xuất hiện một tia hy vọng. Bọn họ nhộn nhịp nhìn hướng Diệp Thanh Minh, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng chờ đợi. Đúng lúc này, một người mặc cũ kỹ đạo bảo lão giả đột nhiên ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Trong ánh mắt của hắn mang theo thâm thúy trí tuệ, phảng phất có thể nhìn rõ tất cả. Diệp Thanh Minh, lão hủ Linh Hư đạo nhân, ta biết ngươi thần thế mấu chốt. Linh Hư đạo nhân chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia trang nghiêm. Nhưng muốn ta lộ ra tất cả những thứ này, các ngươi nhất định phải giúp ta hoàn thành một cái nguy hiểm nhiệm vụ. Diệp Thanh Minh ánh mắt thay đổi đến sắc bén, hắn nhìn chằm chằm Linh Hư đạo nhân, suy nghĩ một lát sau, cuối cùng nhẹ gật đầu, kiên định nói ra, "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Linh Hư đạo nhân khẽ mỉm cười, trong ánh mắt lóe lên vẻ hài lòng, nhưng lại mang theo vài phần thâm bất khả trắc ý vị. Chương 547, huyết ảnh ma công kích. Chương 547, huyết ảnh ma công kích. Diệp Thanh Minh mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Linh Hư đạo nhân, một lát sau, hắn trầm giọng nói, "Ta đáp ứng ngươi." Linh Hư đạo nhân nghe vậy, nên miệng lên một tia không dễ dàng phát giác tiểu ý, hắn lật bàn tay một cái, một tấm cổ xưa ra dê địa đồ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trên bản đồ miêu tả một đầu đốn lượn quanh co lộ tuyến, điểm cuối cùng chỗ bị một cái màu đỏ máu tiêu ký vào ở, tản ra quỷ dị khí tức. Diệp Thanh Minh tiếp nhận địa đồ, ánh mắt đảo qua phía trên mỗi một chi tiết nhỏ, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu bất an. Hắn quay người, đối với mọi người trầm giọng nói, "Đi thôi." Mọi người sắc mặt nghiêm trọng, đi theo Diệp Thanh Minh bước chân, bước lên một đầu tràn đầy không biết con đường. U địch tiên tử lắc ngông, bất đắc dĩ đi theo đội ngũ cuối cùng. Trong miệng thỉnh thoảng phát ra phản nàn âm thanh, thật là, cái này lao đầu tử làm cái gì 627 quỷ, nhất định muốn chúng ta đi chịu chết. Nàng nũng nịu thanh âm bên trong mang theo một tia bất mãn, chọc cho thiếu niên áo trắng cho mày. Lao thợ săn thì là vẻ mặt buồn thiu, nắm chặt trong tay đao săn, cảm thụ được xung quanh càng ngày càng kiềm chế bầu không khí. Mọi người một đường không nói chuyện, chỉ có chân đạp tại gập ghềnh trên mặt đất âm thanh, cùng với lá cây bị gió thổi động tiếng xào xạc. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ khiến người bất an khí tức, phảng phất biểu thị sắp đến nguy hiểm. Cuối cùng, bọn họ đi tới trên bản đồ tiêu ký địa điểm. Trước mắt là một mảnh bị màu đỏ máu xương mù bao phủ khu vực, xương mù quần quần phun trào, tản ra từng trận tanh hôi mùi, để người cảm thấy từng đợt mê muội. Cẩn thận! Diệp Thanh Minh khẽ quát một tiếng, nhắc nhở mọi người. Lời còn chưa dứt, một đạo huyết ảnh đột nhiên từ trong xương mù thoát ra, tốc độ nhanh như thiểm điện, lao thẳng tới lao thợ săn mà đi. Lao thợ săn chỉ cảm thấy hoa mắt, còn chưa kịp phản ứng, liền bị huyết ảnh cào thương cánh tay, phát ra một tiếng thê lương kêu thảm. Nghiến súc! Thiếu niên áo trắng thấy thế, gầm thét một tiếng, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, một đạo kiếm quang bén nhọn thẳng thứ huyết ảnh ma. Huyết ảnh ma thân hình thoát một cái, dễ như trở bàn tay tránh thoát thiếu niên áo trắng công kích, ngược lại đưa ra lợi chảo, hướng về thiếu niên áo trắng phản kích. Cái này ma đầu tốc độ thật nhanh. Thiếu niên áo trắng trong lòng giật mình, sắc mặt thay đổi đến nghiêm trọng. Trường kiếm vung dậy, cùng huyết ảnh ma chiến thành một đoàn. Binh khí giao kích âm thanh, cùng huyết ảnh ma khàn giọng tiếng gào thét đan vào một chỗ, nháy mắt phá vỡ yên lặng của nơi này. Chiến đấu hết sức căng thẳng, không khí khẩn trương bao phủ toàn bộ huyết vụ tràn ngập khu vực. Huyết ảnh ma không ngừng mà thả ra màu đỏ máu tia sáng chiếu đến. Màu đỏ máu tia sáng như rọi trong xương, mang theo khiến người buồn nôn mùi hôi thối, thiêu đốt lấy mọi người ra thịt. Mỗi một tia sáng bay qua, cũng giống như bàn đuổi tại trên da lưu lại khiến người đau nhức khó có thể chịu được. U địch tiên tử nũng nịu trên mặt giờ phút này hiện đầy mồ hôi, nguyên bản đôi môi đỏ thắm cũng mất đi huyết sắc, nàng miệng gắng gượng chống cự hộ thể pháp lực, lại giống như nến tàn trong gió, lung lay sắp đổ. Diệp Thanh Minh thân hình như quỷ mị, xuyên qua tại huyết ảnh ma công kích ở giữa, dùng chính mình thân thể vì mọi người ngăn cản uy hiếp chí mạng. Quần áo của hắn đã sớm bị màu đỏ máu tia sáng xé rách, lộ ra đạo đạo vết thương sâu tới xương, máu tươi theo vết thương quần quần chảy ra, nhuộm đỏ dưới chân thổ địa. Không khí bên trong tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, đè nén mọi người gần như không thở nổi. Chịu đựng. Diệp Thanh Minh cắn chặt răng, cố nén kịch liệt đau nhức, hắn ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm huyết ảnh ma động tác, tìm kiếm lấy nhược điểm của đối phương. Cuối cùng, tại một lần công kích về sau, hắn bắt được một tia chớp mắt là qua dừng lại. Chính là hiện tại. Diệp Thanh Minh trong mắt tinh quang lóe lên, hai tay cấp tốc kết ấn, một cỗ bàng bạc lực lượng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, hội tụ ở lòng bàn tay. Một đạo hào quang chói sáng, giống như phá hiểu thần hy, từ trong tay hắn nô lên mà ra, trực kích huyết ảnh ma ngực. Giống. Huyết ảnh ma phát ra một tiếng rít gào thê thảm, thân thể của nó bị tia sáng xuyên thủng, màu đỏ máu xương mù giống như sôi trào nước sôi quay cuồng lên, cuối cùng hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán trong không khí. Thành công. Thiếu niên áo trắng kích động vùng vẫy trường kiếm trong tay, lão thợ săn sống sót sau hai nạn co quắp ngồi dưới đất, miệng lớn thở hổn hển. U địch tiên tử cũng vô lực tựa vào trên một thân cây, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng nụ cười. Huyết ảnh ma tiêu tán về sau, tại chỗ lưu lại một cái cổ pháp hộp gỗ, tản ra nhàn nhạt u quang. Diệp Thanh Minh cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy hộp, đang chuẩn bị mở ra, hộp lại đột nhiên phát ra hào quang chói sáng, bay thẳng vút tiêu. Tia sáng biến mất địa phương, tựa hồ ẩn giấu đi càng lớn bí mật. Diệp Thanh Minh nhìn qua cái kia mảnh không có vật gì bầu trời, ánh mắt thâm thúy, tự lẩm bẩm, xem ra sự tình còn lâu mới có được kết thúc. Chương 548, ngươi là ca ca ta. Chương 548, ngươi là ca ca ta. Hộp thân cổ pháp, đường vân phức tạp, tựa như một loại nào đó viễn cổ đồ đằng, tại u quang bao phủ xuống càng lộ vẻ thần bí. Diệp Thanh Minh sâu hút một khẩu khí, đầu ngón tay sờ nhẹ nắp hộp. Hộp run rẩy, hình như có kháng cự, nhưng lại tại hắn cường hoành lực lượng bên dưới chậm rãi mở ra. Một sợi ánh sáng nhu hòa từ trong hộp tràn ra, giống như nước đổ xuống mà ra, đem mọi người bao phủ. Tia sáng ấm áp, xua tán đi thâm viên lưu lại ấm lãnh, mang đến một loại không hiểu yên tĩnh an lành. Diệp Thanh Minh cảm thấy một cỗ kỳ dị lực lượng chạy xuôi qua toàn thân, thư thái nói không nên lời. Thiếu niên áo trắng kìm nén không được hiếu kỳ, tiến lên một bước, muốn nhìn rõ trong hộp đến tột cùng là vật gì. Lao thợ săn cũng bị cái này tia sáng kỳ dị hấp dẫn, vận đục hai mắt trợn thật lớn, phản phất muốn đem ánh sáng núi nhọn toàn bộ hút vào trong mắt. U địch tiên tử thì vẫn như cũ duy trì cảnh giác, đôi mắt đẹp lưu chuyển, trong bóng tối đề phòng. Tia sáng tàn đi, trong hộp cảnh tượng dần dần rõ ràng. Một thiếu nữ, mặc trắng thuần váy dài, chậm rãi từ trong hộp dâng lên, như lăng ba tiên tử, phiêu nhiên xuất trần. Nàng hai mắt trong suốt, lại mang theo một tia mê man, ngắm nhìn bốn phía, giống như không biết người ở chỗ nào. Thấy thiếu nữ nháy mắt, linh hư đạo nhân sắc mặt đổi biến, thân hình hắn lóe lên, lấy tay liền muốn bắt lấy thiếu nữ. Nhưng mà, một cỗ vô hình lực lượng từ nhỏ nữ trên thân bộc phát, đem linh hư đạo nhân hung hăng bắn ra. Ngươi là ai? Thiếu nữ thanh âm thanh thúy êm tai, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác ý, ánh mắt khóa chặt linh hư đạo nhân, tràn đầy cảnh giác. Linh hư đạo nhân lảo đảo lùi lại, trong mắt kinh nghi bất định, bờ môi khẽ nhúc nhích, giống như muốn nói gì, nhưng lại nuốt trở vào. Bầu không khí đột nhiên khẩn trương, không khí bên trong tràn ngập mùi thuốc súng. Diệp Thanh Minh đứng ở chính giữa, nhìn xem dương cung bạc kiếm hai người, cau mày. Hắn nhìn không thấu thiếu nữ lai lịch, cũng không thể nào hiểu được linh hư đạo nhân cử động. Giúp ai? Không giúp ai? Trong lúc nhất thời, lại khó mà lựa chọn. Thiếu nữ cổ tay nhẹ giơ lên, trắng muốt như ngọc đầu ngón tay hơi lập lòe. Trắng muốt đầu ngón tay run rẩy, không gian như là sóng nước nộn nhạo lên, vặn mèo, gấp, lại vặn mèo. Gợn sóng quyết tán, thiếu niên áo trắng đứng núi chịu sào, chỉ cảm thấy quanh thân xương cốt sai chỗ kịch liệt đau nhức, ngũ tạng lục phủ phiên giang đảo hải, trước mắt cảnh vật quay cuồng trời đất, trong miệng phát ra kiềm chế kêu rên. Lao thợ săn càng là thống khổ không chịu nổi, thân thể giàn mua cái kia trải qua được như vậy dày vò, hắn hai tay ôm đầu, quỳ rạp xuống đất, tê á tiếng gào đau đớn từ yết hầu chỗ sâu gần ra. U địch tiên tử hoa dung thất sắc, nàng xưa nay lấy mị hoặc chi thuật nghe tiếng, nhưng chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy pháp thuật. Chân khí trong cơ thể không bị khống chế tán loạn, nguyên bản nhu thuận pháp lực như thoát cương ngựa hoang, tại nàng trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới, như tê liệt đau đớn để nàng thân thể mềm mại run rẩy, trên trán chảy ra mồ hôi mịn. Hoàng hốt giống như thủy triều sông lên đầu, nàng liều mạng thôi động pháp lực chống cự, lại giống như châu chấu đa xe, tuyệt vọng bóng tôi đem nàng bao phủ. Diệp Thanh Minh mắt thấy mọi người chịu khổ, trong lòng sốt ruột như lửa đốt. Hắn song quyền nắm chặt, điều động toàn thân chân khí, lại phát hiện cỗ này vặn vẹo không gian chi lực giống như vũng bùn, trói buộc hắn lực lượng, để hắn nửa bước khó đi. Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem mọi người bị cỗ này lực lượng thôn phệ? Không. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Thanh Minh nhớ tới trong ngực yên lặng bảo đồ. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bảo đồ tỏa ra ôn nhuận quang mang, chảy vào thân thể của hắn, cùng hắn hòa làm một thể. Một cỗ mênh mông lực lượng từ bảo đồ bên trong tuôn ra, cùng vặn vẹo không gian chi lực chống lại. Không gian ba động dần dần bình tức, như báo táp phía sau yên tĩnh. Diệp Thanh Minh đạp lên vững vàng bộ pháp hướng đi tiểu nữ, trong mắt mang theo kiên định cùng một tia trấn an. Thiếu nữ cảm nhận được Diệp Thanh Minh trên người tán phát ra thiện ý, đầu ngón tay tia sáng dần dần tiêu tán, không gian cũng theo đó khôi phục lại bình tĩnh. Thiếu niên áo trắng đám người như chút được gánh nặng, sủi lơ trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, nhìn hướng Diệp Thanh Minh ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng kính sợ. "Ngươi là ai?" Thiếu nữ thanh âm vẫn như cũ thanh thúy, nhưng địch ý đã tiêu tán, thay vào đó là một tia mê man. Diệp Thanh Minh nhìn xem thiếu nữ tinh khiết hai mắt, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác thân thiết. "Ta là..." "Ngươi là ta?" "Ca ca." Thiếu nữ lập tức nàng góp đến Diệp Thanh Minh bên hai, nói nhỏ nói, ta mang đến một cái bí mật, liên quan tới ngươi thân thế, liên quan tới. cái âm mưu to lớn.
Ất. Chương 549, dự ngôn chi tử. Chương 549, dự ngôn chi tử.
Kaka, thân thế của ngươi. Thiếu nữ thanh âm khinh nu như lâm vũ, lại nặng như thiên quân, mỗi một chữ đều đánh tại Diệp Thanh Minh trái tim, cùng một cái cổ lão dự ngôn có quan hệ, một cái liên quan đến thế giới tồn vong âm mưu. Diệp Thanh Minh cau mày, thâm thúy đôi mắt bên trong quần quần kinh đảo hãi lãng. Cổ lão dự ngôn, thế giới tồn vong. Những này từ ngữ giống như từng cái to lớn bí ẩn, xích sao quấn quanh lấy suy nghĩ của hắn. Hắn vô ý thức nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay trở nên trắng, một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có bao phủ hắn. Không khí phảng phất ngưng kết, tất cả xung quanh đều thay đổi đến mơ hồ, chỉ có lời của thiếu nữ ghé vào lỗ tai hắn quanh quẩn. Thiếu niên áo trắng đám người ngừng thở, cũng không dám thở mạnh. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua Diệp Thanh Minh như vậy vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng cũng mơ hồ cảm thấy bất an. Mức độ nghiêm trọng của sự việc vượt xa khỏi bọn họ tưởng tượng. Đột nhiên, một trận âm lãnh gió vạch phá ngưng trọng yên tĩnh. Mười mấy đạo bóng đen giống như quỷ mị từ hư không bên trong hiện lên, đem Diệp Thanh Minh đám người vây quanh. Bọn họ mặc áo đen, khuôn mặt núp ở mũ trùm phía dưới, trong tay lóe ra hàn quang lưới dao, tản ra khiến người sợ hãi sát khí. Cầm đầu áo đen thích khách thân hình lóe lên, giống như một tia chớp màu đen, đâm thẳng Diệp Thanh Minh hết hầu. Diệp Thanh Minh ánh mắt run lên, nghiêng người tránh đi một kích chí mạng này. Hàn mang lau gương mặt của hắn lướt qua, lưu lại một đạo nhỏ bé vết máu. Bảo vệ Diệp công tử. Thiếu niên áo trắng hét lớn một tiếng, rút kiếm lên tiếp áo đen thích khách. Kiếm quang lập lòe, đao ảnh giao thoa, kịch liệt tiếng đánh nhau phá vỡ sơn cốc kiến tĩnh. Thiếu niên áo trắng kiếm pháp lăng lệ, lại khó mà ngăn cản áo đen bọn thích khách gan ý phối hợp. Bọn họ giống như ưu linh đến vô ảnh đi vô tung, mỗi một lần công kích đều thẳng đến yếu hại. Linh hư đạo nhân meo cặp mắt lại, cẩn thận quan sát đến áo đen thích khách chiêu thức. Bọn họ chiêu thức quỷ dị khó lường, tựa hồ ẩn chứa đặc thù nào đó năng lượng. Hắn thầm nghĩ trong lòng, những này thích khách cũng không phải là hạng người tầm thường, phía sau nhất định có thế lực cường đại. Áo đen bọn thích khách giống như thủy triều thối lui, từ bỏ đối Diệp Thanh Minh vây công, ngược lại đem thiếu niên áo trắng vây ở trung tâm. Lưỡi đao sắc bén hóa thành từng mảnh hàn quang, tại thiếu niên áo trắng quanh thân bay lượn. Thiếu niên mặc dù kiếm pháp tinh diệu, lại quả bất địch chúng. Lưỡi dao vạch phá quần áo, máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ hắn áo trắng. Hắn cắn chặt răng, huy kiếm tốc độ càng ngày càng chậm, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Dừng tay. Thiếu nữ thần bí thấy thế, đầu ngón tay giương lên, một đạo nhạt hào quang màu xanh lam từ đầu ngón tay bắn ra. Nhưng mà, còn chưa chạm đến áo đen thích khách, liền bị một người trong đó vung tay áo đánh gãy, lam quang tiêu tán thành vô hình. Thiếu nữ trên mặt hiện ra thần sắc lo lắng, viền mắt từng đỏ, lại bất lực. Diệp Thanh Minh thấy thế, trong mắt hàn quang lóe lên. Hắn sâu hút một khẩu khí, hai bàn tay chậm rãi nâng lên, một cỗ màu vàng quang mang từ trong cơ thể hắn bắn ra, giống như mặt trời mới mọc, chiếu sáng toàn bộ sân cốc. Thân hình hắn như điện, xông vào thích khách trong vòng đây. Quyền trường tung bay, mỗi một kích đều ẩn chứa bài sơn hải đảo lực lượng, áo đen bọn thích khách giống như diều đứt dây bị đánh bay ra ngoài. Diệp công tử vi vũ. Thiếu niên áo trắng thấy thế, mừng rỡ, huy kiếm lực đạo cũng tăng cường mấy phần. Diệp Thanh Minh xuất hiện, không thể nghi ngờ cho mọi người rót vào một liều cường tâm châm, tâm tình hưng phấn tại trong đám người lan tràn ra. Liên tại Diệp Thanh Minh sắp đánh tan tất cả áo đen thích khách thời điểm, cầm đầu thích khách đột nhiên từ trong ngực lấy ra một cái chiếc hộp màu đen. Hộp cổ phát vô hoa, mặt ngoài điêu khắc phức tạp đường vân. Hắn bỗng nhiên mở hộp ra, một cỗ hấp lực cường đại từ trong bộ phát ra, nháy mắt đem Diệp Thanh Minh bao phủ trong đó. Diệp Thanh Minh chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng lôi kéo chính mình, thân thể không tự chủ được hướng hộp bay đi. Hắn ra sức dãy rủa, lại giống như rơi vào vũng bùn, khó mà động đậy. Áo đen thích khách thấy thế, miệng 2.2 vai diễn lộ ra nụ cười gằn, thấp giọng nói, "Dự ngôn chi tử, ngươi cuối cùng trốn không thoát sự an bài của vận mệnh." Dứt lời, hắn mang theo còn lại thích khách cấp tốc biến mất ở trong màn đêm, chỉ để lại cỗ kia hấp lực cường đại, cùng với Diệp Thanh Minh dần dần bị thôn phệ thân ảnh. Thiếu nữ kinh hô một tiếng, "Ca ca." Linh hư đạo nhân sắc mặt đột biến, vươn tay tựa hồ muốn bắt lấy cái gì, cuối cùng lại vô lực rủ xuống. Cái kia chiếc hộp màu đen, tỏa ra quỷ dị khí tức, phản phất đến từ một cái thế giới khác. Cái này, đến tột cùng là cái gì? Thiếu niên áo trắng tự lẩm bẩm. Chương 550, Diệu thủ thần y đi chương 550, Diệu thủ thần y đi Diệp Thanh Minh cắn chặt răng, toàn thân linh lực tuôn ra, tính toán chống cự cỗ này kinh khủng hấp lực. Nhưng hắn tựa như là bị một cái vô hình cự thủ bắt lấy, kéo hướng một cái sâu không thấy đáy thâm nguyên. Bắp thịt kéo căng, xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt tâm thanh, phản phất sau một khắc liền bị xé rách. Hắn không gian xung quanh bặm bẹo biến hình, nguyên bản sáng sủa bầu trời đêm thay đổi đến hỗn độn u ám, tia sáng như bị vò nát như tơ lụa tán loạn bay lượn. Một loại khiến người hít thở không thông cảm giác gáp bách bao phủ xuống, không khí bên trong tràn ngập mùi nguy hiểm, giống như trước khi mưa báo tới tĩnh mịch. Diệp công tử, thiếu niên áo trắng muốn rách cả mí mắt, hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, liều lĩnh phóng tới cái kia chiếc hộp màu đen. Nhưng mà, một cỗ bình chướng vô hình đem hắn hung hăng bắn ra, hắn ngã rầm trên mặt đất, trong cổ họng xông lên một câu ngai ngái. Hắn dãy rủa lấy 18 bò dậy, linh hư đạo nhân râu tóc đều dựng, hai tay của hắn thần tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo kim quang từ đầu ngón tay hắn bắn ra, hung hăng đập nện tại chiếc hộp màu đen bên trên. Nhưng mà, những này cường đại pháp thuật lại giống như châu đất xuống biển, không có nhấc lên một tia gợn sóng. Hộp mặt ngoài nổi lên một trận quỷ dị quang mang, hấp lực ngược lại càng thêm mạnh mẽ, liền xung quanh cây cối đều bị nhổ tận gốc, cuốn vào cái kia hỗn độn vòng xoáy bên trong. Thiếu nữ thần bí thì tỉnh táo quan sát đến tất cả xung quanh, ngón tay nhỏ bé của nàng nhẹ khẽ vuốt vuốt mặt đất, cảm thụ được không khí bên trong nhỏ xíu năng lượng ba động. Nàng ánh mắt sắc bén như chỉ mừng, quét mắt mỗi một tấc đất, mỗi mỗi thân cây cối, mỗi một chi tiết nhỏ đều không buông tha. Đột nhiên, nàng dừng bước, ánh mắt rơi vào cách đó không xa một khối không đáng chú ý trên tảng đá. hòn đá kia bề mặt sáng bóng trơn trượt, lóe ra nhàn nhạt huỳnh quang, cùng hoàn cảnh xung quanh không hợp nhau. Nàng chậm rãi đi tới, ngồi xổm người xuống, đưa ra ngón tay trắng nõn, nhẹ nhàng đụng vào tảng đá kia. "Tìm tới." Thiếu nữ thấp nói, trong ánh mắt lóe lên một tia khác thường quan mang. Diệp Thanh Minh cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ đều nhanh muốn bị đè ép thành mảnh vỡ, xương cốt tiếng ma sát giống như lệ quỷ kêu rên, ghé vào lỗ tai hắn quanh quẩn. Tầm mắt dần dần mơ hồ, hết thảy trước mắt đều vặn vẹo biến hình, giống như là một bức bị xé nứt hoạ quyển. Tuyệt vọng bóng tối giống như nước thủy triều xông lên đầu, chẳng lẽ hôm nay liền muốn mệnh mất nơi này? Thiếu niên áo trắng nhìn thấy Diệp Thanh Minh thống khổ dáng dấp, tim như bị dao cắt. Hắn quên đi vết thương trên người đau, lại lần nữa ra sức phóng tới cái kia thôn vệ tất cả vòng xoáy màu đen. Nhưng mà, bình chướng vô hình lại lần nữa đem hắn hung hăng bắn ra, hắn giống như diều đứt dây trùng điệp ngã xuống đất. Một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ vạt áo. Xung quanh đoàn người hét lên kinh ngạc, "Diệp công tử!" Thiếu niên áo trắng dãy rủa lấy muốn bò dậy, lại cảm giác toàn thân bất lực, trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Mọi người ở đây hết đường xoay sở thời khắc, một đạo thanh âm thanh thúy phá vỡ tuyệt vọng bầu không khí. "Ta đến thử xem." Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Diệu thủ thần Ilya chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đoàn người biên giới. Nàng mặc thanh lịch áo trắng, mang trên mặt một vẻ tự tin mỉm cười, trong tay cầm một viên tản ra tia sáng kỳ dị đan dược. Chỉ thấy nàng cổ tay rung lên, đan dược hóa thành một đạo lưu quang, tinh chuẩn bắn về phía Diệp Thanh Minh. Đan dược tại tới gần Diệp Thanh Minh ngay mắt, bộc phát ra hào quang chói sáng, một cỗ cường đại lực lượng nháy mắt quyết tán ra đến, cứ thế mà đem cái kia kinh khủng hấp lực triệt tiêu một cái chớp mắt. Diệp Thanh Minh chỉ cảm thấy quanh thân áp lực đột nhiên chợt nhẹ, hắn bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội, đem hết toàn lực tránh thoát hấp lực gò bó, lảo đảo rơi trên mặt đất. Hô. Diệp Thanh Minh miệng lớn thở hổn hển, sống sót sau tai nạn vui sướng để hắn cảm thấy vô cùng suy yếu. Hắn cảm kích 690 nhìn về phía Diệu thủ thần Ilya, khó khăn phun ra hai chữ, "Đa tạ." Mọi người thấy Diệp Thanh Minh thoát ly hiểm cảnh, đều dài thư một khẩu khí. Sống sót sau tai nạn vui sướng cùng đối Diệu thủ thần ý lòng cảm kích, tại trong đám người lan tràn ra. Diệp Thanh Minh hơi chút điều tức, liền dáng chống đỡ đứng lên, đi đến chiếc hộp màu đen phía trước. Mọi người cũng xuống tới, ánh mắt đều tập trung tại cái này thần bí trên cái hộp. Làm Diệp Thanh Minh ngón tay chạm đến hộp mặt ngoài thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Trên cái hộp đột nhiên hiện ra một đạo đạo kỳ dị phù văn, lóe ra ánh sáng yếu ớt, giống như ngủ say viễn cổ cự thú từ từ mở mắt, một cỗ cổ lão mà thần bí khí tức đập vào mặt. Đây là cái gì? Diệp Thanh Minh tự lẩm bẩm, ánh mắt nhìn chằm chằm những cái kia lập loại phù văn, một loại không hiểu dự cảm xông lên đầu. Chương 551, Tuyệt Vọng Nguyên. Chương 551, Tuyệt Vọng Nguyên. Chiếc hộp màu đen bên trên, phức tạp phù văn giống như trong bầu trời đêm lập loại tinh thần, tản ra ánh sáng yếu ớt, giống như hô hấp sáng tối chập chờn. Diệp Thanh Minh đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn băng lên hộp mặt, cảm thụ được cỗ kia cổ lão mà thần bí khí tức, cau mày. Không khí xung quanh phảng phất động lại đồng dạng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ có phù văn lập loại ánh sáng nhạt, tại trên mặt của mọi người ném xuống biến ảo khó lường quang ảnh. Diệu thủ thần ý đứng ở một bên, trong đôi mắt đẹp lóe ra hiếu kỳ quan mang, nàng ngưng thở, sợ đã quấy rầy cái này thần bí bầu không khí. Thiếu niên áo trắng đi qua đi lại, ánh mắt tại phù văn ở giữa du tẩu, lúc thì nhíu mày, lúc thì trầm tư, tựa hồ muốn từ trong tìm ra một ít mánh khóe. Hắn đột nhiên mở miệng nói, những này phù văn, tựa hồ cùng thượng cổ thời kỳ một loại nào đó văn tự tương tự. Không, không có khả năng. Linh hư đạo nhân lắc đầu, thanh âm giản mua mang theo một tia chắc chắn, thượng cổ văn tự sớm đã thất truyền, dù cho có người từng thấy, cũng tuyệt không có khả năng như vậy hoàn chỉnh mà hiện lên tại chỗ này. Thiếu niên áo trắng không phục phản bác, có thể là, không có gì có thể là. Linh hư đạo nhân đánh gây hắn, lão phu nghiên cứu thượng cổ văn tự mấy trăm năm, chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy phù văn. Thiếu nữ thần bí nhẹ nhàng đi tới hộp phía trước, đưa ra mảnh khảnh ngón tay, muốn đụng vào những cái kia lập loè phù văn. Nhưng mà, liền tại đầu ngón tay của nàng sắp chạm đến phù văn một cái mắt, một cỗ cường đại lực lượng đem nàng bắn ra. Thiếu nữ thân thể mềm mại run lên, lảo đảo lui lại mấy bước, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến trắng xám. Cẩn thận. Diệp Thanh Minh tay mắt lênh lẹ, một cái đỡ lấy thiếu nữ, lo lắng mà hỏi thăm, ngươi không sao chứ? Thiếu nữ lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, cái này phù văn, có gì đó quái lạ. Trong lòng mọi người run lên, bầu không khí thay đổi đến càng căng thẳng hơn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phù văn quang mang lại càng ngày càng mãnh liệt, phản phất có đồ vật gì sắp phá sát mà ra. Diệp Thanh Minh sâu hút một khẩu khí, ánh mắt lại lần nữa rơi vào trên cái hộp, trầm giọng nói, xem ra chúng ta đến nghĩ biện pháp khác. Theo thời gian trôi qua, chiếc hộp màu đen bên trên phù văn tia sáng càng thêm xí liệt, phản phất ngủ say cự thú chính chậm rãi tỉnh lại. Năng lượng ba động giống như mưa rông gió bao hướng bốn phía quét tán, đánh thẳng vào thân thể của mọi người. Diệu thủ thần ý sắc mặt tạm đạm, hai tay xít sao che lại ngực, hô hấp run rập, phản phất bị vô hình trọng truy đánh trúng. Thiếu niên áo trắng cắn chặt răng, thân thể không được run rẩy, trên trán nổi gân xanh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo gương mặt trượt xuống. Linh hư đạo nhân râu tóc đều dựng, kết lực vận chuyển chân khí trong cơ thể, chống cự lại cỗ này kinh khủng lực lượng, nhưng y nguyên cảm thấy ngũ tạng lục phủ phản phất lệch vị trí đồng dạng đau đớn. Phúc. Một ngụm máu tươi từ thiếu niên áo trắng trong miệng phun ra, hắn quỳ một chân trên đất, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Diệp Thanh Minh thấy thế, đột nhiên tiến về phía trước một bước, ngăn ở trước mặt mọi người. Thân thể của hắn giống như tảng đá kiên nghị, thừa nhận tuyệt đại bộ phận năng lượng xung kích. Mỗi một lần năng lượng ba động đánh tới, hắn đều cảm thấy ngũ tạng lục phủ phản phất bị xé nứt đồng dạng, đau đớn kịch liệt để hắn nhịn không được kêu rên lên tiếng. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu nháy mắt thấm thấu quần áo của hắn, trên trán tóc rối cũng ướt sũng dán tại trên mặt, nhưng hắn nhưng như cũ thẳng tắp sống lưng, mắt sáng như đuốc, không có chút nào lùi bước chi ý, tâm tình bị đè nén bao phủ mọi người, tuyệt vọng khí tức trong không khí lan tràn. Có lẽ, ta có thể giúp các ngươi. Đúng lúc này, một cái giàn mua mà thanh âm khàn khàn phá vỡ yên lặng, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một vị trên người mặc vải thô áo gai, mặt mũi nhăn nheo lão giả xuất hiện ở trước mắt. Hắn chính là Phù Văn lão giả, sự xuất hiện của hắn giống như một sợi thử quang, xua tán đi bao phủ ở đỉnh đầu mọi người mù mịt. Phù Văn lão giả đi đến hộp phía trước, vận đục ánh mắt đảo qua những cái kia lập loè phù văn, khóe miệng lộ ra một vẻ thần bí mỉm cười. Hắn chậm rãi đưa ra che kín vết chai hai tay, ngón tay tại hộp trên mặt nhẹ nhàng hoạt động, giống như vuốt ve một kiện cổ lão chân bảo. Hắn động tác nhìn như chậm chạp, lại mang theo một loại khó nói lên lời bất luận, phản phất tại cùng những này phù văn tiến hành một loại nào đó thần bí giao lưu. Ngay sau đó, phù văn lão giả bắt đầu thấp giọng ngâm sướng, âm thanh khàn khàn mà cổ lão, như cùng đi từ viễn cổ triệu hoán. Thanh âm của hắn lúc thì cao vút, lúc thì âm u, mỗi một cái âm phù đều phản phất ẩn chứa đặc thù nào đó ma lực. Theo hắn ngâm sướng, chiếc hộp màu đen bên trên phù văn dần dần trở lên rõ ràng, tia sáng cũng càng chói mắt, giống như trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thần. Sau một lát, phù văn lão giả ngừng ngâm sướng, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng nụ cười khoát. Những này phù văn ghi chép một cái liên quan tới âm lưu đầu nguồn manh mối. Lời này vừa nói ra, mọi người nháy mắt sôi trào, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Thiếu niên áo trắng cái thứ nhất bật lên, đội vàng hỏi, lão tiền bối, manh mối này là cái gì? Phù văn lão giả chỉ vào hộp trên mặt dần dần ảm đạm phù văn, chậm rãi nói, âm lưu đầu nguồn tại tuyệt vọng nguyên chỗ sâu. Tuyệt vọng nguyên. Linh hư đạo nhân cao mày, trầm tư nói, đó là một cái cực kỳ nguy hiểm địa phương, nghe nói có các loại cường đại cấm chế cùng thủ hộ lực lượng. Đúng là như thế. Phù văn lão giả nhẹ gật đầu, ánh mắt thâm thúy, muốn đến nơi đó cũng không phải là chuyện dễ, sợ rằng còn muốn kinh lịch một phen hung hiểm thử thách. Diệp Thanh Minh nắm chặt song quyền, ánh mắt kiên định, ngựa khi âm u nói ra, vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn đi nơi đó, để lộ cái này âm mưu chân tướng. Ta hình như nhìn thấy một con đường. Một mực trầm mặc thiếu nữ thần bí, nhẹ giọng nói. Chương 552, đông kết dây leo phần gốc. Chương 552, đông kết dây leo phần gốc. Diệp Thanh Minh, thiếu nữ thần bí, linh hư đạo nhân, thiếu niên áo trắng cùng Diệu Thủ Thần Y Lệ, dọc theo phủ văn chỉ phương hướng, hướng về cái kia thần bí tuyệt vọng nguyên xuất phát. Đường xá xa xôi lại gặp đèn, đường dưới chân hiện đầy đá vụn cùng cái hố, mỗi đi một bước đều có thể nghe đến đế giày cùng hòn đá tiếng ma sát. Hoàn cảnh xung quanh âm trầm khủng bố, cao lớn cây cối giả thiên thế nhật, chỉ thấu bên dưới mấy sợi ánh sáng yếu ớt. Thỉnh thoảng truyền đến quái dị tiếng vang, giống như quỷ khóc sói tru, lại giống một loại nào đó không biết sinh vật gào thét. Nhưng bọn hắn biểu lộ nghiêm túc mà kiên định, không có chút nào lùi bước chi ý. Thiếu nữ thần bí theo thật sát Diệp Thanh Minh sau lưng, nàng có thể nghe được Diệp Thanh Minh trên thân nhàn nhạt mùi thuốc, cỗ này khí tức để nàng an lòng, trong ánh mắt mang theo một tia ỉ lại. Diệp Thanh Minh cảm nhận được sau lưng thiếu nữ tín nhiệm, bước chân càng thêm trầm ổn. Không biết đi được bao lâu, bọn họ gặp một mảnh tre kín cạm bẫy đầm lầy. Thiếu niên áo trắng vốn là tâm cao khí ngạo, đi ở trước nhất, không cẩn thận phát động một cái 090 cạm bẫy. Trong chốc lát, trong vùng đầm lầy đột nhiên đưa ra vô số dây leo hướng mọi người của tới. Linh hư đạo nhân thấy thế, trong miệng nói lẩm bẩm, trong tay lấy ra một đạo hỏa diễm bắn về phía dây leo, vốn cho rằng có thể đem tiêu hủy, lại phát hiện dây leo gặp hỏa ngược lại lớn lên đến càng nhanh, dây leo rẽ rủa thân thể, phát ra tốc tốc tiếng vang, cấp tốc hướng mọi người lan tràn. Mọi người chỉ có thể không ngừng tránh né dây leo công kích, trái tim của bọn họ nhảy âm thanh tại cái này không khí khẩn trương bên trong đặc biệt rõ ràng. Mỗi người đều tại cái này không gian thu hẹp bên trong bên trái tránh bên phải tránh, sợ bị dây leo cuốn lấy. Nhưng mà, dây leo công kích càng ngày càng mãnh liệt, bọn họ giống như là có ý thức của mình đồng dạng, không ngừng biến đổi công kích góc độ. Đúng lúc này, Diệu Thủ Thần Y đột nhiên cảm giác dưới chân siết chặt, nàng cúi đầu xem xét, một cái dây leo cuốn lấy chân của nàng. Diệp Thanh Minh thấy cảnh này, đồng tử co rụt lại, thấp giọng quát nói, "Không tốt." Diệu Thủ Thần Y tiếng kinh hô vạch phá khẩn trương không khí. Cuốn lấy nàng mắt cá chân dây leo càng thu càng chặt, đem nàng một chút xíu kéo hướng đầm lầy chỗ sâu. Thư thối nước bùn tản ra khiến người buồn nôn mùi, từ ngực mà bốc lên bạc khí, phản phất một cái đói bụng tự thú, không kịp chờ đợi muốn thôn vệ nàng. Diệu Thủ Thần Y mặt bởi vì hoảng hốt mà bặm mẹo, nàng liều mạng giãy giụa, lại chỉ là phí công để dây leo siết càng chặt hơn, thâm nhập ra thịt đau đớn để nàng gần như không thể thở nổi. "Cứu ta, cứu ta." Nàng tuyệt vọng la lên, âm thanh run rẩy, thiếu niên áo trắng thấy thế, muốn rách cả mí mắt, trường kiếm trong tay vung vậy đến hổ hổ sinh phong, tính toán chặt đứt quấn quanh Diệu Thủ Thần Y dây leo. Nhưng mà, còn lại dây leo giống như rắn độc linh hoạt, không ngừng mà ngăn cản hắn công kích, đem hắn một mực vây ở tại chỗ. Hắn lo lắng gầm thét, lại chỉ có thể mắt mà nhìn xem Diệu Thủ Thần Y bị đẩy vào đầm lầy chỗ càng sâu, trong lòng tràn đầy cảm giác bất lực tuyệt vọng, bầu không khí giống một tấm vô hình lưới bao phủ mọi người. Diệp Thanh Minh vẻ mặt nghiêm túc, mắt sáng như đuốc, tỉnh táo quét mắt xung quanh điên cuồng vũ động dây leo. Hắn chú ý tới, mặc dù những này dây leo công kích hung mãnh, nhưng chúng nó phần gốc lại dị thường yếu ớt, núp ở vũng bùn phía dưới, gần như không có phòng ngự. Hắn sâu hút một khẩu khí, trong tay cấp tốc ngưng kết ra một đạo sắc bén băng truy, tản ra lạnh lẽo hàn khí. Chính là hiện tại. Hắn khẽ quát một tiếng, cổ tay rung lên, băng truy giống như mũi tên, tinh chuẩn bắn về phía dây leo phần gốc. Răng rắc một tiếng vang dọn, băng truy thứ vào bùn đất, đông kết dây leo phần gốc. Một cái mắt, tất cả dây leo giống như bị rút khô sinh mệnh lực đồng dạng, cấp tốc khô héo, biến thành màu xám đen một phấn, phiêu tán trong không khí. Diệu Thủ Thần Y vô lực tê liệt ngã xuống tại đầm lầy biên giới, miệng lớn thở hổn hển, chưa tỉnh hồn. Thiếu niên áo trắng liền đội vàng tiến lên đem nàng nâng lên, lo lắng mà hỏi thăm, "Ngươi không sao chứ?" Diệu Thủ Thần Y lắc đầu, cảm kích nhìn hướng Diệp Thanh Minh, mọi người tiếp tục tiến lên, không khí bên trong tràn ngập đờm ướt cùng mục nát khí tức. Không biết đi được bao lâu, một tòa cổ lão cầu đá ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Cầu thân loang lổ, hiện đầy vết rách, lung lay sắp đổ vượt ngang qua sâu không thấy đáy hẻm núi bên trên. Trong hẻm núi, lạnh thấu xương hàn phong gào thét mà qua, phát ra quỷ khóc sói tru tiếng vang. Diệp Thanh Minh đi đến cầu một bên, cúi đầu nhìn về phía hẻm núi chỗ sâu, nồng hậu dày đặc hắc ám phảng phất muốn thôn vệ tất cả. Hắn buông tay, cảm thụ được hàn phong vạch qua đầu ngón tay băng lãnh. Xem ra, đây mới thật sự là thử thách. Linh Hư đạo nhân nhìn qua cầu, ngữ khí ngưng trọng. Diệp Thanh Minh đem tay thu hồi, quay người nhìn hướng sau lưng mọi người, đi thôi. Chương 553, nguy cầu kinh hãi độ. Chương 553, nguy cầu kinh hãi độ. Cổ lão cầu đá vắt ngang tại sâu không thấy đáy hẻm núi bên trên, cầu thân loang lổ, vết rách giống như mạng nhện dày đặc, đang gào thét trong gió lạnh lung lay sắp đổ, phát ra rợn người két két âm thanh. Lạnh thấu xương hàn phong giống như dao nhọn cạo qua gò má, thổi đến mọi người quần áo bay phất phới. Diệp Thanh Minh đứng tại đầu cầu, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía hẻm núi chỗ sâu, nồng hậu dày đặc hắc ám phảng phất nuốt sống người ta cự thú, khiến lòng người thấy sợ hãi. Đi thôi. Diệp Thanh Minh thu hồi ánh mắt, dẫn đầu bước lên cầu đá. Mỗi một bước đều đi trầm ổn có lực, phảng phất tại đo đạc dưới chân nguy hiểm. Két két, cầu đá phát ra thống khổ rên rỉ, tựa hồ đang chịu đựng áp lực lớn. Mọi người theo sát phía sau, cẩn thận từng ly từng tí bước lên mặt cầu, mỗi một bước đều đi đến như dẫm trên băng mỏng. Thiếu nữ thần bí nắm chặt Diệp Thanh Minh góc áo, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể run nhẹ nhẹ, trong suốt trong hai con ngươi tràn đầy hoảng hốt. Cầu thân chật hẹp, chỉ chứa hai người song hành. Đi tại trên cầu, phảng phất lơ lửng giữa thiên địa, dưới chân là sâu không thấy đáy thâm uyên, đỉnh đầu là bầu trời âm trầm, khiến người cảm thấy một trận mê muội. Đi đến cầu trung ương, đột nhiên xảy ra dị biến. Một trận bén nhọn kêu to vạch phá bầu trời, một đám to lớn phi cầm từ hẻm núi chỗ sâu phóng lên tận trời, bọn họ hình thể khổng lồ, hai cánh mở rộng chừng mấy trượng, sắc bén móng vuốt lóe ra hàn quang, tinh hồng con mắt nhìn chằm chằm trên cầu mọi người. Không tốt. Linh Hư đạo nhân sắc mặt đại biến, trong tay phất trần vung lên, một đạo bạch quang bắn về phía phi cầm. Thiếu niên áo trắng cũng rút ra trường kiếm, kiếm quang lập lòe, cùng phi cầm chiến đấu cùng một chỗ, nhưng mà, phi cầm số lượng thực tế quá nhiều, phô thiên cái địa mà đến, bọn họ công kích giống như gió bão mưa rào dày đặc, Linh Hư đạo nhân cùng thiếu niên áo trắng rất nhanh liền bị áp chế, cực kỳ nguy hiểm. Phi cầm công kích làm cho cầu lắc lư đến càng thêm kịch liệt, mọi người tại trên cầu lung la lung lay, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi vào thâm uyên. Hoàng hốt giống như nước thủy triều xông lên đầu, thiếu nữ thần bí sắc mặt tái nhợt, xít sao bắt lấy Diệp Thanh Minh góc áo, phản phất bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Diệp Thanh Minh ánh mắt ngưng lại, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái kim quang lóng lánh trường cung. Đi thôi. Diệp Thanh Minh thu hồi ánh mắt, dẫn đầu bước lên cầu đá. Mỗi một bước đều đi đến trầm ổn có lực, phản phất tại đo đạc dưới chân nguy hiểm. Đúng lúc này, một cái phi cầm thừa dịp loạn bắt đi Diệu Thủ Thần Y, nàng tại trên không dãy rồi lấy, phát ra hoảng sợ la lên: Diệp Thanh Minh, mau cứu ta! Thiếu niên áo trắng muốn đi cứu nàng, lại kém chút bị còn lại phi cầm công kích, bị ép lui trở về. Cầu hoa tươi. Diệp Thanh Minh lòng nóng như lửa đốt, kiềm chế cùng tâm tình tuyệt vọng bao phủ hắn. Hắn cầm thật chặt góc áo, ánh mắt như lao. Đột nhiên, trong tay của hắn xuất hiện một cái kim quang lóng lánh trường cung. Lại không cứu nàng, nàng liền xong rồi. Diệp Thanh Minh hét lớn một tiếng, ngưng thần tụ khí, hai tay mở ra, trường cung trong nháy mắt nổi lên chói mắt kim quang, mũi tên tựa như tia chớp bắn ra, đánh trúng cái kia phi cầm cánh, phi cầm phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, nháy mắt mất khống chế, Diệp Thủ Thần Ý từ không trung rơi xuống. Diệp Thanh Minh cấp tốc phóng tới trên không, thân hình giống như một đạo màu vàng mũi tên, nháy mắt thoáng hiện tại Diệp Thủ Thần Ý bên cạnh, đem nàng ôm vào trong ngực, vững vàng đáp xuống trên cầu. Mọi người thấy Diệp Thanh Minh như vậy anh dũng, trong mắt tràn đầy kính nể. Vui sướng bầu không khí tại trong đám người lan tràn. Cuối cùng, bọn họ thật vất vả qua cầu, lại tại cầu bên kia phát hiện một cái thần bí trận pháp. Trận pháp tản ra cường đại lực lượng ba động, tia sáng lấp loe không yên, để người không dám tùy tiện tới gần. Diệp Thanh Minh đám người đứng tại thần bí trận pháp phía trước, trận pháp quang mang lấp loe không yên, phảng phất như nói một loại nào đó không biết bí mật. Diệp Thanh Minh sâu hút một khẩu khí, ánh mắt kiên nghị, tòa trận pháp này tuyệt không phải bình thường bảy. Chương 554, trong hộp trống rỗng. Chương 554, trong hộp trống rỗng. Diệp Thanh Minh đám người đứng tại thần bí trận pháp phía trước, trận pháp quang mang lấp loé không yên, năng lượng ba động để ra của bọn hắn ra hơi như kim châm. Con mắt của bọn hắn chỉ riêng cảnh giác khắp nơi liếc nhìn, phảng phất tùy thời đều có bất trắc phát sinh. Không khí xung quanh phảng phất động lại đồng dạng, khẩn trương bầu không khí tràn ngập trong không khí, mỗi một cái hô hấp đều lộ ra đặc biệt nặng nề. Tòa trận pháp này tuyệt không phải bình thường. Diệp Thanh Minh sâu hút một khẩu khí, ánh mắt kiên nghị nói ra. Thanh âm của hắn tại mọi người bên tai quen quẩn, phảng phất một đạo kiên định mệnh lệnh, để người không nhịn được sinh ra mấy phần lòng tin. Thiếu nữ thần bí ở một bên yên lặng nhìn xem Diệp Thanh Minh, trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm. Nàng âm thanh khinh nu mà kiên định, Diệp đại ca Diệp Thanh Minh nghe nói như thế, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn nhẹ gật đầu, quay người đối mặt trận pháp, trong lòng cấp tốc suy tư phá giải phương pháp. Hắn sâu hút một khẩu khí, cất bước hướng về phía trước, bước vào trận pháp trung tâm. Trận pháp quang mang nháy mắt thay đổi đến càng thêm chói mắt, năng lượng ba động giống như nước thủy triều hướng Diệp Thanh Minh vào tới. Thân thể của hắn bị một cỗ cường đại lực lượng va chạm, cả người bị đẩy lùi ra cách xa mấy mét, ngã rầm trên mặt đất, khóe miệng tràn ra một vệt máu tươi. Nhưng hắn cấp tốc bò dậy, ánh mắt vẫn như cũ kiên định, tiếp tục hướng trung tâm trận pháp bước vào. Không thể lui. Diệp Thanh Minh gầm nhẹ một tiếng, hai tay cấp tốc kết ấn, trước ngực quần áo bị ướt đẫm mồ hôi, thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, nhưng ý nguyên cắn răng kiên trì. Trong trận pháp lực lượng giống như vô hình lợi kiếm, không ngừng hướng hắn công kích, nhưng hắn mỗi một lần đều bị đánh trúng về sau, ý nguyên ương ngạnh đứng lên. Thiếu niên áo trắng cùng Linh Hư đạo nhân muốn hỗ trợ, lại bị trận pháp lực lượng ngăn cản ở ngoài. Bọn họ chỉ có thể ở bên ngoài lo lắng xung, không khí khẩn trương càng thêm nồng hậu dày đặc. Thiếu niên áo trắng sắc mặt âm trầm, nắm đấm nắm chặt, cắn chặt hàm răng, "Diệp huynh, ngươi nhất định muốn chống đỡ. Thiếu niên áo trắng la lớn, âm thanh cơ hồ bị trận pháp tiếng nổ chìm ngập. Linh hư đạo nhân cau mày, trong mắt kia sáng lấp loé không yên, hắn tựa như đang tự hỏi cái gì. Đột nhiên, hắn đưa ra một ngón tay hướng trận pháp, trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo quang mang nhàn nhạt từ đầu ngón tay bắn ra, tính toán nhìn trộm trận pháp huyền bí. Liên tại bọn hắn khẩn trương bận rộn thời điểm, đột nhiên, trận pháp quang mang bỗng nhiên sáng lên, giống như thiên khung đồng dạng bao trùm toàn bộ khu vực. Diệp Thanh Minh thân thể lại lần nữa bị cường đại lực lượng đánh trúng, nhưng hắn ánh mắt ý nguyên kiên định, khóe miệng tràn ra máu tươi theo cái cằm nhỏ xuống. Không nên coi thường ta. Diệp Thanh Minh âm thanh âm u mà có lực, phản phất tại hướng toàn bộ thế giới tuyên bố quyết tâm của hắn. Hai tay của hắn lại lần nữa kết ấn, màu vàng quang mang từ lòng bàn tay của hắn xuất phát mà ra, cùng trong trận pháp lực lượng đối kháng. Theo tia sáng lập lòe, trận pháp công kích càng ngày càng mãnh liệt, phản phất tại liều mạng dãy rủa. Diệp Thanh Minh thân hình tại cái này tia sáng bên trong lộ ra kiên định lạ thường, giống như một tôn sừng sững không đổ pho tượng. Trán của hắn chảy ra mồ hôi mịn, mỗi một giọt mồ hôi đều lóe ra tia sáng, lộ ra đặc biệt chói mắt. Liên ở trong nháy mắt này, Diệp Thanh Minh ánh mắt đột nhiên thay đổi đến dị thường sắc bén, hai tay của hắn bỗng nhiên vung lên, màu vàng quang mang giống như một đầu cự long, nháy mắt xuyên thấu trận pháp hạch tâm. Trận pháp quang mang bỗng nhiên tối sầm lại, toàn bộ không gian phảng phất bị dừng lại đồng dạng, tất cả âm thanh đều im bặt mà dừng. Thành công! Thiếu nữ thần bí tiếng hoan hô truyền đến, trên mặt của nàng tràn đầy vui sướng, phảng phất tất cả nguy cơ đều đã hóa giải. Nhưng mà, Diệp Thanh Minh sắc mặt lại đột nhiên thay đổi đến ngưng trọng, hắc ám bên trong, một cái thanh âm trầm thấp lặng yên vang lên, các ngươi cho rằng đây chỉ là bắt đầu sao? Trận pháp quang mang càng thêm chói mắt, giống như ngàn vạn kim thép đâm về Diệp Thanh Minh làn da, mang đến từng đợt bỏng. Năng lượng xung kích từng cơn sóng liên tiếp, phản phất muốn đem hắn ép thành một mịn. Diệp Thanh Minh cắn chặt răng, mồ hôi theo thái dương trượt xuống, tại kịch liệt năng lượng ba động bên trong bốc hơi thành nhỏ bé thủy khí. Hắn cảm thấy trong cơ thể linh lực như vỡ đê trôi qua, hai chân bắt đầu run nhẹ nhẹ, trước mắt thế giới cũng biến thành bắt đầu mơ hồ. Bên hai, thiếu nữ thần bí lo lắng tiếng hô hoán càng ngày càng xa, giống như là ngăn cách một tầng thật dày bình chướng. Tuyệt vọng bóng tối dần dần bao phủ hắn, chẳng lẽ liền muốn dừng bước nơi này sao? Không, hắn không cam tâm. Diệp Thanh Minh bỗng nhiên lắc đầu, đem sắp tan rã ý thức một lần nữa ngưng tụ. Hắn nhớ tới sư phụ nghiêm khắc dạy bảo, nhớ tới cùng người áo đen kề vai chiến đấu tình cảnh, nhớ tới thiếu nữ thần bí tín nhiệm ánh mắt. Những ký ức này hóa thành một dòng nước ấm, ở trong cơ thể hắn chảy xuôi, một lần nữa đốt lên trong lòng hắn đấu trí. Hắn sâu hút một khẩu khí, điều động trong cơ thể còn sót lại linh lực, đem phía trước sở học dung hội quán thông, một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng ở trong cơ thể hắn bộc phát ra. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Hắn không tại bị động phòng thủ, mà là chủ động xuất kích, thân hình như quỷ mị tại trong trận pháp xuyên qua. Mỗi một chiêu, mỗi một thức đều tinh chuẩn đánh trúng trận pháp yếu kém điểm. Màu vàng quang mang từ hắn lòng bàn tay phun ra ngoài, giống như lưỡi dao cắt trận pháp đường vân. Trận pháp quang mang bắt đầu lấp loé không yên, phát ra trận trận gào thét, phản phất một cái thụ thường cự thú tại làm sau cùng dãy rủa. Cuối cùng, kèm theo một tiếng điếc tai nhức óc quanh mình, trận pháp quang mang triệt để dập tắt. Diệp Thanh Minh lảo đảo lui lại mấy bước, quỳ một chân trên đất, miệng lớn thở hổn hển. Xung quanh áp lực đột nhiên biến mất, không khí thanh tân tràn vào phế phủ của hắn, để hắn cảm thấy một trận nhẹ nhõm. Diệp đại ca, thiếu nữ thần bí ngạc nhiên bổ nhào vào bên cạnh hắn, trong mắt lóe ra lệ quang. Thiếu niên áo trắng cùng linh hư đạo nhân cũng đều xông tới, khắp khuôn mặt là kính nể màu sắc. Chúng ta thành công. Diệp Thanh Minh bất lực cười cười, nhìn xem mọi người nhảy cẫng hoan hô thân ảnh, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác thành tựu. Nhưng mà khi mọi người đưa ánh mắt về phía trung tâm trận pháp lúc, lại đều sửng sốt, vốn là 2.94 bị trận pháp bao phủ địa phương, xuất hiện một cái thạch đài to lớn, trên bệ đá khắc đầy kỳ dị phù văn, tản ra nhàn nhạt u quang. Tại bệ đá trung ương, để một cái cổ pháp hộp gỗ, cái hộp gỗ điêu khắc một đầu sinh động như thật kim long, tản ra cổ lão mà thần bí khí tức. Diệp Thanh Minh chậm rãi đứng lên, hướng đi bệ đá, đưa tay nhẹ nhàng đụng vào cái hộp gỗ kim long. Liên tại ngón tay của hắn tiếp xúc đến kim long một mấy mắt, hộp gỗ đột nhiên phát ra một tiếng vang lanh lảnh, từ từ mở ra. Trong hộp, trống rỗng. Cái này, Diệp Thanh Minh cau mày, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Đột nhiên, một cái thanh âm trầm thấp vang lên bên tai mọi người, xem ra các ngươi đã tìm tới mở ra vẹn đỏ dạ hộp ma chìa khóa. Chương 555, bảo đồ quả nhiên thần kỳ. Chương 555, bảo đồ quả nhiên thần kỳ. Trống rỗng hộp gỗ, giống như thâm viên cự khẩu, thôn vệ tất cả mọi người hy vọng. Diệp Thanh Minh nhìn chăm chú trong hộp, tính toán tìm kiếm một tia dấu vết để lại, nhưng mà trừ u ám thâm thúy, cái gì cũng không có. Cái này âm nhu trận tướng, phản phất bị một tầng sương mù dày đặc bao phủ, khiến người nhìn không rõ ràng. Đến cùng là ai bày ra cục này? Diệp Thanh Minh tự lẩm bẩm, âm thanh âm u đến giống như tới từ địa ngục gào thét. Không khí xung quanh phản phất ngưng kết, một cỗ không hiểu cảm giác gáp bách bao phủ mọi người. Thiếu nữ thần bí nắm chặt Diệp Thanh Minh ống tay áo, trong mắt tràn đầy lo lắng. Linh hư đạo nhân buốt râu, cau mày, tựa hồ đang suy tư điều gì. Thiếu niên áo trắng thì nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt thiêu đốt ngọn lửa tức giận. Diệu thủ thần y than nhẹ một tiếng, nàng có thể làm, chỉ có yên lặng cầu nguyện. Có lẽ, đáp án liền tại cỗ này lực lượng 18 bên trong. Diệp Thanh Minh ánh mắt chuyển hướng bệ đá, phía trên kia điêu khắc kỳ dị phù văn, tựa hồ tại mơ hồ lưu động, tỏa ra một loại cổ lão mà thần bí khí tức. Hắn vươn tay, thử nghiệm đụng vào những cái kia phù văn, nhưng mà một cỗ vô hình lực lượng lại đem hắn bỗng nhiên bắn ra. Diệp Thanh Minh lảo đảo lui lại mấy bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Diệp đại ca! Thiếu nữ thần bí kinh hô một tiếng, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Ta đến thử xem. Thiếu niên áo trắng thấy thế, bước ra một bước, hai bàn tay ngưng tụ chân khí, hung hăng chụp về phía bệ đá. Nhưng mà, hắn công kích lại giống như châu đất xuống biển, biến mất đến vô ảnh vô tung. Linh hư đạo nhân cũng không cam chịu yếu thế, hắn lấy ra pháp bảo, một vệt kim quang bắn về phía bệ đá, lại đồng dạng bị cái kia vô hình lực lượng thôn vệ. Cái này lực lượng, Linh hư đạo nhân sắc mặt nghiêm túc, không tầm thường. Cỗ này vô hình lực lượng, giống như một đạo không thể vượt qua khoảng cách, cản trở bọn họ tìm kiếm chân tướng con đường. Trong lòng mọi người dâng lên một tia cảm giác bất lực, nhưng lại càng thêm kiên định muốn để lộ tầng này thần bí khăn che mặt. Diệp Thanh Minh lau đi vết máu ở khóe miệng, trong ánh mắt lóe ra kiên định tia sáng. Hắn sâu hút một khẩu khí, lại lần nữa hướng đi bệ đá, lần này, hắn không có tính toán đụng vào phù văn, mà là đưa bàn tay lơ lửng tại phía trên bệ đá, chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thụ được cỗ kia lực lượng lưu động. Ta đang tìm kiếm nhược điểm của nó. Diệp Thanh Minh âm thanh âm u mà kiên định, như cùng đi từ viễn cổ lợi thể. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, tìm tới. Vô hình lực lượng giống như nước thủy triều vào tới, cảm giác gáp bách càng ngày càng mạnh. Mọi người hô hấp thay đổi đến gấp rút, ngực giống như là đè lên một khối đá lớn, mỗi hút một khẩu khí đều thay đổi đến vô cùng khó khăn. Mồ hôi từ Diệp Thanh Minh trên trán trượt xuống, thấm ướt quần áo của hắn. Sắc mặt của hắn dần dần trắng xám, trong ánh mắt toát ra một tia vẻ bại, nhưng hắn vẫn cứ cắn răng kiên trì, cố gắng duy trì lấy cùng vô hình lực lượng đối kháng. Thiếu nữ thần bí sắc mặt cũng biến thành trắng bệch, nàng nắm chặt Diệp Thanh Minh ống tay áo, đốt ngón tay trở nên trắng. Linh hư đạo nhân nguyên bản hồng nhuận khuôn mặt giờ phút này hào không có chút máu, trong tay hắn phất trần vô lực rủ xuống, phản phất liền nâng lên khí lực của nó cũng không có. Thiếu niên áo trắng càng là lung lay sắp đổ, hắn cắn chặt hàm răng, thân thể run nhẹ nhẹ, tựa như lúc nào cũng có thể ngã xuống. Diệu thủ thần y mặc dù kiệt lực bảo trì trấn định, nhưng nàng run rẩy hai tay cùng sắc mặt tái nhợt, đều cho thấy nàng thời khắc này dày vò. Tiếp tục như vậy không được. Diệp Thanh Minh thầm nghĩ trong lòng, hắn lực lượng ngay tại thần tốc tiêu hao, nếu như lại tìm không đến phương pháp phá giải, bọn họ tất cả mọi người sẽ bị cỗ này vô hình lực lượng thôn vệ. Đột nhiên, trong đầu của hắn linh quang lóe lên, nghĩ đến ở trong tay bảo đồ. Hắn vội vàng tập trung tinh thần, cùng bảo đồ tiến hành câu thông. Bảo đồ phảng phất cảm nhận được ý niệm của hắn, tỏa ra hào quang chói sáng. Quang mang này giống như húc nhật đông thăng, xua tán đi xung quanh hắc ám, cùng cái kia vô hình lực lượng đụng vào nhau, phát ra chói tai kết 783 kết âm thanh. Tại bảo đồ cường đại lực lượng bên dưới, vô hình lực lượng bắt đầu liên tục bại lui, cảm giác gáp bách dần dần giảm bớt. Mọi người cảm giác thân thể nhẹ bẫng, hô hấp cũng biến thành thông thuận. Bọn họ nhìn xem Diệp Thanh Minh trong tay bảo đồ, Diệp đại ca, ngươi thật sự là quá lợi hại. Thiếu nữ thần bí trên mặt lộ ra nụ cười, trong mắt lóe ra sùng bái tia sáng. Bảo đồ quả nhiên thần kỳ. Linh hư đạo nhân nuốt nuốt sợi râu, xem ra chúng ta được cứu rồi. Thiếu niên áo trắng cũng lỏng một khẩu khí, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Mọi người ở đây vui mừng khôn xiết thời khắc, không gian xung quanh đột nhiên bắt đầu vặn mèo, nguyên bản bình tĩnh cảnh tượng thay đổi đến mơ hồ không rõ, phảng phất một mặt bị đánh nát tấm gương. Một loại nguy cơ vô hình cảm giác bao phủ mọi người, bọn họ nụ cười cứng ở trên mặt. Diệp Thanh Minh trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết, chân chính khiêu chiến vừa mới bắt đầu. Hắn một phát bắt được thiếu nữ tay, quát khẽ nói, "Theo sát ta." Chương 556, hư ảnh công kích. Chương 556, hư ảnh công kích. Vặn mèo không gian giống như bị cự thủ xoa nắn vải vẽ, chỉ riêng quái lục ly, cảnh tượng biến ảo khó lường. Vô hình sức lôi kéo xé rách Diệp Thanh Minh chờ người thân thể, phản phất muốn đem bọn họ xé thành mảnh nhỏ. Diệp Thanh Minh cắn chặt răng, chân nguyên trong cơ thể trào lên, chống cự lại cỗ này quỷ dị lực lượng. Hắn sắc bén ánh mắt quét mắt xung quanh, không gian vặn vẹo giống như vòng xoáy xoay tròn, khiến người mê muội. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ nhàn nhạt ngai ngái vị, giống như là một loại nào đó sinh vật hư thối hương vị, khiến người buồn nôn. Cẩn thận! Diệp Thanh Minh khẽ quát một tiếng, đột nhiên đem sau lưng thiếu nữ cùng Diệu Thủ Thần Y kéo đến phía sau mình. Gần như tại hắn tiếng nói vừa ra đồng thời, không gian bên trong hiện ra một chút hình ảnh nào, giống như quỷ mị lơ lửng không cố định. Những hình ảnh này hình thái khác nhau, có dữ tợn đầu thú, có vặn vẹo mặt người, còn có hình thù kỳ quái binh khí, tỏa ra làm người sợ hãi hàn ý. Thiếu niên áo trắng thấy thế, trường kiếm trong tay run lên, kiếm quang như giải lụa vạch phá không gian, đâm thẳng hướng gần nhất một đạo đầu thú hình ảnh. Nhưng mà mũi kiếm lại không trở ngại chút nào xuyên qua hình ảnh, giống như đâm trong không khí. Sau một khắc, đầu thú hình ảnh trực tiếp đụng vào áo trắng bộ ngực của thiếu niên, đem hắn đụng bay đi ra, ngã rầm trên mặt đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Vô dụng, những hình ảnh này cũng không phải là thực thể. Linh hư đạo nhân thấy thế, vội vàng bấm niệm pháp quyết niệm chú, một vệt kim quang từ trong tay hắn bắn ra, tính toán xua tan những hình ảnh này. Nhưng mà kim quang đồng dạng xuyên qua hình ảnh, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hình ảnh bọn họ phát ra không tiếng động rít lên, giống như là con sói đói nhào về phía mọi người. Thiếu nữ thần bí cùng Diệu Thủ Thần Y trốn tại Diệp Thanh Minh sau lưng, sắc mặt tái nhợt, Diệu Thủ Thần Y nắm chặt thiếu nữ tay, bờ môi run rẩy, lại không phát ra thanh âm nào. Diệp Thanh Minh cau mày, những hình ảnh này vô hình vô chất, bình thường công kích đối bọn họ căn bản không có hiệu quả. Trong lòng hắn thần tốc suy tư cách đối phó, trong tay nắm thật chặt một khối ngọc bội tản ra nhàn nhạt ôn nhuận tia sáng. Đột nhiên, một bóng người từ vật mèo không gian bên trong dần hiện ra đến, ngăn tại Diệp Thanh Minh đám người trước mặt. Các ngươi đi trước, để ta chặn lại bọn họ. Vật mèo không gian bên trong, hư ảnh rít lên, như giỏi trong xương quấn quanh mà đến. Đầu thú hư ảnh đụng vào Diệp Thanh Minh hộ thể chân nguyên bên trên, phát ra ngột ngạt tiếng va đập, chấn động đến hắn ngũ tạng lục phủ bốc lên. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, khoe miệng tràn ra một vệt máu, mùi tanh tại trong miệng lan tràn ra. Càng nhiều hư ảnh giống như nước thủy triều vào tới, giữ tận mặt quỷ, lóe ra hàn mang binh khí, điên cuồng cắn xé hắn chân nguyên vòng bảo hộ. Phúc. Một đạo hư ảo lưới dao xuyên thấu Diệp Thanh Minh bả vai, mang ra một chùm huyết hoa, nóng bỏng cảm giác đau đớn nháy mắt truyền khắp toàn thân. Hắn cắn chặt răng, kiệt lực duy trì thanh tỉnh, ngọc bội trong tay tỏa ra càng thêm hào quang chói sáng, tính toán xua tan xung quanh hư ảnh. Có thể hiệu quả quá mức bé nhỏ. Hắn có thể cảm giác được chính mình lực lượng đang nhanh chóng trôi qua, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Tâm tình tuyệt vọng giống như thủy triều vào tới, đem hắn chìm ngập. Bên hai truyền đến thiếu nữ hoảng sợ thét lên, cùng Diệu Thủ Thần Y kiềm chế tiếng khóc, những âm thanh này giống như từng thanh lưỡi dao, hung hăng như kim châm hắn tâm. Không được, không thể ngã bên dưới. Diệp Thanh Minh ở trong lòng gầm thét, mãnh liệt dục vọng cầu sinh, giống như liệt hỏa thiêu đốt hắn. Hắn đem hết toàn lực, điều động trong cơ thể còn sót lại chân nguyên, miễn gắng gượng chống cự. Liên tại hắn sắp bị vô tận hắc ám thôn vệ thời khắc, trong đầu hắn hiện lên một tia linh quang. Hắn phát hiện, những này hư ảnh mặc dù vô hình, nhưng công kích quý tích lại có dấu vết mà lần theo. Diệp Thanh Minh hai mắt trợn lên, như chim ưng sắp bén. Hắn bắt đầu dẫn dắt đến hư ảnh công kích phương hướng, để bọn họ đụng vào nhau. Từng đạo hư ảnh tại trên không giao thoa, phát ra giống như miếng thủy tinh nứt ra giòn vàng, sau đó tiêu tán thành vô hình. Hắn nắm lấy cơ hội, không ngừng mà điều chỉnh thân hình, để càng nhiều hư ảnh đụng vào nhau. Phanh phanh không ngừng bên hai, hư ảnh số lượng bắt đầu giảm bớt. Thiếu nữ cùng Diệu Thủ Thần Ý khiếp sợ nhìn xem Diệp Thanh Minh, thiếu niên áo trắng cùng Linh Hư đạo nhân cũng tạm thời đình chỉ công kích, không chớp mắt nhìn chăm chú lên trước mắt kỳ tích mềm. Đến lúc cuối cùng một sợi hư ảnh tiêu tán trong không khí lúc, Diệp Thanh Minh bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, quỳ một chân trên đất. Hắn thở hổn hển, lồng ngực kịch liệt chập trùng, ướt đẫm mồ hôi quần áo, nhưng hắn khỏe miệng lại mang theo một tia nụ cười chiến thắng. Nhưng mà, không đợi mọi người lỏng một khẩu khí, một cỗ càng thêm cường đại lực lượng đột nhiên giáng lâm. Nguyên bản vặn vẹo không gian, lúc này xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Thâm thúy vòng xoáy tản ra làm người sợ hãi năng lượng ba động, hấp lực cường đại giống như cự thú mở ra miệng to như chậu máu, đem tất cả xung quanh đều hướng vòng xoáy trung tâm lôi kéo. Diệp Thanh Minh cảm giác thân thể của mình nhẹ nhàng, không bị khống chế hướng vòng xoáy di động. Hắn vô ý thức vươn tay, muốn bắt lấy bên cạnh tiểu nữ, có thể cô kia hấp lực thực tế quá mạnh, hắn căn bản là không có cách chống cự. Thiếu nữ thân ảnh lắc lư một cái, nàng vô lực nhìn hướng Diệp Thanh Minh. Chương 557, lực lượng tăng vọt. Chương 557, lực lượng tăng vọt. Cùng phong gào thét, không gian bật mèo, vòng xoáy khổng lồ giống như thâm viên cự khẩu, thôn vệ tất cả xung quanh. Diệp Thanh Minh đám người bị một cỗ không cách nào kháng cự hấp lực lôi kéo, thân thể không tự chủ được hướng vòng xoáy trung tâm đi vòng quanh. Bọn họ sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt kiên định, tại cái này hỗn loạn không gian bên trong, mỗi người đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nắm chặt ta. Diệp Thanh Minh hét lớn một tiếng, tính toán ổn định thân hình, có thể cái kia hấp lực lại giống như giỏi trong xương, xít sao quấn quanh lấy hắn. Hắn cảm thấy mình thân thể càng ngày càng nhẹ, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hút vào cái kia bóng tối vô tận bên trong. Không gian xung quanh bị vòng xoáy quay đến phá thành mảnh nhỏ, ngũ thải ban lan tia sáng đang vặn vẹo không khí bên trong lập lòe, giống như vỡ vụn cầu vồng. Chói tai tiếng rít vang vọng đất trời, chấn động đến màng nhĩ vang lên ong ong. Đúng lúc này, vòng xoáy trung tâm đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen to lớn. Bóng đen hình dáng mơ hồ, thấy không rõ cụ thể hình dạng, nhưng cỗ kia khiến người hít thở không thông cảm giác gáp bách lại giống như nước thủy triều của tới. Đến rồi. Diệp Thanh Minh gầm nhẹ một tiếng, bóng đen bỗng nhiên 563 đưa ra một cái to lớn xúc tu, giống như tia chớp màu đen vạch phá không gian, trực kích Diệp Thanh Minh. Diệp Thanh Minh thân hình lóe lên, khó khăn lắm tránh thoát cái này một kích. Xúc tu đụng vào không gian bích lũy bên trên, phát ra một tiếng biết hai nhức óc quanh mình, không gian kịch liệt rung động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Diệp Thanh Minh cấp tốc phản kích, trong tay tia sáng lóe lên, một thanh kim quang chói mắt trường kiếm xuất hiện tại trong tay. Hắn huy kiếm chém về phía bóng đen, kiếm khí ngang dọc, xé rách không gian, lại giống như châu đất xuống biển, đối bóng đen không có tạo thành tổn thương chút nào. Tốt quỷ dị lực lượng. Diệp Thanh Minh trong lòng giật mình, bóng đen này lực lượng vượt xa hắn tưởng tượng. Thiếu niên áo trắng cùng Linh Hư đạo nhân thấy thế, cũng lập tức gia nhập chiến đấu. Bọn họ cùng thi triển thần thông, cường đại công kích giống như mưa rông gió giật đánh út về phía bóng đen, nhưng như cũng không cách nào dùng chuyển bóng đen mảy may. Diệp đại ca, cố lên. Thiếu nữ thần bí ở một bên la lớn, chúng ta tin tưởng ngươi. Diệp Thủ Thần Ý cũng gấp nắm quả đấm, là Diệp Thanh Minh cổ vũ động viên. Bóng đen công kích càng ngày càng mãnh liệt, Diệp Thanh Minh đám người dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Thanh Minh đột nhiên cảm giác được trong tay truyền đến một trận ấm áp. Bóng đen xúc tu như múa tung cự mãng, mang theo hủy diệt khí tức của tới. Diệp Thanh Minh đám người liên tục bại lui, trên thân vết thương chồng chất. Thiếu niên áo trắng né tránh không kịp, bị một cái xúc tu hung hăng đánh trúng, phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất, khí tức yếu ớt. Linh Hư đạo nhân cũng bị bóng đen lực lượng gò bó, không thể động đậy, trên mặt hiện ra thống khổ màu sắc. Không. Diệp Thanh Minh muốn rách cả mí mắt, trơ mắt nhìn xem đồng bạn ngã xuống, trong lòng tràn đầy cảm giác bất lực. Bóng đen cường đại vượt xa hắn tưởng tượng, hắn cảm giác mình tựa như một cái nhỏ bé sâu kiến, đối mặt với không thể chiến thắng cự thú. Tâm tình tuyệt vọng giống như nước thủy triều xông lên đầu, gần như muốn đem hắn thôn phệ. Chẳng lẽ liền muốn dạng này kết thúc rồi hả? Không, hắn không cam tâm. Hắn còn muốn bảo vệ người bên cạnh, hắn còn muốn thăm dò cái này thế giới huyền bí. Tại cái này sinh tử tồn vong trước mắt, Diệp Thanh Minh sâu trong nội tâm đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng. Hắn cắn chặt hàm răng, đem bảo đồ lực lượng, phía trước tất cả kỳ ngộ lấy được lực lượng, toàn bộ tụ lại. Hào quang chói sáng từ Diệp Thanh Minh trên thân xuất phát mà ra, giống như từ từ bay lên thái dương, xua tán đi xung quanh hắc ám. Hắn cảm giác chính mình lực lượng cường đại trước nay chưa từng có, phảng phất có thể khống chế tất cả. A! Diệp Thanh Minh nổi giận gầm lên một tiếng, phóng tới bóng đen. Trường kiếm trong tay của hắn hóa thành một vệt kim quang, vạch phá không gian, hung hăng chạm tại bóng đen trên thân. Bóng đen phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, thân thể cao lớn run rẩy kịch liệt. Diệp Thanh Minh mỗi một chiêu đều ẩn chứa bị thiên diện địa lực lượng, cho bóng đen tạo thành thương tổn cực lớn. Bóng đen công kích càng thêm điên cuồng, nhưng Diệp Thanh Minh lại không sợ chút nào. Hắn giống như chiến thần đồng dạng, Tại bóng đen công kích chúng xuyên qua tự nhiên, trường kiếm trong tay không ngừng vung đẩy, mỗi một lần đều có thể chuẩn xác đánh trúng bóng đen yếu hại. Cuối cùng, tại Diệp Thanh Minh mãnh liệt công kích đến, bóng đen phát ra cuối cùng một tiếng không cam lòng gầm thét, thân thể cao lớn dần dần tiêu tán, hóa thành điểm điểm tinh quang, biến mất trong hư không. Bóng đen tiêu tán ngay mắt, một đạo ánh sáng nhu hòa bao phủ mọi người. Diệp Thanh Minh đám người thương thế trên người toàn bộ khỏi hẳn, mà còn bọn họ lực lượng đều được đến tăng lên cực lớn. Chúng ta thắng! Mọi người nhảy cẫng hoan hô, sống sót sau tai nạn vui sướng cùng lực lượng tăng vọt hưng phấn đan vào một chỗ, đem bầu không khí đẩy hướng cao trào. Nhưng mà, mọi người ở đây đắm chìm tại thắng lợi trong vui sướng lúc, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo kỳ dị phù văn, tản ra thần bí mà quỷ dị khí tức. Đó là cái gì? Linh Hư đạo nhân nhìn lên bầu trời bên trong phù văn, sắc mặt đột biến. Chương 558, thượng cổ điểm giữ. Chương 558, thượng cổ điểm giữ. Thắng lợi tiếng hoan hô im bặt mà dừng, thay vào đó là làm người hít thở không thông trầm mặc. Trên bầu trời, đạo kia phù văn tản ra ánh sáng yếu ớt, giống một cái con mắt thật to, lạnh như băng nhìn chăm chú lên mọi người. Không khí xung quanh phảng phất động lại đồng dạng, đè nén để người thở không nổi. Một luồng khí lạnh không tên từ lòng bàn chân dâng lên, dọc theo cổ sống thẳng vọt đỉnh đầu, trái tim của mỗi người cũng giống như bị một bàn tay vô hình xít sao nắm lấy. Cái này, đây là cái gì? Thiếu niên áo trắng tự lẩm bẩm, con mắt chăm chú tập trung vào trên không phù văn, hắn vô ý thức nắm chặt kiếm trong tay, trong lòng bàn tay rịn ra mồ hôi lạnh. Diệp Thanh Minh cau mày, mắt sáng như đuốc. Hắn có thể cảm giác được phù văn bên trong ẩn chứa cường đại lực lượng, đó là một loại làm người sợ hãi cảm giác áp bách, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. Trong lòng hắn mơ hồ bất an, cái này phù văn tuyệt không phải thiện vật. Không tốt, đây là thượng cổ điểm giữ. Linh Hư đạo nhân sắc mặt đột biến, âm thanh run rẩy, cái này phù văn biểu thị tai họa thật lớn sắp giáng lâm. Hắn từng tại một bản trong cổ tịch gặp qua cùng loại ghi chép, đó là đủ để hủy diệt tất cả đáng sợ lực lượng. Lời còn chưa dứt, phù văn đột nhiên bắn ra chói mắt tia sáng, bay thẳng hướng mọi người. Tia sáng tốc độ nhanh đến kinh người, gần như không cách nào bắt giữ. Diệp Thanh Minh trong lòng giật mình, muốn tránh né, lại phát hiện cái kia tia sáng giống như rọi trong xương, xít sao truy tung bọn họ, căn bản là không có cách thoát khỏi. Sắc mặt của hắn thay đổi đến nghiêm trọng, tia sáng này lực lượng vượt xa hắn tưởng tượng. Linh Hư đạo nhân thấy thế, vội vàng thi pháp ngăn cản. Hai tay của hắn thần tốc kết ấn, một đạo kim sắc bình chướng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhưng mà, cái kia tia sáng lại giống như không có gì đồng dạng, dễ dàng xuyên thấu bình chướng, không có chút nào dừng lại. Cái gì? Linh Hư đạo nhân kinh hô một tiếng, tia sáng này lại có thể không nhìn hắn pháp thuật, cuối cùng là cỡ nào cường đại lực lượng. Trong lòng mọi người lấy làm kinh ngạc, tâm tình tuyệt vọng bắt đầu lan tràn. Đối mặt cái này không cách nào ngăn cản tia sáng, bọn họ cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có cùng bất lực. Liên tại tia sáng sắp đánh trúng mọi người nháy mắt, Diệp Thanh Minh đột nhiên hét lớn một tiếng, "Mọi người, tập trung tinh thần, toàn lực phòng ngự." Hắn đem trong cơ thể lực lượng thôi động đến cực hạn, một tầng màu vàng quang mang đem hắn bao khỏa trong đó. Cùng lúc đó, thiếu nữ thần bí trong tay xuất hiện một cái cổ pháp hộp, nàng từ từ mở ra hộp, một đạo ánh sáng nhu hòa từ trong phát ra. Mặt đất bắt đầu rung dậy, phản phất có cái gì quái vật khổng lồ tại dưới đất lăn lộn. Vết dạn giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn, chói tai răng rắc âm thanh không ngừng truyền đến, chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức. Dưới chân bọn hắn bất ổn, thân hình lay động, giống như trong cuồng phong lá rụng phiêu dao bất định. Thiếu nữ thần bí càng là trực tiếp té ngã trên đất, trong tay cổ pháp hộp cũng trượt xuống một bên. Mọi người lòng nóng như lửa đốt, muốn đưa tay dìu đỡ, lại phát hiện chính mình cũng khó mà đứng vững, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nàng bất lực dãy rủa, trong lòng tràn đầy cảm giác bất lực. Đạo kia phù văn phảng phất là giữa thiên địa duy nhất tiêu điểm, tản ra làm người tuyệt vọng cảm giác áp bách. Tại nó kinh khủng lực lượng bên dưới, mọi người lực lượng giống như đầu nhập biển cả cục đá, không nổi lên được mảy may gợn sóng. Linh Hư đạo nhân muốn lại lần nữa thi pháp, lại phát hiện chân khí trong cơ thể vận chuyển bùng nổ, phảng phất bị vô hình gông xiềng gò bó. Thiếu niên áo trắng nắm chặt kiếm trong tay, lại cảm giác thân kiếm nặng nề vô cùng. Phản phất có thiên quân lực lượng đè ở phía trên, liền huy động khí lực đều khó mà nhấc lên. Diệu thủ thần ý sắc mặt tái nhợt, liền thi cứu đan dược đều không cách nào lấy ra, đành phải cắn chặt răng, cố nén trong lồng ngực bốc lên. Mọi người ở đây cho rằng tuyệt vọng thời khắc, Diệp Thanh Minh bén nhạy phát hiện, phù văn kia sáng công kích cũng không phải là liên miên không ngừng, mà là có ngắn ngủi thỉnh thoảng kỳ. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội, khẽ quát một tiếng, chính là hiện tại. Hắn tâm niệm vừa động, một tấm cổ pháp bảo đồ nháy mắt xuất hiện tại trong tay. Bảo đồ đón gió mở rộng, tách ra chói mắt kim quang, tạo thành một cái to lớn màu vàng hộ thuẫn, đem mọi người một mực bảo hộ ở trong đó. Hạ một đạo phù văn tia sáng đánh vào hộ thuẫn bên trên, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, lại bị hộ thuẫn vững vàng cản lại. Mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn này, vừa vặn còn tuyệt vọng tâm tình nháy mắt bị hy vọng đốt. Bọn họ nhìn hướng Diệp Thanh Minh ánh mắt bên trong tràn đầy khâm phục cùng cảm kích. Vẫn chưa xong, Diệp Thanh Minh lại lần nữa khẽ quát một tiếng, ánh mắt sắc bén như lao. Hai tay của hắn thần tốc kết ấn, điều khiển bảo đồ. Bảo đồ giống như được trao cho sinh mệnh, phát ra đinh thai nhức góc vụ vụ âm thanh. Chói mắt ánh sáng mạnh từ bảo đồ trung tâm vào bắn mà ra, giống như phá vỡ hắc ám lợi kiếm, thẳng trùng thiên trên không tản ra u quang phù văn. Ánh mắt của mọi người xít sao tập trung vào đạo ánh sáng kia, trong lòng tràn đầy chờ mong. Bọn họ tựa hồ nhìn thấy một tia thắng lợi thử quang. Nhưng mà, liền tại tia sáng sắp chạm đến phù văn mấy mắt, phù văn xung quanh đột nhiên xuất hiện một tầng trong suốt vòng bảo hộ. Bảo đồ công kích hung hăng và chạm tại vòng bảo hộ bên trên, giống như châu đất xuống biển, không có đưa đến mảy may tác dụng, ngược lại bị một cỗ cường đại lực lượng bắn ngược trở về, đã dẫn phát trận mãnh liệt năng lượng ba động. Sóng năng lượng giống như một tấm vô hình người lớn, nháy mắt càn quét toàn bộ không gian, mang theo kinh khủng uy áp hướng mọi người đập vào mặt. Mãnh liệt kình phong thổi đến mọi người quần áo bay phất phới, không khí bên trong tràn ngập một cỗ gây mũi mùi khét lẹt. Thân thể bọn hắn thân thể bị sóng năng lượng xung kích đến ngã trái ngã phải, phản phất đưa thân vào kinh đảo hải lãng bên trong, không biết phải chăng là có thể tại cái này năng lượng ba động bên trong may mắn còn sống sót đất. Chương 559, tình cảm ngầm sinh lúc. Chương 559, tình cảm ngầm sinh lúc. Năng lượng dư âm dần dần tàn đi, không khí bên trong tràn ngập cháy bỏng hương vị, giống như nướng cháy vỏ cây gai mũi. Mọi người lung lay đứng vững thân hình, quần áo tả tơi, đầy bụi đất. Dương mắt nhìn lên, viên địa phủ văn vẫn như cũ cao huyền vô không, ánh sáng yếu ớt lấp loé không yên, giống như ẩn nút manh thú, tản ra nguy hiểm khí tức. Tất cả xung quanh đều bị này quỷ dị quang mang chiếu rọi đến lúc sáng lúc tối, giống như quỷ mị vũ động, tạo nên một loại khiến người hít thở không thông khẩn trương bầu không khí. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đã có đối không biết hoảng hốt, càng có đập nồi dìm thuyền kiên định. Cái này phù văn, trong tưởng tượng còn gai góc hơn. Một cái tráng kiện đại hán che ngực, ho ra một cái mang theo tơ máu nước bọn, âm thanh khàn khàn. Xem ra bình thường công kích đối với nó căn bản không có hiệu quả. Khác một cái thân mặc đạo bào lão giả vuốt vuốt hoa dâm sợi râu, cau mày, trong mắt lóe ra xuân trí qua mang, nhưng cũng không thể che hết sâu sắc lo lắng. Diệp Thanh Minh giữ im lặng, ánh mắt thâm thúy xít sao tập trung vào viên kia phù văn, trong đầu phi tốc vận chuyển, tự hỏi phương pháp phá giải. Hắn nắm chặt song quyền, đốt ngón tay trở nên trắng, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi, biểu hiện ra hắn nội tâm không bình tĩnh. Đúng lúc này, một thân ảnh lặng yên đi tới Diệp Thanh Minh bên cạnh. Chính là cái kia thiếu nữ thần bí. Nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn chăm chú lên Diệp Thanh Minh kiên nghị gò má, trong lòng nổi lên một tia gợn sóng. Nàng chưa bao giờ thấy qua như vậy anh dũng nam nhân, phảng phất một tòa núi cao nguy nga, vì nàng che gió che mưa, cho nàng mang đến trước nay chưa từng có cảm giác an toàn. Thiếu nữ nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, trong ánh mắt mang theo một tia quyến rũ cùng sùng bái, thân thể không tự chủ được hướng Diệp Thanh Minh tới gần. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, giống như hoa lan thanh lù, nhưng lại mang theo một tia thiếu nữ đặc thù ngọt ngào, bay vào Diệp Thanh Minh hơi thở. Diệp Thanh Minh cảm nhận được thiếu nữ tới gần, trong lòng hơi động một chút. Hắn quay đầu nhìn hướng thiếu nữ, tấm kia chất phát gương mặt, tại phù văn lũ quang chiếu rọi, lộ ra đặc biệt động lòng người. Một loại không hiểu ý muốn bảo hộ, giống như nước thủy triều sông lên đầu. Hắn vươn tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt thiếu nữ nhu thuận mái tóc, ngựa khi ôn nhu, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Thiếu nữ gò má nháy mắt thay đổi đến phi hồng, giống như quả táo chín, tiểu diễm mát. Nàng ngượng ngùng mà cúi thấp đầu, trong lòng giống như tiểu lộc lọt tràng. Diệp công tử. Thiếu nữ nhẹ giọng thì thầm, âm thanh giống như rồi mũi nhỏ bé, lại mang theo một tia khó nói lên lời ngọt ngào. Diệp Thanh Minh khẽ mỉm cười, đang muốn mở miệng, lại đột nhiên cảm giác được một cỗ khác thường khí tức. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng viên kia phủ văn. Liên tại Diệp Thanh Minh cùng thiếu nữ tình cảm ngầm sinh thời khắc, viên kia treo cao phủ văn đột nhiên làm loạn. Trong chốc lát, vô số đạo nhỏ như lông châu năng lượng đầm, mang theo xé rách không khí rít lên, giống như mưa to chút xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào mọi người ở đây. Năng lượng đâm những nơi đi qua, không khí phát ra suy suy thiêu đốt tầm thành, phản phất bị lưỡi dao cắt chém. Thiếu niên áo trắng tay mắt lanh lẹ, đem bên cạnh Diệu thủ thần y bảo hộ ở sau lưng. Sắc mặt hắn đột biến, trong lòng còi báo động đại tác. Nhưng mà, một cỗ vô hình lực lượng giống như sóng lớn đem hắn bỗng nhiên bắn lên, đụng vào trên một khối nham thạch, phát ra ngột ngạt tiếng va đập. Thiếu niên giãy giụa lấy đứng dậy, mang trên mặt không cách nào che giấu sốt ruột cùng phẫn nộ, hắn gấp nắm quả đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng, trong mắt lửa giận gần như muốn nô lên mà ra. Linh hư đạo nhân thấy thế, hai tay thần tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Một đoàn thanh sắc quang mang tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ, tạo thành một cái cổ phát lồng năng lượng, muốn ngăn cản năng lượng đâm công kích. Nhưng mà, đem năng lượng che đậy cùng năng lượng đâm tiếp xúc mấy mắt, thanh quang lại bị phù văn quỷ dị hấp thu, giống như châu đất xuống biển, không có nhấc lên một tia gợn sóng. Linh hư đạo nhân sắc mặt đại biến, hắn cảm thấy mình lực lượng đang bị phù văn một chút xíu thôn phệ, giống như đưa thân vào một cái không đáy vòng xoáy. Thời khắc nguy cơ, Diệp Thanh Minh đem bên cạnh thiếu nữ thần bí kéo đến sau lưng, đồng thời, trong cơ thể hắn cất giấu lực lượng ầm vang một phát. Một cỗ mắt trần có thể thấy cường đại khí chàng lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Những cái kia đánh tới năng lượng đầm, tại tiếp xúc đến khí chàng nháy mắt, tựa như cùng đụng phải không thể phá vỡ bình chướng, nhộn nhịp bị bắn ra, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán trong không khí. Mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, trong lòng đối Diệp Thanh Minh lòng kính sợ tự nhiên sinh ra. Diệp Thanh Minh sâu hút một khẩu khí, hắn điều động trong cơ thể cỗ kia thần bí lực lượng, hội tụ ở lòng bàn tay, đột nhiên hướng phù văn oanh kích mà đi. Một đạo chói mắt cổ sáng giống như mũi tên, bay thẳng vân tiêu. Phù văn tại cổ sáng xung kích bên dưới kịch liệt rung động, tia sáng lúc tối, phản phất muốn bị cái này cố cường đại lực lượng trô đánh tan. Mọi người thấy hy vọng, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Nhưng mà, mọi người ở đây cho rằng thắng 4.2 sắc trong tầm mắt lúc, phù văn đột nhiên thả ra một cỗ càng thêm hấp lực cường đại. Diệp Thanh Minh đạo kia đủ để rung chuyển trời đất lực lượng, giống như bùn đất bị phù văn đảo ngược lôi kéo. Thân thể của hắn không bị khống chế bay tới đằng trước, tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như bị vô hình cự thủ cầm nắm. Tráng kiện đại hán cùng thiếu niên áo trắng đám người muốn bắt lại hắn, lại cảm giác hai tay của mình giống bắt lấy một đoàn không khí, bất lực. Diệp Thanh Minh thân thể, tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, không ngừng tới gần cái kia tản ra quỷ dị tia sáng phù văn, một cỗ cường đại thôn phệ cảm giác làm hắn cảm thấy ngạt thở. Không! Thiếu niên áo trắng phát ra tuyệt vọng gào thét, âm thanh bạch phá bầu trời. Chương 560, phá rồi lại lập, tìm đường sống trong chỗ chết. Chương 560, phá rồi lại lập, tìm đường sống trong chỗ chết. Diệp Thanh Minh thân hình đang vặn bẹo không gian bên trong giống như một mảnh lá rụng, bị cái kia to lớn phù văn hấp xả, càng ngày càng gần. Phù văn tản ra tia sáng không còn là nhu hòa màu vàng, mà là biến thành chói mắt đỏ tươi, phản phất một cái nuốt sống người ta cự thú, mở ra miệng to như chậu máu. Không gian xung quanh giống như bị một bàn tay vô hình xoa nắn lấy, gấp, và mẹo, tạo thành từng cái quỷ dị vòng xoáy. Diệp Thanh Minh cảm giác chính mình đưa thân vào một cái to lớn tối xay thịt bên trong, xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt âm thanh. Hấp lực càng ngày càng mạnh, lực áp bách cũng theo đó tăng cường. Diệp Thanh Minh cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ đều nhanh muốn bị đè ép đi ra, trên da bắt đầu xuất hiện tinh mịn vết rách, chảy ra từng kia vết máu. Hắn cắn chặt răng, 18 cố gắng duy trì lấy cuối cùng một tia thanh minh. Nơi xa tiếng hô hoán giống như ngăn cách một tầng thật dày cây đông, mơ hồ không rõ. Hắn nhìn thấy thiếu niên áo trắng lo lắng khuôn mặt, nhìn thấy tráng kiện đại hán nắm chặt song quyền, còn có những người khác trên mặt tuyệt vọng thân sắc. Không, ta không thể ngã bên dưới. Diệp Thanh Minh trong lòng gào thét, trong cơ thể cô kia thần bí lực lượng lại lần nữa phun trào. Hắn đem hết toàn lực, điều động lên chân khí toàn thân, tính toán đối kháng cố này hấp lực cường đại. Nhưng mà, phù văn lực lượng quá mức cường đại, hắn chống cự giống như phù du hám thụ, lộ ra bé nhỏ không đáng kể. Máu tươi theo khóe miệng của hắn chảy xuôi xuống, nhuộm đỏ vạt áo. Ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ, hết thảy trước mắt đều trở nên mông lung. Đúng lúc này, Diệp Thanh Minh trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Hắn nhớ tới Linh Hư đạo nhân đã từng nói một câu, phá rồi lại lập, tìm đường sống trong chỗ chết. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong ánh mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Đã như vậy, Diệp Thanh Minh khóe miệng lộ ra nụ cười quái dị, vậy liền phá. Diệp Thanh Minh trong đầu giống như đèn kéo quân hiện lên từng bức họa. Hắn nhớ tới sơ nhập giang hồ lúc ngây ngô ngây thơ, nhớ tới cùng người áo đen tại Vô Tận Thâm Viên kể vai chiến đấu tình cảnh, nhớ tới thiếu nữ thần bí đưa cho hắn cái kia thần bí hộp máy mắt, nhớ tới Linh Hư đạo nhân ý vị thâm trường dạy bảo, nhớ tới thiếu niên áo trắng từ đối địch đến nhận đồng ánh mắt, nhớ tới diệu thủ thần ý ôn nhu chữa trị. Những hình ảnh này giống như tia nước nhỏ hội tụ thành một cỗ cường đại lực lượng ở trong cơ thể hắn lao nhanh gào thét. Mệnh ta do ta không do trời. Diệp Thanh Minh ngửa mặt lên trời thét dài, thân thể bộc phát ra hào quang chói sáng, giống như từ từ bay lên thái dương. Tia sáng chiếu sáng vặn vẹo không gian, xua tán đi xung quanh màu đỏ máu. Cái tia chói buộc hắn hấp lực, giống như nước thủy triều thối lui. Diệp Thanh Minh cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, một lần nữa thu được tự do. Hắn tránh thoát, hắn thành công. Thiếu niên áo trắng kích động hô, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin vui sướng. Tráng kiện đại hán cũng hưng phấn vung vẩy nắm đấm, phát ra đinh thai nhức óc tiếng giống. Những người khác cũng đều nhảy cẫng hoan hô, trên mặt tràn đầy sống sót sau hai nạn vui sướng. Diệp Thanh Minh chậm rãi quay người, ánh mắt khóa chặt tại to lớn phủ văn bên trên. Hắn ánh mắt băng lãnh mà sắc bén, giống như hai thanh lưỡi dao sắc bén, tản ra nồng đậm sát ý. Hắn sâu hút một khẩu khí, đem tất cả lực lượng hội tụ ở lòng bàn tay. Trí tuệ, vũ khí, hữu nghị, thái tình, hết thảy tất cả đều ngưng tụ thành một cỗ chói lóa mắt năng lượng thúc. Cho ta phá! Diệp Thanh Minh nổi giận gầm lên một tiếng, đem năng lượng thúc hung hăng đập về phía phù văn. Năng lượng thúc cùng phù văn va chạm, phát ra đinh thai nhức óc tiếng nổ. Phù văn mặt ngoài bắt đầu xuất hiện tinh mịn vết rách, giống như mạng nhện lan tràn ra. Mọi người ngừng thở, khẩn trương rót 713 nhìn một màn này. Diệp Thanh Minh không có chút nào dừng lại, lại lần nữa điều động toàn thân lực lượng, ngưng tụ thành càng năng lượng cường đại buộc, lại lần nữa đánh vào phù văn bên trên. Giang giác, một tiếng vang lanh lảnh, phù văn cuối cùng không chịu nổi năng lượng cường đại xung kích, triệt để vỡ vụn, hóa thành điểm tinh quang tiêu tán tại trên không. Một cỗ thần bí lực lượng từ phù văn tiêu tán chỗ tuôn ra, giống như một đầu du long, chui vào Diệp Thanh Minh trong cơ thể. Diệp Thanh Minh cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng tại thể nội phun trào, hắn lực lượng được đến bay vọt về chất, đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Chúc mừng Diệp Minh, chúc mừng Diệp Minh. Mọi người cảm nhận được Diệp Thanh Minh trên người tán phát ra cường đại khí tức, nhộn nhịp vây tới bày tỏ chúc mừng. Thương phấn cùng vui sướng cảm xúc đạt tới cao trào, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy thắng lợi vui sướng. Chương 561, phá hư. Chương 561, phá hư. Diệp Thanh Minh quanh thân bao quanh vầng sáng nhàn nhạt, đó là lực lượng đột phá phía sau dấu vết lưu lại. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trong cơ thể trào lên lực lượng, phản phất một đầu ẩn nút đã lâu manh thú, tùy thời chuẩn bị gào thét mà ra. Mọi người xuống lại đi lên, thương phấn tiếng chúc mừng giống như nước thủy triều tới, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy chân thành tha thiết vui sướng. Diệp Minh, ngươi thật sự là quá lợi hại. Tráng kiện lớn hán hưng phấn vô Diệp Thanh Minh bả vai, chấn động đến hắn tê dại một hồi. Đúng vậy a, Diệp đại ca, ngươi bây giờ khẳng định vô địch thiên hạ. Thiếu nữ thần bí trong suốt đôi mắt bên trong lóe ra sùng bái tia sáng. Diệp Thanh Minh khẽ mỉm cười, đang muốn khiêm tốn vài câu, một cỗ khiến người hít thở không thông hắc ám khí tức lại giống như một tấm to lớn màu đen màn sân khấu, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Nguyên bản bầu trời trong xanh nháy mắt bị mây đen che đậy, kiềm chế bầu không khí giống như cự thạch đè ở chúng nhân trong lòng. Nguyên bản vui sướng bầu không khí trong khoảnh khắc bị hoảng hốt thay thế, trên mặt của mỗi người đều viết đầy bất an. Kèm theo một trận chói hai tiếng cười quái dị, hắc bào lão giả mang theo một đám thủ hạ, giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn ánh mắt âm lãnh đảo qua tất cả mọi người ở đây, cuối cùng dừng lại tại Diệp Thanh Minh trên thân, nhếch miệng lên một vẻ khinh thường cười lạnh. Hừ, ta còn tưởng rằng là cái gì khó lường lực lượng, bất quá là chút tiểu đà tiểu nháo mà thôi. Hắc bào lão giả bén nhọn âm thanh đâm rách đến lặng, phản phất độc xà thổ tín khiến người không rét mà run. Hắn thủ hạ sau lưng cũng đi theo ồn ào, phát ra trận trận tiếng cười nhạo chói tai. Đúng đấy, chính là, còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đâu, tại lao đại chúng ta trước mặt, còn không phải không chịu nổi một kích. Ha ha ha, thật sự là cười chết người. Tráng kiện đại hán nghe đến những này trào phúng, lên cơn giận dữ, hắn vừa xài bước ra, ngăn tại Diệp Thanh Minh trước người, giận dữ hét, các ngươi bọn gia hỏa này, có tư cách gì tại chỗ này cười nhạo Diệp đại ca. Thiếu nữ thần bí cũng cầm thật chặt nắm tay nhỏ, lấy dũng khí nói ra, các ngươi mới là người xấu. Diệp đại ca rõ ràng rất lợi hại. Ai yêu, xem ra còn có chút nhỏ giúp đỡ nha. Hắc bảo lão giả thâm trầm nói ra, trong giọng nói tràn đầy bực bội. Song Phương Dương cung bạc kiếm, Không khí bên trong tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc, một tràng đại chiến tựa hồ hết sức căng thẳng. Mà thân ở gió báo trung tâm Diệp Thanh Minh, lại ngoài ý muốn tỉnh táo. Hắn không để ý đến xung quanh ồn ào náo động, sắc bén ánh mắt giống như chim ưng đồng dạng, xích sao tập trung vào Hắc Bảo lão giả. Hắn tính toán từ Hắc Bảo lão giả cử động bên trong tìm ra mục đích của đối phương, mà không phải rơi vào không có ý nghĩa miệng lưỡi tranh. Các ngươi muốn cái gì? Diệp Thanh Minh âm thanh âm u mà giàu có tư tính, phản phất hàn băng đồng dạng, mang theo một tia không dễ dàng phát giác nguy hiểm khí tức. Hắc Bảo lão giả nghe vậy, phát ra một trận trầm thấp cười quái dị, hắn giơ tay phải lên, lộ ra một cái tạo hình kỳ lạ chiếc nhẫn. Ngươi đoán? Hắc Bảo lão giả tiếng cười quái dị chưa rơi, trong tay chiếc nhẫn hắc quang lóe lên, một đạo màu mực chùm sáng giống như rắn độc bắn về phía Diệp Thanh Minh. Diệp Thanh Minh thân hình không động, quanh thân kim quang lưu chuyển, chùm sáng đụng vào kim quang bên trên, phát ra một tiếng chói tai rít lên, giống như kim loại mà sát giận người. Diệp Thanh Minh ánh mắt run lên, đầu ngón tay gảy nhẹ, một đạo năng lượng màu vàng nóng buộc bắn ra, cùng màu mực chùm sáng tại trên không va chạm, bộc phát ra hào quang chói sáng, sóng xung kích giống như cơn lốc càn quét ra. Các bay đá chạy ở giữa, tráng kiện đại hán đám người bị chấn động đến ngã trái ngã phải, thiếu nữ thần bí càng là kinh hô một tiếng, bị linh hư đạo nhân kéo lại, bảo hộ ở sau lưng. Dư âm nổ mạnh quyết tán, cây cối chặt ngang bẻ gãy, mặt đất rạn nứt, lưu lại giống mạng nhện bết rách. Bùi bằng bao phủ bên trong, Diệp Thanh Minh thân ảnh như ẩn như hiện, giống như thiên thần hạ phàm, khí thế bức người. Diệp Thanh Minh mắt sáng như đuốc, bén nhạy bắt được Hắc Bảo lão giả mỗi lần thi pháp về sau, đều sẽ có một cái ngắn ngủi đỉnh trệ. Cái này đỉnh trệ cực kỳ nhỏ, người bình thường khó mà phát giác, nhưng tại Diệp Thanh Minh trong mắt, lại giống như trong đêm tối đom đóm dễ thấy. Khoe miệng của hắn hơi dương lên, bắt lấy cái này sơ hở, hai tay cấp tốc kết ấn, trong miệng khẽ quát một tiếng, phá hư. Một đạo bóng ánh kim quang từ Diệp Thanh Minh trong tay bắn ra, giống như lợi kiếm vạch phá bầu trời, đâm thẳng Hắc Bảo lão giả. Hắc Bảo lão giả né tránh không kịp, bị kim quang đánh trúng ngực, phát ra rên lên một tiếng, trong miệng máu tươi phun ra ngoài, thân hình lão đạo lui lại mấy bước kéo. Lão đại! Hắc Bảo lão giả mấy tên thủ hạ thấy thế, lên tiếng kinh hô, khắp khuôn mặt là hoảng sợ màu sắc. Diệp huynh uy vũ! Tráng kiện đại hán thấy thế, hưng phấn vung vẩy nắm đấm, cao giọng hò hét. Thiếu nữ thần bí cũng vỗ tay bảo hay, trong mắt tràn đầy sùng bái tia sáng. Mọi người ở đây nhảy cẫng hoan hô thời điểm, Hắc Bảo lão giả lại đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy điên cuồng cùng không cam lòng. Hắn run rẩy giơ lên trong tay chiếc nhẫn, trên mặt nhẫn khảm nạm một viên đá quý màu đen đột nhiên tách ra quỷ dị hồng quang, một cỗ làm người sợ hãi lực lượng ba động từ trong giới chỉ khuyết tán ra đến, bao phủ toàn bộ chiến trường. Diệp Thanh Minh trong mày, cảm nhận được một cỗ áp lực trước đó chưa từng có, phảng phất một tòa đại sơn đè ở trong lòng, hô hấp đều thay đổi đến khó khăn. Hắn nhìn chằm chằm Hắc Bảo lão giả trong tay chiếc nhẫn, trong lòng dâng lên một cỗ linh cảm không lành. Cái này, đây là vật gì? Linh hư đạo nhân sắc mặt nghiêm túc, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Hắc Bảo lão giả đình chỉ cười thoải mái, trong ánh mắt tràn đầy hoán động, mỗi chữ mỗi câu nói ra, đây là có thể hủy diệt tất cả lực lượng. Chương 562, chiếc nhẫn áp chế. Chương 562, chiếc nhẫn áp chế. Hắc Bảo lão giả trong tay chiếc nhẫn, giờ phút này giống như một cái cỡ nhỏ lỗ đen, điên cuồng thôn phệ tất cả xung quanh. Hắc sắc quang mang càng thêm nồng đậm, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, đem Diệp Thanh Minh vững vàng giam cầm ở trung tâm. Áp lực kinh khủng như bài sơn hải đảo đánh tới, Diệp Thanh Minh cảm giác chính mình xương cốt đều tại kéo kẹt rung động, phản phất sau một khắc liền sẽ bị ép thành một mịn. A! Diệp Thanh Minh cắn chặt răng, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Hắn ra sức dây rủa, muốn thoát khỏi cỗ này gò bó, lại phát hiện tất cả đều là phí công. Chiếc nhẫn tản ra lực lượng, giống như roi trong xương, từ từ mà quấn quanh lấy hắn, không ngừng mà ăn mòn thân thể của hắn. Máu tươi từ Diệp Thanh Minh khỏe miệng tràn ra, theo cái cằm nhỏ xuống, nhuộm đỏ trước ngực và áo. Miệng vết thương trên người hắn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sâu, máu tươi quần quần chảy xuôi, giống như nở rộ huyết sắc mạn đà la. Đau đớn kịch liệt, để trước mắt hắn từng đợt biến thành màu đen, ý thức cũng bắt đầu thay đổi đến mơ hồ. Diệp Minh, tráng kiện đại hán muốn rách cả mí mắt, vung gậy trong tay cự phủ, muốn xông lên phía trước, lại bị một cỗ vô hình lực lượng ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Thanh Minh bị tra tấn. Diệp Thanh Minh, thiếu nữ thần bí nàng nghĩ làm những gì, lại phát hiện chính mình cái gì đều làm không, 637, chỉ có thể bất lực kêu khóc. Linh hư đạo nhân sắc mặt tái nhợt, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ đang thi triển một loại nào đó bí thuật. Nhưng mà, hắn cố gắng cũng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, Hắc Bảo lão giả trong tay trước nhận y nguyên tản ra kinh khủng lực lượng, đem Diệp Thanh Minh vững vàng áp chế. "Từ bỏ đi, Diệp Thanh Minh." Hắc Bảo lão giả thâm trầm cười nói, "Ngươi là không thể nào chiến thắng ta. Chiếc nhẫn này, có thể là thượng cổ thần khí, có được hủy thiên diệt địa lực lượng. Ngươi, cuối cùng chỉ là sâu kiến, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình." Hắc Bảo lão giả gia tăng lực lượng chuyển vận, trên mặt nhận hắc quang càng thêm chói mắt. Diệp Thanh Minh cảm giác chính mình xương đều muốn bị đập vụn, hô hấp của hắn càng ngày càng khó khăn, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, phản phất nhìn thấy chính mình thất bại kết quả. Diệp Thanh Minh, người xung quanh lo lắng la lên tên của hắn, lại không cách nào thay đổi hiện trạng. Tuyệt vọng bầu không khí bao phủ toàn bộ chiến trường. Đúng lúc này, một tia yếu ớt tiếng kiếm reo từ đằng xa truyền đến. Liên tại Diệp Thanh Minh ý thức sắp rơi vào hắc ám thời khắc, một sợi trong suốt kiếm minh vạch phá chiến trường tĩnh mịch. Thanh âm kia giống như trên chín tầng trời rơi xuống tinh hồng, mang theo vô song phong mang, nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Một thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện ở chiến trường trung ương. Hắn trên người mặc một bộ rửa đến trắng bệnh màu xanh áo vải, lưng đeo trường kiếm, khuôn mặt lạnh lùng, hai đầu lông mày lộ ra một cô kiêu căng khó thuần khí khái hào hùng. Hắn chính là cái kia phát ra kiếm minh người. Thần bí kiếm khách cũng không có vội vã xuất thủ, mà là đưa ánh mắt về phía Hắc Bảo lão giả, ngữ khí lạnh nhạt bên trong mang theo một tia trào phúng, lão quỷ, nhiều năm không thấy, ngươi cái này vơ vét của cải bản lĩnh ngược lại là tăng trưởng, chỉ là cái này hành sự vẫn như cũ như vậy bị ổi. Hắc bảo lão giả đầu tiên là giật mình, thấy rõ người tới về sau, khóe miệng co giật một cái, ánh mắt âm lãnh bên trong mang theo một tia kiếm kỵ, là ngươi, dạo chơi kiếm khách. Hừ, không nghĩ tới ngươi thế mà lại nhúng tay chuyện này. Dạo chơi kiếm khách. Tráng kiện đại hán nghi hoặc nhìn về phía Linh Hư đạo nhân, trong mắt tràn ngập tò mò, thấp giọng hỏi, vị tiền bối này là lai lịch gì? Linh Hư đạo nhân lắc đầu, ra hiệu chính mình cũng không rõ ràng, nhưng từ kiếm khách trên người tán phát ra cường đại khí tức đến xem, tuyệt không phải hạng người bình thường. Thiếu nữ thần bí cũng đình chỉ thút thít, mở to hai mắt, hiếu kỳ đánh giá cái này đột nhiên xuất hiện kiếm khách, trong lòng tràn đầy hy vọng. Thiếu niên áo trắng nhìn xem cảnh tượng trước mắt, nguyên bản cao ngạo thần sắc cũng biến thành phức tạp, hắn mơ hồ cảm giác được, trước mắt kiếm khách so với mình sư phụ, càng thêm thâm bất khả trắc. Bớt nói nhảm. Dạo chơi kiếm khách hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia sắc ý, năm đó ngươi giết ta kiếm môn cả nhà, hôm nay, ta liền muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Lời còn chưa dứt, trường kiếm trong tay của hắn đã ra khỏi vỏ. Thân kiếm toàn thân ngân bạch, hàn quang bắn ra bốn phía, trên lưỡi kiếm phảng phất có điện quang nhảy lên. Cổ tay hắn lắc một cái, một đạo kiếm khí bén nhọn, tựa như cùng nộ long ra biển, chạy thẳng tới Hắc Bảo lão giả mà đi. Hắc Bảo lão giả sắc mặt đại biến, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, trước mắt kiếm khách đúng là chính mình năm đó cựu gia. Hắn vội vàng thu hồi lực lượng, muốn tránh né một kiếm này, lại phát hiện tốc độ kiếm khí cực nhanh, giống như quỷ mị, nháy mắt liền đi đến trước mặt hắn. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Hắc Bảo lão giả xung quanh khói đen, nháy mắt bị kiếm khí đánh tan. Nguyên bản áp chế Diệp Thanh Minh chấp nhẫn, cũng mất đi lực lượng nơi phát ra, vòng xoáy màu đen chậm rãi tiêu tán. Diệp Thanh Minh giống như tháo xuống gánh nặng ngàn cân, nặng nề mà ngã trên đất, miệng lớn thở hổn hển, nhưng hắn lúc này, phảng phất nhìn thấy tuyệt cảnh bên trong một đạo thử quang. Dạo chơi kiếm khách không có chút nào dừng lại, thân hình hắn lóe lên, giống như quỷ mị xuất hiện ở Diệp Thanh Minh bên cạnh, một tay đem Diệp Thanh Minh đỡ lên. Sau đó, hắn bỗng nhiên quay người, trường kiếm trong tay, lại lần nữa chỉ hướng Hắc Bảo lão giả. "Hôm nay, ta liền cùng vị bằng hữu này, cùng một chỗ tiễn ngươi lên đường." Diệp Thanh Minh ổn định thân hình, trên thân hai người chiến ý, giống như liệt hỏa đồng dạng, thiêu đốt toàn bộ chiến trường. Tráng kiện đại hán cùng Linh Hư đạo nhân, thấy thế đại hỉ, nhộn nhịp cao giọng hò hét, là Diệp Thanh Minh cùng dạo chơi kiếm khách góp phần trợ uy. Thiếu nữ thần bí cũng nín khóc mỉm cười, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong. Đáng ghét. Hắc Bảo lão giả nghiến răng nghiến lợi, hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Đối mặt hai vị cường giả liên thủ, hắn biết chính mình không có phần thắng. Hắn con mắt hơi chuyển động, đột nhiên từ trong ngực lấy ra một viên màu đen biến cầu, đột nhiên đập xuống đất. Một tiếng vang thật lớn, màu đen khói nháy mắt tràn ngập toàn bộ chiến trường, che đậy tất cả ánh mắt. Làm khói tản đi lúc, Hắc Bảo lão giả thân ảnh cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Cẩn thận. Dạo chơi kiếm khách đột nhiên nhíu mày, nhìn xem Hắc Bảo lão giả biến mất địa phương, thấp nói nói, ta cảm thấy một cỗ nguy hiểm khí tức đang đến gần. Diệp Thanh Minh cũng cảnh giác, nắm thật chặt kiếm trong tay, ánh mắt quét mắt xung quanh, không khí bên trong tràn ngập quỷ dị hương vị. Dạo chơi kiếm khách ánh mắt ra hiệu Diệp Thanh Minh về sau, chậm rãi đi tới Hắc Bảo lão giả biến mất địa phương, ngồi xổm người xuống, cẩn thận điều tra. Chương 563, độ địa phủ, hỗn hợp mê tung hương. Chương 563, độ địa phủ, hỗn hợp mê tung hương. Khói đen tan hết, không khí bên trong tràn ngập một cỗ gay mũi mùi lưu mình, mặt đất cháy đen một mảnh, không có một mảng cỏ. Diệp Thanh Minh cùng thần bí kiếm khách cẩn thận ngắm nhìn bốn phía, cảnh giác nhìn chăm chú lên mỗi một cái góc. Cái này lao ra hỏa, dùng cái gì tà môn ma đạo? Diệp Thanh Minh thấp nói nói, trong giọng nói mang theo một tia chán ghét. Trường kiếm trong tay của hắn vang lên ong ong, tựa hồ cảm nhận được chủ nhân cảm xúc. Thần bí kiếm khách ngồi xổm người xuống, dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng vào trên mặt đất màu đen một phấn, đặt ở chóp mũi hả. Là một loại nào đó độ địa phủ, hỗn hợp mê tung hương. Cái này Hắc Bảo lão giả, xem ra đã sớm chuẩn bị. Hắn đứng lên, mày kiếm nhíu chặt, mắt sáng như đuốc, quét mắt hoàn cảnh xung quanh. Bốn phía yên tĩnh không tiếng động, chỉ có gió thổi qua hoang dã tiếng rít, càng tăng thêm quỷ dị bầu không khí. Hắn có lẽ chạy không xa, chúng ta chia ra truy. Diệp Thanh Minh dứt lời, thân hình lóe lên, hướng về phía đông lao đi. Thần bí kiếm khách nhẹ gật đầu, hướng về phương hướng ngược nhau đuổi theo. Hai người thân ảnh như điện, qua trong giây lát biến mất tại mênh mông hoang dã bên trong. Lúc này, thiếu niên áo trắng sắc mặt tái xanh, nắm đấm nắm chặt, trong mắt thiêu đốt ngọn lửa tức giận. Đều là ngươi, nếu như không phải ngươi, sư phụ ta cũng không sẽ. Ngươi bình tĩnh một chút. Diệp Thanh Minh thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại thiếu niên áo trắng trước mặt, ngựa khi âm u sư phụ ngươi sợ tác sở vi, ngươi có lẽ rõ ràng. Bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, việc cấp bách là tìm tới hắn. Ta không tin ngươi. Thiếu niên áo trắng gầm thét nói, ngươi rõ ràng là muốn nhờ vào đó cơ hội diệt trừ sư phụ ta. Hắn đột nhiên rút ra trường kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào Diệp Thanh Minh, ta sẽ không để ngươi thực hiện được. Dừng tay. Thiếu nữ thần bí thanh âm thanh thúy vang lên, nàng ngăn tại Diệp Thanh Minh trước mặt, ánh mắt kiên định. Bây giờ không phải là nội chiến thời điểm, chúng ta có lẽ đoàn kết nhất trí, trước tìm tới Hắc Bảo lão giả lại nói. Nàng quay đầu nhìn hướng thiếu niên áo trắng, ngữ khí nhu hòa một chút, ta tin tưởng Diệp công tử không phải người như vậy, chúng ta có lẽ tin tưởng hắn. Thiếu niên áo trắng nhìn xem thiếu nữ khẩn thiết ánh mắt, kiếm trong tay run nhẹ nhẹ, cuối cùng vẫn là chậm rãi để xuống. Hắn sâu hút một khẩu khí, đè nén xuống lửa giận trong lòng, tốt, ta liền lại tin tưởng ngươi một lần. Nhưng nếu như sư phụ ta xảy ra chuyện gì, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Yên tâm, ta sẽ hết sức. Diệp Thanh Minh nhàn nhạt đáp lại, ánh mắt nhìn về phía phương xa, nơi đó, một cỗ yếu ớt năng lượng ba động lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn hướng ba động truyền đến phương hướng, tại nơi đó, Diệp Thanh Minh cảm thấy một trận ấm áp, thiếu nữ mềm dẻo tay nhẹ nhàng cầm tay của hắn, nàng ánh mắt trong suốt mà kiên định, phảng phất tại im lặng nói tín nhiệm cùng hỗ trợ ta tin tưởng ngươi. Thiếu nữ thanh âm ôn nhu mà kiên định, giống một dòng suối trong chảy xuôi quá Diệp Thanh Minh nội tâm, dựa đi hắn phiền não trong lòng cùng bất an. Hắn cầm ngược thiếu nữ tay, cảm nhận được nàng lòng bàn tay nhiệt độ, một loại không hiểu lực lượng xông lên đầu. Linh Hư đạo nhân vuốt vuốt râu dài, trên mặt mang một tia thần bí mỉm cười, phảng phất thấy rõ tất cả những thứ này. Hắn nhìn xem hai người, thế gian này tình duyên luôn là phức tạp như vậy, nhưng lại như vậy động lòng người. Đúng lúc này, một tiếng nói giản mua phá vỡ cái này yên lặng ngắn ngủi. Đủ rồi. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một vị thân mặc trường bào màu xám lão giả chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Hắn dáng người cong xuống, trên mặt hiện đầy dấu vết tháng năm, nhưng một đôi mắt lại sáng ngời có thần, phảng phất có thể xuyên thủng nhân tâm. Lão giả chậm rãi quét mắt mọi người một cái, ánh mắt cuối cùng rơi vào Diệp Thanh Minh trên thân. Hai tử, ngươi một mực đang tìm kiếm thân thế của mình, nghĩ biết mình là người nào, đúng không? Thanh âm của hắn âm u mà hùng hậu, mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Diệp Thanh Minh chấn động trong lòng, vô ý thức gật gật đầu. Hắn chưa bao giờ thấy qua vị lão giả này, nhưng lão giả lời nói lại phảng phất chạm đến hắn sâu trong linh hồn bí ẩn nhất nơi hẻo lánh. Lão giả khẽ mỉm cười, ta biết ngươi tất cả, cũng biết thế gian này tất cả thế lực bí mật. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, thân thế của ngươi, quan hệ đến thế gian này tất cả thế lực vận mệnh, thậm chí quan hệ đến cái này thế giới tồn vong. Ồ. Lão giả lời nói dường như sấm sét tại mọi người bên tai nổ vang, mỗi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Diệp Thanh Minh càng là cảm thấy một cô áp lực vô hình, ép tới hắn gần như không thở nổi. Lão giả bắt đầu giải thích một chút bí mật không muốn người biết, liên quan tới Diệp Thanh Minh thân thế, liên quan tới thế lực khắp nơi xích mích, liên quan tới cái này thế giới khởi nguyên. Mỗi một chữ đều giống như trọng truy đồng dạng đập Diệp Thanh Minh trái tim, để hắn cảm thấy từng đợt rung động. Theo lão giả giải thích, Diệp Thanh Minh nghi ngờ trong lòng dần dần giải ra, hắn rốt cuộc hiểu rõ chính mình là ai, cũng minh bạch chính mình gánh vác sứ mệnh. Một loại trước nay chưa từng có tinh thần trách nhiệm xông lên đầu, để hắn cảm thấy vô cùng nặng nề, nhưng lại vô cùng hưng phấn. Lão giả nói rất lâu, cuối cùng cũng ngừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, ta chỉ có thể nói cho ngươi nhiều như thế, còn lại cần chính ngươi đi tìm án. Hắn dừng một chút, ngữ khí thay đổi đến càng thêm nghiêm túc, ghi nhớ, càng lớn nguy cơ sắp đến. Lão giả lời còn chưa dứt, đột nhiên biến sắc, đột nhiên nhìn hướng phương xa, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Đến rồi. Hắn gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ công. Chương 564, trọng thương ám ảnh thích khách. Chương 564, trọng thương ám ảnh thích khách. Càng lớn nguy cơ sắp đến. Lời nói của ông lão còn tại mọi người bên tai quen quẩn, lại mình không thấy thân ảnh. Diệp Thanh Minh ngắm nhìn bốn phía, trên mặt mọi người thần sắc đều là ngưng trọng. Thiếu nữ thần bí ôm thật chặt trong tay hộp, đốt ngón tay trở nên trắng, một đôi trong suốt trong mắt tràn đầy bất an. Linh Hư đạo nhân vuốt râu, cau mày, tựa hồ đang suy tính cái gì. Thiếu niên áo trắng thì đi qua đi lại, nôn nóng cảm xúc lộ rõ trên mặt. Chúng ta không thể ngồi chờ chết. Diệp Thanh Minh phá vỡ trầm mặc, lão giả dự ngôn mặc dù mơ hồ, nhưng ít ra chúng ta biết, nguy hiểm ngay tại tới gần. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua mọi người, theo ý ta, chúng ta có lẽ trước tìm tới Hắc Bào lão giả. Hắn cùng lão giả tựa hồ quen biết, có lẽ biết càng nhiều nội mạng. Mọi người nhộn nhịp gật đầu bày tỏ đồng ý. Đúng lúc này, mấy đạo bóng đen giống như quỷ mị từ trong rừng rậm thoát ra, tốc độ nhanh đến kinh người. Bọn họ mặc quần áo bó màu đen, trên mặt che khăn đen, chỉ lộ ra một đôi ánh mắt lạnh như băng. Trong tay hàn quang lập loè lưỡi dao, tỏ rõ lấy bọn họ kẻ đến không thiện. Thiếu niên áo trắng thấy thế, vô ý thức tưởng rằng Hắc Bảo lão giả phái tới giúp đỡ, liền đội vàng tiến lên một bước, chắp tay nói, các vị có thể là gia sư phái tới. Tại hạ. Lời còn chưa dứt, một đạo hàn quang hiện lên, một cái lưỡi dao chạy thẳng tới cổ họng của hắn mà đến. Thiếu niên áo trắng cực kỳ hoảng sợ, đội vàng nghiêng người tránh né, khó khăn lắm tránh đi một kích chí mạng này. Địch tập. Linh Hư đạo nhân quát to một tiếng, trong tay phất trần hất lên, đem một tên ám ảnh thích khách bước lui. Diệp Thanh Minh ánh mắt ngưng lại, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều ra một thanh cổ phát trường kiếm, trên thân kiếm mơ hồ chạy xuôi màu vàng quang mang. Thiếu nữ thần bí kinh hô một tiếng, trốn đến Diệp Thanh Minh sau lưng. Hiện trường lập tức loạn cả một đoàn. Kiếm quang lập lòe, đao ảnh tung bay, kêu giết tiếng điếc tai nhức óc. Diệp Thanh Minh vung vẩy trường kiếm, thân ảnh như điện, đem mấy tên ám ảnh thích khách bước lui. Nhưng mà những này thích khách số lượng vượt xa bọn họ tưởng tượng, mà còn từng cái thân thủ bất phàm, chiêu chiêu chí mạng. Bọn họ mục tiêu, tựa hồ là tất cả chúng ta. Diệp Thanh Minh một bên ngăn cản thích khách công kích, một bên trầm giọng nói. Hắn cảm giác được, những này thích khách công kích không có kết cấu gì, lại chiêu chiêu chí mạng, phảng phất là muốn đem bọn họ mọi người một mẻ hốt gọn. Đột nhiên, Diệp Thanh Minh cảm thấy phía sau truyền đến một trận kinh phong. Hàn quang lạnh thấu xương, đao phong lạnh phá không khí, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Ám ảnh thích khách thế công như mưa rông gió giật đánh tới, lưỡi dao thẳng vào chỗ yếu hại. Diệp Thanh Minh đứng mũi chịu sào. Thân ảnh màu đen tại trước mắt hắn thần tốc chớp động, mỗi một lần giao phong đều mang tử vong uy hiếp. Nhưng hắn thần sắc tỉnh táo, bộ pháp vững vàng, mỗi một lần né tránh đều vừa đúng, giống như tinh chuẩn tính toán, tránh đi tất cả chí mạng công kích. Mũi kiếm bay qua, mang theo một trận màu vàng quang mang, đó là trường kiếm trong tay của hắn đặc thù lực lượng. Đột nhiên, một đạo kiếm khí bén nhọn phá không mà đến, cùng ám ảnh thích khách đao phong va chạm, bộc phát ra chói mắt tia lửa. Thần bí kiếm khách chẳng biết lúc nào gia nhập chiến cuộc, hắn kiếm thuật xuất thần nhập hóa, mỗi một lần huy kiếm đều mang khí thế cường đại, ép đến ám ảnh thích khách không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Mọi người nhìn chằm chằm chiến cuộc, tim đập theo mỗi một lần va chạm mà gia tốc. Linh Hư đạo nhân vung vẩy phất trần bên trên màu trắng sợi tơ giống như cứng cỏi lưỡi dao, không ngừng đánh lui tới gần thích khách. Thiếu niên áo trắng thì cầm trong tay trường kiếm, mặc dù có chút bối rối, nhưng vẫn như cũ cố gắng ngăn cản địch nhân công kích. Diệp Thanh Minh ánh mắt ngưng lại, hắn quan sát được ám ảnh thích khách công kích hình thức, nhìn như lộn xộn, kỳ thực tuân theo một loại nào đó quy luật. Hắn thân hình thoát một cái, tránh đi một lần công kích, đồng thời hướng thần bí kiếm khách đưa cái ánh mắt. Thần bí kiếm khách ngầm hiểu, mũi kiếm nhất chuyển, đem hai tên thích khách bước lui. Diệp Thanh Minh lập tức nắm lấy cơ hội, trường kiếm trong tay kim quang đại thịnh, một đạo pháp thuật nháy mắt phóng thích, kim quang giống như một đạo bình chướng, hấp dẫn xung quanh thích khách lực chú ý. Thần bí kiếm khách bắt lấy cái này cơ hội khó được, thân ảnh như quỷ mị xuyên qua, kiếm quang như điện, liên tiếp đả thương nặng mấy tên ám ảnh thích khách. Những cái kia thích khách phát ra thống khổ kêu rên, động tác cũng biến thành chậm chạp. Mọi người thấy thế, sĩ khí đại chấn, trong tay thế công càng thêm lăng lệ, tình hình chiến đấu lập tức thay đổi. Ám ảnh thích khách liên tục bại lui, bắt đầu hướng về sau rút lui. Nhưng mà đúng vào lúc này, ám ảnh thích khách đột nhiên 3.7 ném ra mấy viên màu đen biến cầu, viên cầu rơi xuống đất nháy mắt vỡ ra, một cỗ nồng đậm khói đen nháy mắt tràn ngập ra, đem mọi người bao phủ trong đó. Khói che đậy ánh mắt, không khí bên trong tràn ngập một loại gây mũi hương vị. Mọi người chỉ có thể nghe đến xung quanh truyền đến quỷ dị tiếng bước chân, cùng với bọn thích khách trầm thấp thủy hơi thở. Diệp Thanh Minh cảm thấy một tia nguy hiểm khí tức ngay tại thần tốc tới gần. Hắn lập tức lưng tựa lưng, cùng mọi người vây thành một vòng tròn, kiếm trong tay lưỡi đao nắm chặt, tùy thời chuẩn bị ứng đối nguy hiểm không biết. Cẩn thận. Linh Hư đạo nhân thấp nói nói. Chương 565, khói đen lan lộn. Chương 565, khói đen lan lộn. Nồng đậm khói đen giống như giỏi trong xương, xít sao quấn quanh lấy mọi người, không khí bên trong tràn ngập gây mũi mùi hôi thối, khiến người buồn nôn. Hút vào phế phủ mỗi một tia không khí đều như dao cạo qua yết hầu, thiêu đốt lấy phổi, hô hấp thay đổi đến khó khăn mà thống khổ. Diệp Thanh Minh cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, trước mắt thế giới bắt đầu mơ hồ và mèo. Khu khu. Thiếu nữ thần bí nắm chặt Diệp Thanh Minh cánh tay, mảnh khảnh ngón tay dùng sức đến trắng bệnh, trong suốt trong hai con ngươi tràn đầy hoảng hốt, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, thật khó chịu. Nàng hư nhược âm thanh giống như rồi mũi nhỏ bé, cơ hồ bị độc vụ tiếng rít che giấu. Diệp Thanh Minh trong lòng cảm giác nặng nề, hắn điều động chân nguyên trong cơ thể, tính toán xua tan xung quanh độc vụ. Màu vàng quang mang tại hắn lòng bàn tay lập lòe, một cỗ cường đại lực lượng hướng bốn phía quyết tán, nhưng mà độc vụ 18 lại giống nắm giữ sinh mệnh, không ngừng phản công. Kim quang cùng khói đen đan vào, phát ra tư tư tiếng vang, lại không cách nào triệt để xua tan cái này quỷ dị độc vụ. Độc này có gì đó quái lạ. Linh Hư đạo nhân sắc mặt tái nhợt, thân thể run nhẹ nhẹ, hắn cố nén khó chịu, ngồi xếp bằng, tính toán dùng tự thân chân nguyên chống cự độc tố ăn mòn. Nhưng mà cái này độc vụ tựa hồ đặc biệt nhằm vào chân nguyên, càng là thôi động chân nguyên, độc tố ăn mòn tốc độ liền càng nhanh. Thiếu niên áo trắng nguyên bản ngạo nghễ thần sắc sớm đã biến mất không thấy gì nữa, sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, bờ môi phát tím, thân thể lung lay sắp đổ. Hắn gấp cắn chặt hàm răng, giáng chống đỡ không để cho mình ngã xuống, nhưng cầm kiếm tay lại ngăn không được run rẩy. Hắc ám bên trong, độc vụ yêu linh phát ra bén nhọn tiếng cười chói tai, giống như dạ kêu tiếng gáy, khiến người dùng mình. Kiệt kiệt kiệt, thưởng thụ cái này tuyệt vọng tư bị đi. Nàng âm thanh tại trong làn khói độc quanh quẩn, giống như tới từ địa ngục ma âm, để người không rét mà run. Diệp Thanh Minh cảm thấy một trận cảm giác bất lực, cái này độc vụ so hắn tưởng tượng còn gai góc hơn. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nồng hậu dày đặc khói đen che đậy tất cả, chỉ có thể nghe đến mọi người kiềm chế tiếng ho khan cùng nặng nề tiếng hít thở. Tâm tình tuyệt vọng trong lòng mọi người lan tràn, phản phất đưa thân vào không đáy thâm uyên, không nhìn thấy một tia hy vọng. Đều là ngươi. Thiếu niên áo trắng hư nhược âm thanh từ trong bóng tối truyền đến, trong giọng nói mang theo một tia oán hận. Đều là ngươi. Nếu như không phải ngươi, chúng ta làm sao sẽ bị vây ở chỗ này? Thiếu niên áo trắng chỉ vào Diệp Thanh Minh, âm thanh khàn giọng, mang theo nồng đậm hận ý, hắn lảo đảo đi về phía trước hai bước, nhưng lại vô lực đỡ lấy bên cạnh thân cây, ho kịch liệt đấu, trong cổ họng phát ra phá phong dương âm thanh. Diệp Thanh Minh không để ý đến thiếu niên áo trắng trách mắng, hắn nhắm chặt hai mắt, mi tâm quá chặt, cảm giác xung quanh độc vụ lưu động, tính toán tìm ra trong đó quy luật. Hắn cũng không phải là không quan tâm mọi người an nguy, chỉ là hắn biết, giờ phút này cùng thiếu niên áo trắng cãi nhau không có chút ý nghĩa nào, chỉ có mau chóng tìm tới phương pháp phá giải, mới có thể dẫn đầu mọi người thoát ly hiểm cảnh. Bây giờ không phải là cãi nhau thời điểm. Thiếu nữ thần bí lôi kéo thiếu niên áo trắng ống tay áo, trong suốt trong hai con ngươi mang theo một tia khẩn cầu, chúng ta có lẽ đoàn kết nhất trí, cộng đồng ứng đối nguy cơ. Thiếu niên áo trắng một cái hất ra thiếu nữ tay, giận dữ hét, đoàn kết. Hắn hại chúng ta rơi vào tình cảnh như thế, làm sao đoàn kết? Thiếu nữ còn muốn lại quên, lại bị Diệp Thanh Minh đưa tay ngăn lại. Diệp Thanh Minh chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Tìm tới. Hắn ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định. Cùng lúc đó, thần bí kiếm khách thân hình lóe lên, đi tới Diệp Thanh Minh bên cạnh, thấp giọng nói, bên trái 10 trượng chỗ, độc vụ lưu động chậm chậm nhất, tựa hồ là trận pháp yếu kém điểm. Diệp Thanh Minh khẽ gật đầu, không chút do dự, hai tay của hắn thần tốc kết ấn, chân nguyên màu vàng nóng tại hắn lòng bàn tay tập hợp, tạo thành một cái ánh sáng chói mắt cầu. Hắn bỗng nhiên đem ánh sáng cầu ném hướng bên trái 10 trượng chỗ, quang cầu cùng độc vụ va chạm, phát ra đinh thai nhức góc tiếng nổ. Khói đen lan lộn, giống như bị cự thú như tê liệt 570, xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng. Không khí mới mẻ tràn vào, mọi người tinh thần vì đó rung một cái. Nhanh, từ nơi nào đi ra? Linh Hư đạo nhân thấy thế, lập tức chào hỏi mọi người. Mọi người tranh nhau chen lấn hướng lỗ hổng chạy đi, trên mặt tràn đầy sống sót sau hai nạn vui sướng. Nhưng mà, mọi người ở đây cho rằng thoát ly hiểm cảnh một khắc này, mấy đạo bóng đen từ trong rừng rậm thoát ra, chặn lại bọn họ đường đi. Cùng lúc đó, trong làn khói độc truyền đến độc vụ yêu linh bén nhọn tiếng cười, muốn chạy trốn. Không dễ như vậy. Ám ảnh thích khách cầm trong tay lưới dao, ánh mắt băng lãnh, đem mọi người đoàn đoàn bao vây. Độc vụ yêu linh cũng chậm rãi từ trong làn khói độc đi ra, nhếch miệng lên một vẻ âm độc mỉm cười. Nàng nhẹ nhàng huy động trong tay quyền trượng, độc vụ lại lần nữa cuộn, đem mọi người bao phủ trong đó. Nhìn tới, Diệp Thanh Minh nhìn trước mắt bóng đen, ngự khí băng lãnh, chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu. Chương 566, người điên. Chương 566, người điên. Ám ảnh thích khách như quỷ mị từ bốn phương tám hướng hiện lên, đem mọi người vây chật như nêm cối. Bọn họ mặc màu đen trang phục, trên mặt che khăn đen, chỉ lộ ra từng đôi băng lãnh vô tình con mắt, giống như nuốt sống người ta dã thú. Trong tay lưới đao sắc bén lóe ra hàn quang, tại u ám trong làn khói độc tăng thêm mấy phần lạnh lạnh. Không khí bên trong tràn ngập nồng đậm sát khí, chèn ép mỗi cái thần kinh người. Mọi người lưng tựa lưng vây thành một vòng, cảnh giác nhìn chăm chú lên động tĩnh xung quanh. Trên mặt của mỗi người đều viết đầy khẩn trương cùng bất an, trong lòng bàn tay thấm ra mồ hôi lạnh. Bọn họ biết, một tràng ác chiến không thể tránh được. Diệp Thanh Minh đứng tại trung ương, sắc mặt trầm tĩnh, ánh mắt thâm thúy quét mắt địch nhân ở xung quanh. Trong lòng của hắn thần tốc tính toán cách đối phó. Địch nhiều ta ít, tình thế nguy cấp, nhất định phải tìm tới chỗ đột phá mới được. Ám ảnh thích khách dẫn đầu phát động công kích, bọn họ thân hình như điện, đao quang kiếm ảnh giao thoa, nháy mắt đem mọi người bao phủ tại một mảnh đao quang kiếm ảnh bên trong. Lăng lệ công kích mang theo chói hai tiếng xé gió, làm cho người kinh hãi run sợ. Diệp Thanh Minh cùng thần bí kiếm khách đứng nuôi chịu sào, bọn họ kề vai chiến đấu, toàn lực ngăn cản ám ảnh thích khách tấn công mạnh. Diệp Thanh Minh trường kiếm trong tay vung vẩy đến kín không kẽ hở, kiếm khí ngang dọc, đem đánh tới đao quang từng cái hóa giải. Thần bí kiếm khách kiếm pháp phiêu giật linh động, như nước chảy mây trôi, mỗi một kiếm đều vừa đúng chặn lại địch nhân công kích. Hai người lực lượng lẫn nhau giao hòa, tạo thành một đạo cường đại bình chướng, bảo hộ lấy sau lưng mọi người. Thiếu nữ thần bí cùng linh hư đạo nhân thì ở hậu phương thi triển phụ trợ pháp thuật, là Diệp Thanh Minh cùng thần bí kiếm khách tăng cường phòng ngự. Màu vàng quang mang cùng màu trắng xương mù hòa lẫn, đem mọi người bao phủ trong đó, tạo thành một đạo không thể phá vỡ phòng ngự kết giới. Không khí xung quanh bởi vì chiến đấu kịch liệt mà thay đổi đến nóng bỏng, phản phất liền hô hấp đều thay đổi đến khó khăn. Đúng lúc này, thiếu niên áo trắng trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Thiếu niên áo trắng trong mắt quyết tuyệt màu sắc chợt lóe lên, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình tăng vọt, như mũi tên rời cùng bắn về phía Độc Vụ Yêu Linh. Cái này đột nhiên xuất hiện cử động, khiến cho mọi người vì đó sửng sợ. Độc Vụ Yêu Linh cũng không có ngờ tới cái này, nhìn như nhu nhược thiếu niên lại sẽ quyết tuyệt như vậy, nhất thời lại quên né tránh. Người điên. Độc Vụ Yêu Linh âm thanh kêu lên, nồng lục sắc độc vụ tại nàng quanh thân lan lộn, tính toán ngăn cản thiếu niên áo trắng tiến công. Nhưng mà, thiếu niên áo trắng tại xông vào độc vụ nháy mắt, trên thân bộc phát ra bạch quang chói mắt. Cái này bạch quang cũng không phải là đơn thuần tia sáng, mà là một loại sóng chấn động năng lượng kỳ dị, càng đem độc vụ nháy mắt xua tan. Ngay sau đó, trong tay hắn trống rỗng xuất hiện một cái lóe ra hàn quang dao găm, hung hăng đâm về Độc Vụ Yêu Linh trái tim. Độc Vụ Yêu Linh kêu thảm một tiếng, ngực dòng máu màu xanh lục phun ra ngoài. Nàng không thể tin mở to hai mắt nhìn, thân thể chậm rãi ngã xuống. Diệp Thanh Minh bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, nháy mắt đột phá ám ảnh thích khách vây quanh. Trong tay hắn kim quang lóe lên, một thanh kim sắc trường kiếm chống rông xuất hiện, mang theo tựa là hủy diệt khí tức, hung hăng chém về phía Độc Vụ Yêu Linh. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Độc Vụ Yêu Linh tại kim quang bên trong biến thành tro bụi, liền một tia cặn bã đều không có lưu lại. Ám ảnh thích khách bọn họ thấy thế, lập tức loạn cả một đoàn, nhộn nhịp muốn thoát đi. Muốn đi? Không dễ như vậy. Thần bí kiếm khách hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay hóa thành đạo đạo ngân quang, giống như lưỡi hái tử thần thu gặt lấy ám ảnh thích khách sinh mệnh. Tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, mùi máu tanh nồng đậm bao phủ trong không khí. Chúng ta thắng. Mọi người nhảy cẫng hoan hô, sống sót sau hai nạn vui sướng hòa tan không khí bên trong mùi máu tươi. Nhưng mà, mọi người ở đây chúc mừng thắng lợi thời điểm, bầu trời xa xăm bên trong, một cô khiến người hít thở không thông hắc ám khí tức chậm rãi tới gần. Diệp Thanh Minh bỗng nhiên ngẩng đầu, cau mày, trầm giọng nói, còn không có kết thúc. Chương 567, bóng đen ma tướng công kích, thượng. Chương 567, bóng đen ma tướng công kích, thượng. Viễn không, cỗ kia khiến người hít thở không thông hắc ám khí tức giống như thủy triều vào tới, qua trong giây lát liền đem nguyên bản bầu trời trong xanh thôn vệ hầu như không còn. Thế giới phảng phất bị một khối to lớn miếng vải đen che đậy, đưa tay không thấy được năm ngón. Âm lanh gió gào thét mà qua, mang theo lạnh lẽo thấu xương, thổi đến mọi người quần áo bay phất phới. Hắc ám đầu nguồn, một cái to lớn thân ảnh chậm rãi hiện lên. Hoảng hốt, giống ôn dịch tại trong đám người lan tràn, trái tim của mỗi người đều phảng phất bị một cái bàn tay vô hình xít sao nắm lấy, gần như sắp ngạt thở. Đó là cái gì? Có người run rẩy âm thanh hỏi, lại không người có khả năng trả lời. Nó thân hình khôi ngô, toàn thân bao phủ tại màu đen khôi giáp bên trong, trong tay cầm một thanh to lớn ma đao, thân đao tản ra làm người sợ hãi hắc sắc quang mang. Bóng đen ma tướng, hắc bảo lão giả phía sau cường đại trợ lực, giờ phút này cuối cùng lộ ra nó diện mục dữ tợn. Kiệt kiệt kiệt, bóng đen ma tướng phát ra khiến người dùng mình cười quái dị, thanh âm nhất hai nhức góc vang vọng trên không trung, lũ sâu kiến 900, chuẩn bị kỹ càng nên đón tử vong sao? Lời còn chưa dứt, bóng đen ma tướng vung vẩy to lớn ma đao, hướng về mọi người hung hăng chém vào mà đến. Lăng lệ đao phong xé rách không khí, phát ra bén nhọn tiếng rít, phản phất muốn đem tất cả đều xé thành mảnh nhỏ. Diệp Thanh Minh tay mắt lênh lẹ, thân hình lóe lên, hiểm lại càng hiểm tránh thoát cái này một kích. Cùng lúc đó, trong tay hắn kim quang lóe lên, một thanh kim sắc trường kiếm chống rông xuất hiện, trên thân kiếm tỏa ra ánh sáng lung linh, tỏa ra cường đại uy áp. Điều trùng tiểu kỹ. Diệp Thanh Minh hừ lạnh một tiếng, huy kiếm nên đón tiếp lấy. Keng. Màu vàng trường kiếm cùng màu đen ma đao đụng vào nhau, bộc phát ra tia lửa chói mắt. To lớn lực trùng kích để mặt đất cũng vì đó rung động, xung quanh cây cối nhộn nhịp bị nổ tận gốc, cắt bay đá chạy, giả thiên thế nhật. Thần bí kiếm khách cũng không cam chịu yếu thế, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo ngân quang, gia nhập chiến đấu. Vành, vành, vành. Hắn thân pháp phiêu dật, kiếm thuật tinh diệu, mỗi một kiếm đều vừa đúng chặn lại bóng đen ma tướng công kích. đinh hai nhức góc tiếng va chạm vang lên triệt thiên địa, chiến đấu dư âm hóa thành cuồng phong, càn quét bốn phương. Mọi người xung quanh khẩn trương quan sát trận này kinh tâm động phách chiến đấu, mỗi người tim đều nhảy đến cổ rồi, nhìn Diệp Thanh Minh ánh mắt lăng lệ, trong tay giải kiếm vũ động như bay, cùng bóng đen ma tướng ma đao kịch liệt va chạm. Đột nhiên, hắn bắt lấy một cái cơ hội, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, nháy mắt đi vòng qua bóng đen ma tướng sau lưng. Không tốt. Bóng đen ma tướng trong lòng giật mình. Bóng đen ma tướng lực lượng vô cùng cường đại, mỗi một lần công kích đều giống như sóng lớn đập vào mặt, mọi người gần như khó mà chống đỡ. Ma đao tại trên không trung múa động, mang theo từng trận bén nhọn tiếng gió, mỗi một lần va chạm đều phảng phất muốn xé rách không gian. Thiếu niên áo trắng nguyên bản tâm cao khí ngạo, giờ phút này lại tại cỗ này không có gì sánh kịp lực lượng trước mặt lộ ra nhỏ bé vô cùng. Hắn huy kiếm ngăn cản, lại bị bóng đen ma tướng một cái trọng kích chấn động đến miệng phun máu tươi, thân thể nặng nề mà ném xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ hắn áo bào trắng. Sư Minh, thiếu nữ thần bí lo lắng la lên, thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở, nước mắt càng không ngừng tại trong hốc mắt đỏ quanh. Nàng đưa tay muốn đi đỡ lên thiếu niên áo trắng, nhưng thân thể lại bị một cỗ vô hình lực lượng một mực kiềm chế, không thể động đậy. Không khí xung quanh phảng phất đọc lại, chỉ để lại kiềm chế yên tĩnh, trừ chiến đấu tiếng vang, lại không còn lại. Hắn bén nhạy phát hiện bóng đen ma tướng tại lúc công kích sẽ có ngắn ngủi dừng lại, đây là hắn cơ hội phản kích. Hắn cấp tốc cùng thần bí kiếm khách trao đổi một ánh mắt, hai người đặt tới ăn ý. Diệp Thanh Minh mắt sáng như đuốc, trong mắt lóe ra kiên định tia sáng. Thần bí kiếm khách nhẹ gật đầu, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo lưu quang, mũi kiếm trong không khí lưu lại từng đạo quy tích. Chuẩn bị xong chưa? Diệp Thanh Minh thấp giọng hỏi, trong giọng nói lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ kiên định. Chuẩn bị xong. Thần bí kiếm khách đáp, thanh âm bên trong tràn đầy lòng tin. Bóng đen ma tướng ma đao lần thứ hai vung đẩy, không khí bên trong truyền đến chói tai tiếng xé gió. Liên tại ma tướng tại công kích phía sau ngắn ngủi dừng lại nháy mắt, Diệp Thanh Minh cùng thần bí kiếm khách đồng thời phát động tối cường công kích. Diệp Thanh Minh trong tay màu vàng trường kiếm giống như phá hiểu ánh mặt trời, bạch phá hắc ám, nhắm thẳng vào âm ảnh ma tướng lồng ngực. Thần bí kiếm khách trường kiếm màu bạc theo sát phía sau, hóa thành một đạo thiểm điện, cùng màu vàng trường kiếm tạo thành giáp công thế. Vâng. Hai cái kiếm đồng thời đánh trúng bóng đen ma tướng, to lớn lực trùng kích đem hắn chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, dưới chân thậm chí bước ra sâu sắc vết rách. Đám người xung quanh thấy thế, nhộn nhịp phát ra hưng phấn tiếng hoan hô, trong mắt lại lần nữa dấy lên hy vọng tia lửa. Thế mà, bóng đen ma tướng nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà, hắn đột nhiên phát ra một trận cười thoải mái, trong tiếng cười mang theo khiến người dùng mình điên cuồng. Các ngươi cho rằng dạng này liền có thể đánh bại ta sao? Bóng đen ma tướng từ trong ngực lấy ra một cái màu đen ma tinh bên trong tràn đầy nồng đậm hắc ám năng lượng. Hắn đem xít sao nắm trong tay, hắc ám năng lượng cấp tốc tràn vào trong cơ thể của hắn, hắn khí tức nháy mắt thay đổi đến càng cường đại hơn, xung quanh áp lực cũng theo đó tăng cường, vẻ mặt của mọi người từ hưng phấn chuyển thành lo lắng, không khí bên trong tràn ngập một cỗ nồng hậu dày đặc cảm giác đè nén. Mọi người ở đây đều cho rằng thắng lợi trong tầm mắt thời khắc, bóng đen trong ma thủ ma tinh phát ra chói mắt hắc quang, phảng phất muốn thôn phệ tất cả. Chương 568, bóng đen ma tướng công kích, trùng. Chương 568, bóng đen ma tướng công kích, trùng. Bóng đen ma tướng tiếng cùng thiếu, giống như tới từ địa ngục trung tàng, tại mọi người bên thai quần quần. Trong tay hắn màu đen ma tinh, hắc quang càng thêm nồng đậm, phảng phất một cái sâu không thấy đáy vòng xoáy, thôn phệ xung quanh tia sáng. Trong chốc lát, một cỗ giống như thực chất hắc ám năng lượng từ ma tinh bên trong bộc phát ra, tràn vào bóng đen ma tướng trong cơ thể. Thân thể của hắn giống như thổi phồng khí cầu đồng dạng, nháy mắt bành trướng một vòng, bắp thịt cuộn cuộn, nổi gân xanh, tản ra khiến người hít thở không thông cảm giác áp bách. Bành! Bóng đen ma tướng hai chân bỗng nhiên đạp lên mặt đất, cứng rắn bàn đá xanh nháy mắt nổ tung, đá vụn văng khắp nơi. Hắn huy động bị khói đen quấn quanh nằm đấm, giống như gào thét mãnh thú, hướng về mọi người phát động như mưa rông gió giật công kích. Quyền phong những nơi đi qua, không khí phát ra chói tai tiếng nổ đùng đoàng, mang theo làm người sợ hãi lực áp bách. Mọi người nhộn nhịp vung vẩy vũ khí ngăn cản, nhưng tại cái này tuyệt đối lực lượng trước mặt, lại có vẻ như vậy trắng xám bất lực. Ầm! Ầm! Ầm. Binh khí cùng nắm đấm tiếng va chạm, giống như từng đợt một ngạt nhịp trống, đập trúng thần kinh người. Mỗi một lần giao phong đều giống như đá lớn va chạm, chấn động đến mọi người gan bàn tay tê dại, khí huyết cuộn cuộn, chỉ có thể bị ép liên tiếp lui về phía sau, căn bản là không có cách tạo thành hữu hiệu phản kích. Diệp Thanh Minh nắm chặt trong tay màu vàng trường kiếm, hắn nhìn chằm chặp bóng đen ma tướng, giống như là báo đi săn, đang tìm ma tinh sơ hở. Hắn có thể cảm nhận được, ma tinh là bóng đen ma tướng lực lượng cội nguồn, cũng là duy nhất chỗ đột phá. Đáng ghét. Thiếu niên áo trắng cắn chặt răng, siết chặt trường kiếm trong tay. Hai mắt bên trong tràn ngập sự không cam lòng, bị ma tướng đánh lui sỉ nhục, giống như liệt hỏa thiêu đốt lấy tự tôn của hắn. Hắn muốn lại lần nữa xông lên phía trước, rửa sạch nhục nhã. Không nên xúc động. Linh hư đạo nhân kéo lại thiếu niên áo trắng, thấp giọng quát lớn nói, bây giờ không phải là xính cái dũng của thất phu thời điểm, tùy tiện hành động sẽ chỉ chịu chết. Nhưng chẳng lẽ chúng ta muốn trơ mắt nhìn hắn? Thiếu niên áo trắng trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ, hắn hất ra linh hư đạo nhân tay, liền muốn lại lần nữa xông đi lên. Bình tĩnh một chút. Linh hư đạo nhân nhấn mạnh, trong ánh mắt của hắn tràn đầy lo lắng. Hắn hiện tại đã hoàn toàn bị ma tinh lực lượng khống chế, thực lực xa không phải phía trước có thể so sánh, ngươi đi cũng là không công chịu chết. Chẳng lẽ ngươi sợ phải không? Thiếu niên áo trắng sắc mặt đỏ lên, căm tức nhìn Linh Hư đạo nhân, nếu ngay cả dũng khí chiến đấu đều không có, còn tu cái gì nói? Đây không phải là dũng khí. Linh Hư đạo nhân sắc mặt thay đổi đến nghiêm túc, đây là lỗ mãng. Chúng ta bây giờ cần chính là tỉnh táo phân tích, tìm cơ hội, mà không phải hy sinh vô ích. Hai người tranh chấp tâm thành, tại trên chiến trường hỗn loạn lộ ra đặc biệt chói tai, bầu không khí cũng biến thành càng căng thẳng hơn. Đúng lúc này, Diệp Thanh Minh động. Hắn thân ảnh lóe lên, liền giống như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Thanh Minh thân ảnh hóa thành một vệt kim quang, nháy mắt xuất hiện tại bóng đèn mà tướng trước mặt. Hai tay của hắn thần tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một cỗ sóng chấn động năng lượng kỳ dị từ trong cơ thể hắn tản ra, không gian xung quanh đều hơi bắt đầu vặn mèo. Thiên Cương Phục Ma Trận. Diệp Thanh Minh quát to một tiếng, kim quang thiểm thước, một cái to lớn trận pháp màu vàng trống rông xuất hiện, đem bóng đen ma tướng bao phủ trong đó. Pháp trận trong, vô số màu vàng phù văn như là du long bay lượn, tính toán quấy nhiễu ma tình lực lượng. Bóng đen ma tướng cảm nhận được đến từ pháp trận uy hiếp, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gào thét. Hắn giơ cao ma đao, màu đen thân đao rung động cùng bạo ma lực, hung hăng bổ về phía trận pháp màu vàng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ma đao cùng pháp trận va chạm, bộc phát ra hào quang chói sáng, cường đại sóng xung kích càn quét ra, xung quanh đá vụn đều bị chấn thành một mịn. Song phương rơi vào giằng co, người này cũng không thể làm gì được người kia. Đúng lúc này, một đạo ngân quang hiện lên, thần bí kiếm khách nắm lấy cơ hội, từ bên cạnh phát động công kích. Trường kiếm trong tay của hắn giống như linh xà, đâm thẳng bóng đen ma tướng ngực. Nhưng mà, bóng đen ma tướng chỉ là hừ lạnh một tiếng, một cỗ màu đen ma lực từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài, đem thần bí kiếm khách đẩy lùi đi ra. Không biết tự lượng sức mình, bóng đen ma tướng khinh thường cười nói, "Hắn ta có thể giúp hắn." Một cái nhu nhược âm thanh truyền đến, thiếu nữ thần bí nhút nhát đứng dậy. Nàng nắm chặt trong tay một cái cổ pháp hộp gỗ, trong mắt lóe ra kiên định tia sáng. Nàng từ từ mở ra hộp gỗ, một cỗ nhu hòa bạch quang từ trong tản ra, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Thiếu nữ thần bí đem hộp gỗ nhắm ngay Diệp Thanh Minh, bạch quang giống như tia nước nhỏ, tràn vào Diệp Thanh Minh trong cơ thể. Diệp Thanh Minh cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng tràn vào trong cơ thể, hắn ánh mắt thay đổi đến càng thêm sắc bén, trên thân kim quang cũng càng thêm chói mắt. Hắn lại lần nữa giơ lên màu vàng trường kiếm, trên thân kiếm lóe ra màu vàng lôi điện, phát ra trận trận vụ vụ âm thanh. Phá! Diệp Thanh Minh quát to một tiếng, toàn lực một kiếm chém về phía bóng đen ma đem trong tay ma tinh. Giang giác! Một tiếng vang lanh lảnh, ma tinh bên trên xuất hiện một đạo nhỏ bé vết rách. Bóng đen ma tướng phát ra một tiếng thống khổ gầm rú, thân thể của hắn run rẩy kịch liệt, trong tay ma đao cũng rơi xuống đất. Mọi người thấy thế, lập tức nhảy cẫng hoan hô, trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười. Nhưng mà, mọi người ở đây cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, một cái âm lạnh âm thanh truyền đến, muốn đánh bại ta ma tướng, không dễ như vậy. Hắc Bảo lão giả chẳng biết lúc nào xuất hiện trên chiến trường, hắn tiếp nhận lung lay sắp đổ bóng đen ma tướng, trong tay tuôn ra một cỗ màu đen ma lực, truyền vào bóng đen ma tướng trong cơ thể. Bóng đen ma tướng thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, trên người hắn hắc khí cũng càng thêm nồng đậm, vẻ mặt của mọi người từ vui sướng chuyển thành cảnh giác, bầu không khí lại lần nữa khẩn trương lên xuyên. Chương 569, bóng đen ma tướng công kích, hạ. Chương 569, bóng đen ma tướng công kích, hạ. Hắc Bảo lão giả cùng bóng đen ma tướng đứng song vai, giống như hai tòa nguy nga màu đen ngọn núi, tản ra khiến người hít thở không thông tà ác khí tức. Bóng đen ma tướng quanh thân hắc khí lượn lờ, giống như vô số oán linh gào thét, trong tay ma đao lóe ra khiến người sợ hãi lanh quang. Hắc Bảo lão giả thì là một mặt hung ác nghiêm hiểm, trong mắt lóe ra tham lam cùng điên cuồng tia sáng, phảng phất muốn đem thế gian tất cả đều thôn vệ hầu như không còn. Đối diện, Diệp Thanh Minh cầm trong tay màu vàng trường kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào Hắc Bảo lão giả. Ánh mắt sắc bén như lao phòng, phảng phất muốn đem Hắc Bảo lão giả ngàn đao băng thây. Thần bí kiếm khách thì đứng bình tĩnh tại Diệp Thanh Minh bên cạnh, trường kiếm trong tay tản ra nhàn nhạt hàn quang, phảng phất tùy thời chuẩn bị ra khỏi vỏ, nhất kích tất sát. Linh Hư đạo nhân thì ngồi xếp bằng, hai tay chắp lại, trong miệng nói lẩm bẩm, quanh thân bao quanh một tầng kim quang nhàn nhạt, phảng phất một tôn bất hủ kim cương. Thiếu niên áo trắng cùng thiếu nữ thần bí thì đứng ở phía sau, trong tay không ngừng biến đổi pháp quyết, từng đạo tia sáng bắn về phía Diệp Thanh Minh đám người, tăng cường lấy bọn hắn phòng ngự. Không khí khẩn trương bao phủ trong không khí, phảng phất một cái kéo căng dây cùng, lúc nào cũng có thể đứt gãy. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Hắc Bảo lão giả hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc. Hai tay của hắn thần tốc kết ấn, trong miệng niệm động tối nghĩa khó hiểu chú ngữ, một đạo màu đen cổ sáng từ trong tay hắn phun ra ngoài, bắn thẳng đến Diệp Thanh Minh đám người. Màu đen cổ sáng mang theo hủy diệt tính lực lượng, những nơi đi qua, không gian đều phảng phất bóp méo. Điều trùng tiểu kỹ. Diệp Thanh Minh hừ lạnh một tiếng, trong tay kim kiếm vung lên, một đạo kim sắc kiếm khí phá không mà ra, cùng màu đen cổ sáng hung hăng đụng vào nhau. Vâng. Một tiếng biết hai nhức góc tiếng vang, hai cỗ lực lượng va chạm sinh ra sóng xung kích, giống như cơn lốc càn quét ra, xung quanh cây cối bị nhổ tận gốc, mặt đất cũng bị xé rách ra từng đạo khe nước to lớn. Cùng lúc đó, thần bí kiếm khách cũng động. Thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, trường kiếm trong tay tựa như tia chớp đâm về Hắc Bảo lão giả. Linh Hư đạo nhân thì hai tay chắp lại, trong miệng niệm động chú ngữ, một nói lồng ánh sáng màu vàng nóng đem mọi người bao phủ trong đó, ngăn cản sóng xung kích dư uy. Thiếu niên áo trắng cùng thiếu nữ thần bí thì tiếp tục thi triển phụ trợ pháp thuật, là Diệp Thanh Minh đám người cung cấp liên tục không ngừng năng lượng. Dư âm nổ mạnh dần dần tàn đi, mọi người xuất hiện lần nữa trên chiến trường. Hắc Bảo lão giả sắc mặt tâm trầm, hắn không nghĩ tới Diệp Thanh Minh đám người lại có thể ngăn lại hắn công kích. Có chút bản lĩnh, bất quá, dừng ở đây rồi. Hắc Bảo lão giả âm lãnh cười một tiếng, lại lần nữa giơ hai tay lên, chuẩn bị phát động càng cường đại công kích. Đúng lúc này, bóng đen ma tướng đột nhiên phát ra một tiếng trầm thấp gầm rú, trong tay hắn ma đao giơ lên cao cao, mũi đao nhắm thẳng vào. Hắc Bảo lão giả. Bóng đen ma tướng ma đao mang theo xé rách không khí rít lên, lao thẳng tới Hắc Bảo lão giả. Đao phong bên trên, hắc khí nồng nặc giống như thực chất, phảng phất muốn đem không gian đều thôn vệ hầu như không còn. Một màn này, giống như tình thiên phích lịch, chấn động đến mọi người trợn mắt há hốc mồm. Hắc Bảo lão giả trên mặt thâm độc nháy mắt ngưng kết, chuyển thành không thể tin kinh ngạc. Hắn giận dữ hét, "Bóng đen, ngươi dám phản bội ta?" Bóng đen ma tướng phát ra trầm thấp nhe răng cười, âm thanh giống như tới từ địa ngục các quỷ, khắc khắc, "Ngươi lực lượng, ta sớm muộn đều muốn thôn phệ hầu như không còn. Ma đao vung dậy, mang theo đạo đạo màu đen tàn ảnh, điên cuồng chém về phía Hắc Bảo lão giả. Hắc Bảo lão giả vội vàng lên chiến, hai tay không ngừng kết ấn, từng đạo năng lượng màu đen sóng đánh phía bóng đen ma tướng. Nhưng mà, bóng đen ma tướng lực lượng vượt xa hắn tưởng tượng, mỗi một kích đều mang hủy thiên diệt địa khí thế.
Vâng.
Hai cỗ cường đại lực lượng không ngừng va chạm, phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang, toàn bộ không gian đều run rẩy kịch liệt. Diệp Thanh Minh trong mắt tinh quang lóe lên, biết cơ hội tới. Hắn sâu hút một khẩu khí, trong cơ thể lực lượng điên cuồng phun trào, trong tay màu vàng trường kiếm phát ra hào quang chói sáng. Trên thân kiếm, vô số màu vàng phù văn như cùng sống vật du tẩu, tản ra một cỗ làm người sợ hãi cường đại khí tức. Chém! Diệp Thanh Minh quát to một tiếng, trong tay kim kiếm mang theo khí thế không thể địch nổi, đột nhiên chém về phía Hắc Bảo lão giả. Kim sắc kiếm quang giống như một đạo kim sắc thiểm điện, nháy mắt xuyên qua Hắc Bảo lão giả thân thể. Hắc Bảo lão giả thân thể giống như bị rút sạch túi, bắt đầu cấp tốc tiêu tán, hóa thành vô số điểm sáng màu đen, chậm rãi biến mất trong không khí.
Không có khả năng.
Hắc Bảo lão giả phát ra không cam lòng gào thét, âm thanh tràn đầy tuyệt vọng cùng hoảng hốt, triệt để tiêu tán ở trong thiên địa. Hắc Bảo lão giả thủ hạ thấy thế, từng cái mặt như màu đất, sớm đã không có phía trước phách lối dáng vẻ bệ bệ, nhộn nhịp chạy tứ tán, sợ chậm một bước, liền trở thành kế tiếp bị chém giết mục tiêu. Chúng ta thắng. Thiếu niên áo trắng hưng phấn nhảy dựng lên, trên mặt tiền 5.2 tràn đầy thắng lợi vui sướng. Thiếu nữ thần bí cũng cao hứng vỗ tay, chất phát nụ cười giống như ánh mặt trời sáng lạ. Linh hư đạo nhân chậm rãi mở hai mắt ra, thần bí kiếm khách thu hồi trường kiếm, trên mặt cũng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Nhưng mà, mọi người ở đây chúc mừng thắng lợi thời điểm, lão giả thần bí lại đột nhiên lộ ra lo lắng thần sắc, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hướng phương xa. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy bất an cùng ngưng trọng, tựa hồ nhìn thấy cái gì làm hắn hoảng hốt sự vật. Mọi người theo lão giả thần bí ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy nơi xa một mảnh thâm thúy hắc ám, giống như một cái to lớn lỗ đen, thôn vệ tất cả tia sáng. Đó là cái gì? Diệp Thanh Minh tự lẩm bẩm. Chương 570, tia sáng màu đen đánh tới. Chương 570, tia sáng màu đen đánh tới. Cái kia mảnh hắc ám, thâm thúy đến phảng phất có thể thôn vệ tất cả, giống một cái ẩn nút tự thú, lặng lặng mở ra miệng to như chậu máu. Mọi người nhìn qua nó, trong lòng đều bị kín một tầng bùng đi không được bóng tối. Không khí phảng phất đọc lại đồng dạng, đè nén khiến người thở không nổi. Chỉ có tiếng gió nghẹn nào, giống như là đang thấp giọng thúc thiết, biểu thị một loại nào đó dấu hiệu không may. Lão giả thần bí nếp nhăn trên mặt sâu hơn, khe rãnh ngang dọc giống như khô cạn lòng sông. Hắn bẩn đục hai mắt nhìn chằm chằm cái kia mảnh hắc ám, trong mắt bên trên hiện đầy tơ máu, phảng phất một giây sau liền sẽ vỡ ra. Môi hắn run rẩy, tựa hồ muốn nói gì, lại cuối cùng không hề nói gì xuất khẩu. Một loại sơn vũ dục lai khẩn trương cảm giác bao phủ tại trong lòng mọi người. Diệp Thanh Minh sâu hút một khẩu khí, dẫn đầu cất bước đi thẳng về phía trước. Hắn ánh mắt kiên định, giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ, không có chút nào do dự cùng hoảng hốt. Sợ cái gì, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Thanh âm của hắn âm u mà có lực, phảng phất một viên định tâm hoàn, để mọi người bất an tâm trạng thoáng bình tĩnh một chút theo bọn họ từng bước một tới gần, một cỗ vô hình lực lượng bắt đầu lôi kéo bọn họ, giống như dưới biển sâu vòng xoáy, muốn đem bọn họ thôn phệ đi vào. Cỗ này lực lượng càng ngày càng mạnh, để người khó mà kháng cự. A! Thiếu nữ thần bí một tiếng kinh hô, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể gần như muốn bị cỗ này lực lượng hút vào hắc ám bên trong. Nàng hoảng sợ vung vẩy hai tay, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, bắt lấy ta. Thiếu niên áo trắng tay mắt lanh lẹ, một phát bắt được thiếu nữ cổ tay, đem nàng kéo lại. Những người khác cũng nhộn nhịp vươn tay, lẫn nhau lôi kéo, chống cự cỗ này hấp lực cường đại. Thân thể bọn hắn thân thể lung lay sắp đổ, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hắc ám thôn vệ. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Linh hư đạo nhân sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run rẩy nói. Diệp Thanh Minh cao mày, hắn có thể cảm giác được cỗ này lực lượng cường đại cùng kỳ dị, vừa xa hắn ngày trước gặp phải bất cứ địch nhân nào. Tay của hắn xít sao bắt lấy thiếu nữ thần bí tay, đốt ngón tay đều trở nên trắng. Cẩn thận! Thần bí kiếm khách đột nhiên hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay vung lên, một đạo kiếm khí bén nhọn chém về phía hắc ám. Nhưng mà kiếm khí giống như châu đất xuống biển, biến mất đến vô ảnh vô tung, không có kích thích một tia gợn sóng. Vô dụng. Lão giả thần bí lắc đầu, âm thanh khàn khàn mà bất lực, cỗ này lực lượng không phải chúng ta có khả năng chống lại. Tiếng nói của hắn chưa rơi, hắc ám bên trong đột nhiên đưa ra một cái to lớn màu đen xúc tu, tựa như tia chớp hướng mọi người đánh tới. Mau tránh ra! Diệp Thanh Minh hét lớn một tiếng. Diệp Thanh Minh trong mắt tinh quang lóe lên, hai tay cấp tốc kết ấn. Trong miệng khẽ quát một tiếng, "Cửu Thiên Huyền Lôi, nghe ta hiệu lệnh." Trong chốc lát, quanh người hắn điện quang tiềm thước, lôi minh đình thai nhức óc. Từng đạo tráng kiện màu tím lôi đỉnh từ trong cơ thể hắn trào lên mà ra, giống như cuồng vũ cự long, cùng cố kia vô hình hấp lực đối kháng. Ánh sáng mạnh phía dưới, mọi người nguyên bản sắc mặt tái nhợt khôi phục một ít huyết sắc, trong mắt tràn đầy rung động. Cái này lôi đỉnh chi lực, giống như trong đêm tối đèn sáng, chiếu sáng xung quanh hắc ám, cũng chiếu sáng bọn họ hy vọng trong lòng. Thật mạnh. Thiếu niên áo trắng tự lẩm bẩm, trong mắt lóe ra kính nể tia sáng. Hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy cường đại lực lượng, cái này đã vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm chủ. Nhưng mà, hắc ám cũng không bởi vậy lùi bước. Vô số tia sáng màu đen giống như rắn độc từ trong bóng tối bắn ra, tốc độ nhanh đến kinh người. Bọn họ mục tiêu chính là Diệp Thanh Minh cùng mọi người. Cẩn thận! Thần bí kiếm khách hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay hóa thành từng đạo tàn ảnh, đem đánh tới tia sáng màu đen từng cái chặt đứt. Kiếm quang cùng hắc quang va chạm, phát ra chói tai kim loại tiếng ma sát, tia lửa tung tóe. Thiếu niên áo trắng cũng không cam chịu yếu thế, trường kiếm trong tay vung dậy, từng đạo kiếm khí gào thét mà ra, cùng tia sáng màu đen giao phong. Tiếng nổ liên tục không ngừng, đinh hai nhức óc. 663 không gian xung quanh phảng phất đều vặn vẹo lên, tạo thành từng cái quỷ dị vòng xoáy. Diệp Thanh Minh thì điều khiển lôi đình chi lực, tạo thành một đạo phòng hộ bình chướng, đem mọi người bảo hộ ở trong đó. Lôi quang thiểm nhấp nháy, đem đánh tới tia sáng màu đen toàn bộ ngăn cản tại bên ngoài. Mọi người ở đây toàn lực ngăn cản thời điểm, hắc ám bên trong truyền ra một cái thanh âm trầm thấp, giống như tới từ địa ngục các ma nói nhỏ. Thanh âm này tối nghĩa khó hiểu, giống như một loại nào đó cổ lao chú ngữ, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Nó đang nói cái gì? Linh hư đạo nhân sắc mặt tạm đạm, âm thanh run rẩy nói. Lão giả thần bí cau mày, cẩn thận lắng nghe này quỷ dị âm thanh. Sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi, hắn tựa hồ nghe hiểu thanh âm này hàm nghĩa, cũng dự cảm được sắp đến tai nạn. Đột nhiên, trong bóng tối thanh âm ngừng. Lão giả thần bí chậm rãi mở miệng, thanh âm của hắn có chút run rẩy, tất cả đều xong. Chương 571, đem hộp cho ta. Chương 571, đem hộp cho ta. Trong bóng tối âm thanh im bặt mà dừng, phản phất bị một bàn tay vô hình bóc cắt. Kiềm chế yên tĩnh bao phủ mọi người, chỉ có tiếng thở hổn hển trong không khí quanh quẩn. Lão giả thần bí chán nản ngồi dưới đất, còn xuống thân thể phản phất thừa nhận khó nói lên lời gánh nặng. Hắn run rẩy bờ môi, âm thanh khàn giọng đến giống như giấy ráp ma sát, tất cả đều xong. Mọi người xuống lại tới, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào lão giả, không khí khẩn trương gần như ngưng kết thành thực chất. Linh hư đạo nhân nhịn không được truy hỏi, "Tiền bối, ngài lời này là có ý gì? Đến tột cùng phát sinh cái gì?" Lão giả chậm rãi ngẩng đầu, vận đục hắn đảo mắt mọi người, phảng phất tại làm sao cùng xa nhau. Diệp Thanh Minh đứng tại trước đám người phương, cau mày, một cỗ linh cảm không lành xông lên đầu. "Bọn nhỏ." Lão giả sâu hút một khẩu khí, dùng hết lực khí toàn thân nói, "Chúng ta đều bị lừa. Chúng ta một mực truy tìm chân tướng, bất quá là người khác tỉ mỉ bệnh nói dối." Lão giả lời nói dường như sấm sét nổ vang tại mọi người bên hai, kích thích một mảnh xôn xao. Thiếu niên áo trắng khó có thể tin mở to hai mắt nhìn, cái này sao có thể? "Sư phụ, ngài đang nói cái gì a?" Lão giả thống khổ nhắm mắt lại, nước mắt theo khuôn mặt đầy nếp nhăn gò má trượt xuống. "Hai tử, ta có lỗi với ngươi, cũng có lỗi với mọi người." Hắn run rẩy vươn tay, chỉ hướng Diệp Thanh Minh, "Hắn mới là trận này âm mưu mấu chốt." Ánh mắt mọi người nháy mắt tập trung đến Diệp Thanh Minh trên thân, nghi hoặc, khiếp sợ, không hiểu các loại cảm xúc đan vào một chỗ. Diệp Thanh Minh chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân thẳng bọt đỉnh đầu, hô hấp của hắn thay đổi đến gấp rút, trái tim kịch liệt nhảy lên. Hắn khó có thể tin nhìn qua lão giả, bờ môi run nhẹ nhẹ, "Ta mới là mấu chốt. Cái này, đây rốt cuộc là thế nào có thể sự tình?" Lão giả sâu hút một khẩu khí, chậm rãi nói ra nút ở hắc ám phía sau trận tướng, "Ngươi làm tất cả, ngươi chỗ tin tưởng vững chắc chính nghĩa, đều chỉ là người khác lợi dụng công cụ." Diệp Thanh Minh như gặp phải lôi kích, cho tới nay hắn đều tin tưởng vững chắc chính mình là đang vì chính nghĩa mà chiến, vì thủ hộ cái này thế giới mà cố gắng. Nhưng mà lão giả lời nói lại triệt để lật đổ hắn nhận biết, để hắn bắt đầu hoài nghi mình làm tất cả. Hai tay của hắn gấp nắm chặt thành quyền đầu, móng tay thật sâu khảm vào trong thịt, không chút nào không cảm giác được đau đớn. Không có khả năng. Diệp Thanh Minh âm thanh run rẩy, mang theo một tia tuyệt vọng, điều đó không có khả năng là thật. Lão giả lắc đầu, "Hai tử, ta biết ngươi rất khó tiếp thu, nhưng đây chính là chân tướng." Hắn dừng một chút, dùng hết chút sức lực cuối cùng nói, "Hộp, trong hộp đồ vật mới là mấu chốt." Nói xong, lão giả ngẩng đầu, triệt để mất đi khí tức. Hộp. Diệp Thanh Minh bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng một bên lặng lặng đứng thẳng thiếu nữ thần bí, thiếu nữ trong tay ôm thật chặt một cái cổ pháp hộp gỗ. Diệp Thanh Minh từng bước một hướng đi thiếu nữ, vươn tay, chậm rãi nói ra, "Đem hộp cho ta." Diệp Thanh Minh trái tim phảng phất bị một cái bàn tay vô hình xít sao nắm lấy, mỗi một lần nhảy lên đều mang đến như tê liệt đau đớn. Hắn một mực tin tưởng vững chắc chính mình chỗ đi đường, vì thủ hộ, vì chính nghĩa, hắn có thể trả giá tất cả. Nhưng bây giờ, tất cả những thứ này đều thành trò cười, thành trong tay người khác để tuyến con rối. Hắn ánh mắt bắt đầu tan rã, đã từng ánh mắt kiên định giờ phút này tràn đầy mê man cùng bản thân hoài nghi. Không khí phảng phất đều lặp lại, ép tới hắn không thở nổi. Thiếu nữ thần bí cảm nhận được Diệp Thanh Minh thống khổ, nàng cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, muốn đụng vào góc áo của hắn, lại bị Diệp Thanh Minh một cái né tránh. Thiếu nữ tay dừng tại giữ không trung, viên mắt hơi phím hồng, chất phát mắt cả mị xạ tổ tràn đầy luống cuống. Cái này nho nhỏ động tác, tại kiềm chế bầu không khí bên trong, tăng thêm một điểm mâu thuẫn. "Diệp Minh!" Từng tiếng sáng kêu gọi phá vỡ cục diện bế tắc. Thiếu niên áo trắng nhanh chân đi đến Diệp Thanh Minh trước mặt, trong mắt của hắn lóe ra kiên định tia sáng, "Không quản chân tướng làm sao, chúng ta bây giờ đều là kẻ vai chiến đấu đồng bạn. Ngươi không phải một người tại chiến đấu." Thiếu niên áo trắng âm thanh ăn nói mạnh mẽ, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ lực lượng. Diệp Thanh Minh ngẩng đầu, nhìn trước mắt thiếu niên áo trắng, hắn cao ngạo trên mặt giờ phút này viết đầy chân thành. Diệp Thanh Minh hơi sững sờ, một dòng nước ấm xông lên đầu. "Đúng vậy à, hắn không phải lẻ loi một mình, còn có đồng bạn, còn có kẻ vai chiến đấu huynh đệ." Hắn sâu hút một khẩu khí, đè xuống trong lòng mê man cùng thống khổ, một lần nữa đốt lên đấu trí. Hắn ánh mắt kiên định, trong mắt tia sáng lại lần nữa thay đổi đến sắc bén. Mọi người thấy Diệp Thanh Minh biến hóa, trong lòng đều cảm thấy một tia vui mừng. Bọn họ biết, Diệp Thanh Minh không phải loại kia tùy tiện bị đánh người, hắn nhất định sẽ một lần nữa đứng lên. Thiếu nghị lực lượng, tại cái này một khắc, hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng mà, lão giả thần bí âm thanh vang lên lần nữa, phá vỡ cái này ngắn ngủi bình tĩnh, hắn khí tức yếu ớt nói ra, "Phía sau màn hấp thụ lực lượng, vượt qua các ngươi tưởng tượng. Muốn đối kháng hắn, các ngươi cần trả một cái giá thật lớn." Lão giả lời nói, giống như cảnh tỉnh, lại lần nữa để mọi người rơi vào trầm tư. Bọn họ có thể vì thủ hộ mà chiến, nhưng làm đối mặt không cách nào chiến thắng lực lượng, thật đáng giá trả giá tất cả sao? Mọi người rơi vào trầm mặc, bọn họ cũng không biết nên lựa chọn như thế nào. Trong phòng chỉ còn bên dưới mọi người nặng nề tiếng hít thở, cùng lẫn nhau bất an tiếng tim đập.
Ta.
Diệp Thanh Minh đột nhiên mở miệng, âm thanh kiên định, hắn nhìn hướng mọi người, chậm rãi nói ta.
Thân.
Chương 572, đánh với hắn một trận. Chương 572, đánh với hắn một trận. Ta quyết định, đánh với hắn một trận. Diệp Thanh Minh âm thanh chém đinh chặt sắt, giống như kim thạch va chạm, trong phòng quanh quẩn. Trong mắt của hắn thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, phản phất muốn đem tất cả ngăn cản đều đốt cháy hầu như không còn. Một cỗ vô hình uy áp từ trên người hắn phát ra, chèn ép mỗi cái thần kinh người. Mọi người bị hắn cái này đột nhiên xuất hiện khí thế chấn nhiếp, nguyên bản do dự cùng hoảng hốt bị quét sạch sành sanh. Thiếu niên áo trắng trước hết nhất kịp phản ứng, hắn thẳng tắp lồng ngực, cao giọng hô, ta cũng nguyện ý một trận chiến. Vì thủ hộ chúng ta chỗ quý trọng tất cả. Tính ta một người. Thần bí kiếm khách rút ra trường kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào phía trước, hàn quang lạnh thấu xương, phảng phất muốn đem hắc ám xé rách. Ta cũng muốn chiến đấu. Thiếu nữ thần bí nắm chặt song quyền, nàng mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng giờ phút này lại thể hiện ra kinh người dũng khí. 513 linh hư đạo nhân nuốt nuốt sợi dâu, trầm giọng nói, lão hủ cũng nguyện ra một phần lực. Hắn thanh âm giản mua bên trong mang theo không thể nghi ngờ quyết tâm. Nhìn thấy tất cả mọi người tỏ thái độ, Diệp Thanh Minh trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn biết, chính mình cũng không phải là một mình phân chiến. Mọi người không chần chờ chút nào, lập tức lên đường, hướng về phía sau màn hấp thụ vị trí xuất phát. Trên đường đi, bọn họ gặp phải vô số ngăn cản. Địch nhân giống như nước thủy triều vào tới, các loại công kích vô thiên cái địa. Năng lượng sóng xung kích đinh thái nhức óc, mặt đất không ngừng nổ tung, cắt bay đá chạy, giả thiên tế nhật. Diệp Thanh Minh cầm trong tay trường kiếm, thân trước sĩ tốt, dẫn đầu mọi người ra sức chống cự. Kiếm quang lập lòe, hàn khí bức người, mỗi một lần vung vậy đều mang đi mấy cái tính mệnh. Thiếu niên áo trắng theo sát phía sau, trường thương trong tay múa đến hổ hổ sinh phong, đem địch nhân bất lui. Thần bí kiếm khách kiếm pháp càng là tinh diệu tuyệt luân, kiếm quang như hồng, đánh đâu thắng đó. Thiếu nữ thần bí thì thể hiện ra cường đại pháp thuật thiên phú, các loại pháp thuật hạ bút thành văn, uy lực kinh người. Linh hư đạo nhân mặc dù cao tuổi, nhưng thực lực vẫn như cũng không thể khinh thường, hắn lấy cường đại tinh thần lực khống chế xung quanh năng lượng, vì mọi người cung cấp chi viện. Chiến đấu dị thường kịch liệt, song phương đều đem hết toàn lực. Diệp Thanh Minh quần áo bị máu tươi nhuộm đỏ, nhưng hắn vẫn như cũ không tối lui chút nào. Hắn ánh mắt càng ngày càng sắc bén, phảng phất có thể xem thấu tất cả. Đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng lại, nhìn chằm chằm địch nhân một động tác. Chờ một chút. Diệp Thanh Minh mắt sáng như đuốc, tại trong chớp mắt bắt được địch nhân một cái động tác tinh tế tại phát động công kích máy mắt, địch nhân trước ngực sẽ có một khối lân giáp hơi mở ra. Cái kia lân giáp phía dưới, loáng thoáng lộ ra một vệt đỏ sậm, cùng xung quanh màu vàng hoàn toàn khác biệt. Đó chính là hắn lực điểm. Ý nghĩ này tựa như tia chớp vạch qua Diệp Thanh Minh trong đầu. Hắn không chút do dự, lập tức hướng thần bí kiếm khách liếc mắt ra hiệu. Thần bí kiếm khách ngầm hiểu, hai người nhiều năm qua bồi dưỡng ăn ý tại lúc này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Diệp Thanh Minh thân hình lóe lên, như quỷ mị xuất hiện tại địch nhân sau lưng, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo ngân long, thẳng đến địch nhân hậu tâm. Địch nhân phát giác được sau lưng công kích, đột nhiên quay người, trước ngực lân giáp lại lần nữa mở ra. Đúng lúc này, thần bí kiếm khách kiếm đến, thân hình hắn như điện, một kiếm đâm ra, chính giữa cái kia lao đỏ sậm. Phốc phốc, một tiếng vang nhỏ, lưỡi dao đâm vào huyết đục âm thanh rõ ràng có thể nghe. Địch nhân phát ra một tiếng thống khổ gào thét, thân thể cao lớn run lẩy bẩy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Mọi người thấy cảnh này, lập tức buộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Thắng lợi thử quang cuối cùng xuất hiện. Diệp Thanh Minh không có chút nào lười biếng, hắn sâu hút một khẩu khí, điều động toàn thân lực lượng, đem tất cả chân khí ngưng tụ tại mũi kiếm. Thân kiếm phát ra ông chiến minh, phảng phất một đầu sắp giác tỉnh cự thú. Kết thúc. Diệp Thanh Minh quát to một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên đâm ra. Một đạo bạch quang chói mắt vạch phá hắc ám, giống như vạch phá bầu trời đêm tiềm điện, hung hăng đánh trúng địch nhân nhược điểm. Một tiếng vang thật lớn, địch nhân thân thể cao lớn ở bang sụp đổ, hóa thành đầy trời kim phấn, tiêu tán thành vô hình. Tất cả xung quanh đều yên tĩnh trở lại, chỉ có mọi người hưng phấn tiếng thở dốc trong không khí quanh quẩn. Bọn họ nhìn xem nạo nếp mà đứng Diệp Thanh Minh, cái này nam nhân lại một lần cứu vớt bọn họ. Nhưng mà mọi người ở đây đắm chìm tại thắng lợi trong vui sướng lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Thiếu nữ thần bí trong tay ngọc đột nhiên phát ra một đạo kỳ dị quang mang, tia sáng nhu hòa mà ấm áp, nhưng lại mang theo một tia khó nói lên lời thần bí. Diệp Thanh Minh bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia phát ra tia sáng hộp. Đó là cái gì? Hắn tự lẩm bẩm, hướng đi thiếu nữ thần bí. Chương 573, cuồng bạo hộ. Chương 573, cuồng bạo hộ. Diệp Thanh Minh cất bước hướng đi thiếu nữ thần bí, ánh mắt giống như chim ưng khóa chặt tại trong tay nàng cái kia phát ra tia sáng kỳ dị trên cái hộp. Hộp thân cổ phác, chất liệu không rõ, lập loè quang mang cũng không phải là chói mắt, lại mang theo một loại làm người sợ hãi ba động, phảng phất tận chứa một loại nào đó cường đại lực lượng. Người xung quanh cũng dần dần xuống lại tới, hiếu kỳ cùng chờ mong đan vào tại mắt của bọn hắn thần bên trong. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ khẩn trương lại thần bí bầu không khí. Phảng phất một cái căng cứng dây cùng, lúc nào cũng có thể đứt gãy. Thắng lợi vui sướng còn chưa hoàn toàn tàn đi, liền bị cái này biến cố đột nhiên xuất hiện hòa tan. Thiếu nữ thần bí thoạt nhìn bất quá 14-15 tuổi, nàng nắm thật chặt hộp, đốt ngón tay trở nên trắng, tay run nhẹ nhẹ, tâm tình bất an tại nàng trong suốt trong hai con người dập dờn. Nàng tựa hồ cũng vô pháp giải thích cái này hộp dị trạng, chỉ là bản năng muốn bảo vệ nó. Diệp Thanh Minh đi đến thiếu nữ trước mặt, vươn tay, tính toán chạm đến cái hộp kia. Nhưng mà, liền tại đầu ngón tay của hắn sắp chạm đến hộp ngay mắt, một cỗ năng lượng cường đại đột nhiên từ trong hộp bạo phát đi ra. Vô hình năng lượng trùng kích ba lấy hộp làm trung tâm, hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Diệp Thanh Minh vội vàng không kịp chuẩn bị, bị cái này cố cường đại lực lượng đẩy lui mấy bước, lão đảo mới đứng vững thân hình. Hắn cảm giác ngực đau đớn một hồi, phản phất bị tự truy hung hăng đập trúng, một ngụm máu tươi xông lên cổ họng, theo khỏe miệng tràn ra. Người xung quanh lên tiếng kinh hô, trên mặt lộ ra lo lắng màu sắc. Bọn họ muốn lên phía trước hỗ trợ, nhưng lại bị cố kia năng lượng cường đại kinh sợ, không dám tùy tiện tới gần. Diệp Thanh Minh đưa tay lau đi vết máu ở khóe miệng, cô năng lượng này, xa so với hắn tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều. Lùi ra phía sau, hắn trầm giọng nói, thanh âm bên trong mang theo một tia khàn khàn. Mọi người nghe vậy, đội vàng lùi lại, cùng Diệp Thanh Minh cùng thiếu nữ thần bí bảo trì một khoảng cách. Diệp Thanh Minh sâu hút một khẩu khí, đè xuống ngực của quận, ánh mắt lại lần nữa rơi vào cái kia thần bí trên cái hộp. Cái hộp kia vẫn như cũ tản ra ánh sáng nhu hòa, phản phất vừa rồi năng lượng bộc phát chỉ là một tràng ảo giác. Hắn chậm rãi vươn tay, lần này, hắn không có trực tiếp đụng vào hộp, mà là đưa bàn tay lơ lửng tại trên cái hộp phương, cảm thụ được cô kia sóng chấn động năng lượng kỳ dị. Cái này hộp, hắn tự lẩm bẩm, trong ánh mắt hiện lên vẻ khác lạ, bên trong đến tột cùng cất giấu cái gì? Đột nhiên, trên cái hộp quang mang lại lần nữa lóe lên, lần này, so trước đó càng thêm chói mắt, càng thêm mãnh liệt. Không tốt. Diệp Thanh Minh sắc mặt đột biến, nó muốn. Diệp Thanh Minh hai mắt ngưng lại, chân nguyên trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, một cỗ vô hình lực lượng từ hắn lòng bàn tay tuôn ra, giống như một cái cự thủ, sắp tán phát ra rượu nhãn quang mũi nhọn hộp một mực bá khỏa. Tia sáng dần dần thu lại, hộp mặt ngoài lưu động vầng sáng cũng dần dần bình tức, phản phất một đầu sắc bạo tẩu manh thú bị thuần phục. Mọi người thấy thế, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhìn hướng Diệp Thanh Minh ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ. Bực này lật tay làm mây che tay làm mưa thủ đoạn, sát thực khiến người thán phục. Nhưng mà, bình tĩnh chỉ là ngắn ngủi. Hộp đột nhiên kịch liệt rung động, một cỗ càng thêm cuồng bạo năng lượng xông phá Diệp Thanh Minh vào bó, hóa thành vô số đạo ánh sáng chói mắt dây, giống như lợi kiếm bắn về phía mọi người. Diệp Thanh Minh ánh mắt run lên, khẽ quát một tiếng, hai tay thần tốc kết ấn, một đạo màu vàng bình chướng nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cùng lúc đó, thần bí kiếm khách rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí bén nhọn hóa thành từng đạo màn ánh sáng màu bạc, đem phóng tới tia sáng từng cái chặt đứt. Thiếu niên áo trắng cũng không cam chịu yếu thế, trong tay quạt xếp vung đẩy, thả ra một cỗ mạnh mẽ phong nhận, cùng tia sáng va chạm, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng. Bạo tạc sinh ra sóng xung kích càn quét ra, cát bay đá chạy, xung quanh cây cối bị nổ tận gốc, mặt đất xuất hiện từng đạo sâu không thấy đáy khe hở. Mọi người tại cuồng bạo năng lượng xung kích bên dưới lung lay sắp đổ, nhưng như cũ cắn răng kiên trì, ngăn cản cái này đột nhiên xuất hiện công kích. Mọi người ở đây đem hết toàn lực ngăn cản thời khắc, hộp tản ra tia sáng bên trong, một cái mơ hồ hình ảnh chậm rãi hiện lên. Cái kia hình ảnh thoạt nhìn như là một cái cổ lão phù văn, tản ra thần bí khí tức, lại không người có khả năng nhận ra. Trong lòng mọi người nghi hoặc càng lớn, cái này trong hộp đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật? Cái này, đây là cái gì? Thiếu niên áo trắng miễn cưỡng ngăn cản tia sáng công kích, linh hư đạo nhân nhìn chằm chằm hộp tia sáng bên trong phù văn hình ảnh, cau mày. Ngàn,